Thực xin lỗi thiếu gia. Tôi hiện tại liền ôm đi. Người hầu vô tội, chạy lại đem hai buồn quân tử lan phải biết rằng, ở phía dưới một tầng cầu thang lầu đều bày đặt này hai buồn quân tử lan A. Chính là chúng nó hôm nay vận khí không tốt, gặp phải Hàn Thất Lục mà thôi. Quân tử lan là gì hạ không hiểu. Thất Lục A, sáng sớm đừng có mà mới ngủ dậy liền phát giận. Khương Viên Viên cầm một cái mâm nhỏ, tại phòng bếp đi tới. Trên mâm có hai ly sữa. Hàn Thất Lục hừ lạnh một tiếng, không có nói gì tiếp. Nhìn chung quanh phòng khách một vòng, chần chờ ngồi xuống bàn ăn. Thừa dịp Khương Viên Viên đang còn bận dọn cơm, hắn liếc xuống nói, An Sơ Hạ cô ta, không có ở trong bếp sao. Diệp Hạ, sao đổi ngữ khí và cách xưng hô rồi Hàn thiếu gia, không lẽ vỡ bình giấm chua. Ai tên là An Sơ Hạ cô ta? Con bé chính là con gái yêu quý của mẹ Tiểu Sơ Hạ. Khương Viên Viên lần đầu tiên bất mãn như vậy mà chửi ầm lên một câu, lúc này mới được hồi đáp, không có ở phòng bếp, giống như còn chưa có xuống dưới. Trước kia cô ấy dậy bọn sớm hơn cả bọn tôi. Đầu heo kia tối hôm qua làm kẻ trộm, chơi trò chơi suốt đêm. Hàn Thất Lục ngữ khí mang chút trào phúng, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười. Nhìn kỹ trong lời nói còn có thể phát hiện trong mắt hắn mang theo chút sủng lịch. Nhưng là nghe hắn vừa nói như vậy, Khương Viên Viên không vui. Bảo bối của bà Tiểu Sơ Hạ sao có thể so với heo chứ? Không đúng không đúng, heo sao có thể so với bảo bối tì ẹ sơ hạ của bà. Hai tay chống nạnh, trăng chua mà nói, con thỏ nhỏ, thằng nhãi con nhà ngươi đang nói Tiểu Sơ Hạ nhà chúng ta là heo sao? Ngươi là hôm nay tâm tình không tốt cho nên muốn tìm đến cái chết phải không? Tốt lắm, coi như con chưa nói gì. Hàn Thất Lục dứt khoát đứng lên, con đi kêu em ấy rời giường. Hắn cũng không muốn sáng sớm cùng với lao yêu bà cãi nhau, sẽ giảm thọ. 5-6 bước dài bước được hơn 10 bậc thang, tâm trạng hắn bình thường đi tới cửa phòng của An Sơ Hạ. Thử đưa tay mở cửa thử, cư nhiên không mở được ra. Gì đây? Này đầu heo sao cư nhiên khóa cửa? Hắn cau mày, một bàn tay đút túi quần, tay kia không kiên nhẫn gõ cửa liên hồi. An Sơ Hạ, con lợn chết nhanh ra mở cửa cho tôi, nếu không tôi liền phá cửa ba. Đang ngủ say, An Sơ Hạ còn đang đánh cờ cùng Chu Công O. Ô Chu Công đại nhân ngài tài nghệ thật cao siêu. Một trận gió lạnh thổi qua. Hàn Thất Lục cắn chặt răng, không có nói nhiều, lui về phía sau vài bước, đột nhiên bước xa một cái về phía trước. Bùng năm. Một tiếng nổ, cửa đã bị phá. Tiếng đông gì vậy? Sao lại thế này? Ba. An Sơ Hạ không hiểu vấn đề gì cả, vẻ mặt mê man nhìn xung quanh. Chương 407, người đi ra ngoài. Tôi nói. Đầu heo a. Hàn Thất Lục cười tủm tỉm hai tay chắp sau lưng đi tới. Lúc đi đến mép giường sắc mặt đột nhiên lại tức giận, cô là thai đứa sao? Gọi cô nhiều như vậy cũng không ra mở cửa. Cô căn bản đang ngủ không nghe được. Ánh mắt hướng ra cửa, nhìn chốt cửa đáng thương bị phá hư, trên cửa có một lỗ to ở giữa. Tốt lắm, xú tiểu tử tàn bạo. Hàn Thất Lục tốt xấu gì không biết mà lại tức giận, lại gần cô, trên mặt biểu tình cực kỳ đáng sợ. Này, An Sơ Hạ. Bây giờ sự buồn ngủ của An Sơ Hạ hoàn toàn bay đi, trơ mắt, nhìn Hàn Thất Lục giày cũng không bỏ mà trèo lên giường. Sát lại gần cô. Tim không khỏi đập nhanh lên, hai má cũng không khống chế được đỏ lên. Anh muốn làm gì? Không cần ra vẻ một bộ dạng bị cường bạo, nếu không tủ sẽ thật sự nhịn không được muốn làm cái gì. Hàn Thất Lục bày ra một bộ biểu tình đúng đắn, bất quá, cô là lấy bút dạ vẽ lên mắt sao. Cô xem, đều thành gấu mèo. Nói xong hắn làm bộ mặt y như mặt của An Sơ Hạ đang chiếu ở giường, gương chiếu ngược lại động tác, Sơ Hạ có chút mệt mỏi. Đôi mắt quả thật rất thâm. Nhưng không có nghiêm trọng giống Hàn Thất Lục nói. Thân thủ nhanh nhẹn đẩy Hàn Thất Lục xuống giường, anh mới là gấu mèo. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Tôi phải thay quần áo. Mộ Nam lúc này mới từ trên giường đi xuống dưới, cô tối hôm qua có phải hay không lén đi chơi với đàn ông. Khó trách tới giờ này còn không xuống lầu A. Bị Hàn Thất Lục châm trọng, An Sơ Hạ lập tức bùng phát lửa giận. Nếu không phải bởi vì trong đầu đều là bóng dáng của hắn, cô cũng sẽ không bị dậy mượn. Trong lòng nghĩ như vậy. Ngoài miệng cư nhiên thật sự nói ra, anh mới lén lút đi chơi với đàn ông. Nếu không bởi vì anh. Hàn Thất Lục vốn đang chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe thấy thanh âm của cô, bật người trở về, gương mặt tuấn mỹ lộ vẻ vui mừng, khóe miệng gợi lên, bởi vì tôi. Tôi làm sao vậy? Em sẽ không là bởi vì muốn, xin đi, em ngay mới kinh. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá. An Sơ Hạ bật người lớn tiếng phản bác, nếu không phải vì trường học có hoạt động dã ngoại đại thám hiểm. Tôi cũng sẽ không bởi vì khẩn trương mà một đêm không ngủ à. Hàn Thất Lục nhún nhún vai, huyết mũi, nhanh thay quần áo đi, đợi không kịp rồi. Thấy hắn không có tiếp tục truy vấn, đi xuống dưới, An Sơ Hạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh rửa mặt đánh răng thay đổi quần áo xuống lầu, Hàn Thất Lục đã sớm ăn xong bữa sáng. Nhìn thời gian, sợ không kịp cho nên liền cầm cái sandwich cùng một chai sữa đi ra ngoài. Tiểu sơ hạ ba. Mới vừa ngồi lên xe, Khương Viên Viên liền đuổi theo, gõ cửa kính xe, miệng thở phì phò. An sơ hạ đành phải đem cửa kính xe hạ xuống đến, mẹ, còn có chuyện gì sao? Còn có 11 phút. Hàn Thất Lục đứng một bên nhìn đồng hồ, chậm rãi nói, Hàn quảng ra, chờ đèn đỏ đi. Chẳng qua là chơi điện thoại trong lúc chờ đèn đỏ cũng không tệ. Hàn quản gia xấu hổ cười cười, quỷ đều biết Hàn Thất Lục nói lời này, chính là muốn cho Khương Viên Viên ít nói nhảm vài câu. Khương Viên Viên trở mình cái xem thường không để ý tới Hàn Thất Lục, người hầu bên cạnh cầm trong tay một cái dương nhỏ xinh đẹp đưa cho cô, tiểu sơ hạ à, tất cả đều là một ít đồ chống phơi nắng xương linh tinh gì đó. Tuy nói phải tận hưởng cảnh đẹp, nhưng là nữ nhân nên hảo hảo dưỡng da Nga. Chương 408, vị hôn phu này hẳn không vứt bỏ cô. Là biểu tình như vậy dạ, mẹ, con nhất định nhớ rõ chăm sóc làn da thật tốt. Ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ tiếp nhận chiếc hộp nhỏ từ Khương Viên Viên rồi đặt ở phía bên phải. Vừa lúc ngăn cách với Hàn Thất Lục. Sau khi khởi động xe, Hàn Thất Lục vẫn không ngừng bảo cô đem vứt cái hộp đi, An Sơ Hạ sợ Khương Viên Viên sẽ không vui, cho nên vẫn kiên quyết không ném. Đến sau cùng, Hàn Thất Lục đem trên mặt ngăn lại, em tới cùng ném hay không ném? Nói bao nhiêu lần rồi hả? Em nói không ném là không ném. Cô cũng là có cáo kỉnh. Ngay từ đầu chính là vì lo lắng Khương Viên Viên không vui cho nên kiên trì không ném, đúng là vừa thấy đến Hàn Thất Lục bày ra bộ dáng lao đại cô liền không dễ chịu. Được lắm, em bây giờ cánh đã mọc cứng cắp đúng không? Chồng nói mà cũng không nghe phải không? Hàn Thất Lục đang định vui vẻ cùng An Sơ Hạ nói chuyện, đột nhiên đổi chủ đề, đôi mắt xẹt qua tia mỉm cười, anh nói, An Sơ Hạ, em có phải hay không sợ chính mình ra bị dám đen xấu xí và sợ anh sẽ không cần em nữa đúng không? Nghe lời, đem thứ này vứt đi, người làm chồng là anh đây nhất định sẽ không bỏ rơi em đâu. Từ trong xe, nhìn thấy hình ảnh Hàn quản gia khuôn mặt gian nan nín cười trong kính chiếu hậu, cô cắn răng một cái, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Thất Lục liếc mắt một cái, anh không cần quá tự cao đi. Dù sao mặc kệ nói như thế nào em đều sẽ không ném đi ý tốt của mẹ. Không thể có được câu trả lời như anh muốn từ An Sơ Hạ, thu lại ánh mắt đầy ý cười, quay đầu nghiêm túc nhìn An Sơ Hạ, em thật sự không ném. Không ném ba. Cô dứt khoát trả lời. Được được được. Em giỏi lắm. Hàn Thất Lục rồi, quay đầu đi xem phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Xe mới vừa dừng lại anh liền đi xuống xe, đi đến chỗ lớp mình đang tập trung. Chào anh dễ. Manh Tiểu Nam hôm nay tâm tình không tệ, nhìn Hàn Thất Lục hướng đi đến bên mình vẻ mặt tươi cười vội vàng chào hỏi. Hừ. Hàn Thất Lục nhẹ liếc cô một cái, theo chóp mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, thần tốc đi qua luôn. Đây là... Làm sao vậy? Manh Tiểu Nam vẫn như cũ vẫn duy trì cái nụ cười rực rỡ kia, đúng là không khó phát hiện cô tươi cười có chút cứng ngắc, khóe miệng vẫn còn không tự giác giật giật hai lần. Cô vừa rồi là như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Ha 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 ha. Tiếng cười của Tiêu Minh Lạc đột nhiên truyền đến, tiểu cô nương bán hoa của chúng ta đây là bị dội một gáo nước lạnh vào mặt sao? Vừa nghe lời này, cô liền tiến đến, đi, đi, cái đó đủ mát mẻ rồi. Nhìn đến Manh Tiểu Nam trong mắt không hờn giận, Tiêu Minh Lạc ý cười lại càng rõ ràng. Có câu nói như thế nào nhỉ? Đúng rồi. Tên là bạn bè của chồng không thể khi dễ nha. Này! Anh đi đâu vậy hả? Tôi chỉ là ở đây chào hỏi anh dễ tương lai, đừng cả ngày nghĩ muốn những thứ này có hay không đều được. Manh Tiểu Nam dậm chân, còn có, không được gọi tôi là tiểu cô nương bán hoa nữa. Tiêu Minh Lạc nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, Thất Lục à, rõ ràng lại cùng Sơ Hạ giận dỗi, tính cách tựa như con nít. Cô cũng đừng nóng giận, nhớ rõ chơi đùa vui vẻ. Thấy Tiêu Minh Lạc không còn xoay quanh đề tài cô bị Hàn Thất Lục dội cho gáo nước lạnh sắc mặt Manh Tiểu Nam thoáng thả lỏng, ý của anh là, anh không tham gia hoạt động lần này sao? Ý của cô là, cô cực kỳ hy vọng tôi với cô cùng tham gia lần này hoạt động à? Tiêu Minh Lạc không đáp hỏi lại, vẻ mặt cười vô sỉ. Gặp quỷ như anh thì thôi đi. Manh Tiểu Nam một cước đá đi, lại đá vào không trung. Tiêu Minh Lạc vô lại làm mặt gian xảo xoay người tránh cước đá. Chương 409, yên tĩnh là sống không bằng chết. Ad mai anh. Tiêu Minh Lạc bởi vì vấn đề của anh trai mình, cho nên quyết định mấy ngày nay đều ở cạnh anh trai, không tham gia vào hoạt động đại thám hiểm nữa. Lại phát hiện hôm qua vô tình để rơi điện thoại ở phòng âm nhạc, đành phải chạy tới trường trước khi khóa cửa để lấy điện thoại. Anh lấy điện thoại di động xong đi ra khỏi phòng học, vừa lúc gặp phải hiệu trưởng đến lấy bản điểm danh. Hiệu trưởng. Anh bước nhanh tiến lên chặn đường hiệu trưởng, thầy đang định đi điểm danh sao? Hóa ra là Tiêu thiếu gia à? Chuyện của anh trai em thầy đã nghe nói rồi. Mấy ngày nay cứ an tâm ở cạnh anh trai đi. Hiệu trưởng cười vẻ xin lỗi, thấy sắc mặt Tiêu Minh Lạc biến đổi, lập tức che miệng, em xem thầy này, mở miệng liền. Không sao. Tiêu Minh Lạc khoát tay, nếu thầy cảm thấy có lỗi thì giúp đỡ em đi. Vị trí ngồi trên xe là tùy ý đúng không?
Phải.
Đều là dùng lệnh máy tính sắp xếp, sau đó in ra.
Làm sao vậy?
Hiệu trưởng mơ hồ. Vậy thầy sắp xếp cho An Sơ Hạ cùng Hàn Thất Lục ngồi chung một xe đi, thế nào?
Tiêu Minh Lạc chợt nhíu mày, mười phần là uy hiếp.
Cái này còn cần em nói sao?
Hiệu trưởng cười cáo giả, Hàn phu nhân, đã sớm gọi điện thoại tới phân phó rồi.
Em cứ yên tâm đi. Chuông điện thoại di động đúng lúc này vang lên, nhìn thông báo, Tiêu Minh Lạc vội vàng ấn nút nghe,
cái gì?
Bệnh tình nguy kịch.
Bác sĩ các người ăn cái gì vậy?
Nếu anh tôi có mệnh hệ gì, tất cả các người sẽ được chôn theo.
Tiêu Minh Lạc bình thường toàn là bộ dạng cà lơ phất phơ, nhưng tức giận lên trông cũng cực kỳ đáng sợ.
Hiệu trưởng vì vậy không dám thở mạnh, không lưng đứng ở một bên, cũng không dám rời khỏi.
Bệnh viện có chút việc gấp, vậy nên, em phải đến đó trước đã.
Tiêu Minh Lạc cúp điện thoại di động đi về hướng ngược lại với hiệu trưởng vội vàng túi người cười, nhìn theo Tiêu Minh Lạc đã đi xa.
Mấy phút sau.
Lão đại A, cậu có cảm thấy được không khí bên trong xe không?
Cực kỳ không bình thường A.
Manh Tiểu Nam trầm giọng nói với Đang An Sơ Hạ chớp mắt.
Theo lý mà nói, không khí bên trong xe du lịch của trường phải rất sôi động.
Trên mặt mỗi người sẽ mang theo nụ cười rực rỡ, cao giọng hát bài ca du lịch gì gì đó.
Đằng này xe hoàn toàn yên tĩnh như trong giờ học, đến âm thanh cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Đối với Manh Tiểu Nam yêu thích náo nhiệt mà nói, cái kia, mẹ nó quả thực là một loại dạy vò đến sống không bằng chết ta.
Manh Tiểu Nam không biết nguyên nhân, nhưng An Sơ Hạ làm sao có thể không biết.
Người gây ra loại này không khí áp lực chính là Hàn Thất Lục Hàn Đại Thiếu Gia. Nhất định là anh trước khi lên xe cùng Manh Tiểu Nam đã nói gì đó, khiến cho mọi người đến thở cũng không dám lớn tiếng, chỉ ngồi yên một đám.
Mọi người là đều đã nghỉ ngơi dưỡng sức rồi.
Em cũng nhanh chóng mà ngủ một giấc ngon đi.
Cô Điềm Điềm cười, không định giải thích thêm với Manh Tiểu Nam.
Nếu không có trời mới biết cô lại gây ra tiếng động gì nữa.
Là như thế này sao?
Manh Tiểu Nam nghi hoặc liếc mắt An Sơ Hạ một cái, đúng là nhìn không ra đầu mối gì khác, đành phải học An Sơ Hạ chuẩn bị tốt đi ngủ một giấc.
Kế đó ở phía sau, một nam sinh cao cao gầy gầy ngồi ở ghế tựa phía xa khom lưng đi tới.
Bởi vì cậu ta chỉ cần đứng thẳng sẽ đụng vào mui xe không.
Sơ Hạ, cậu có thể đổi chỗ cho tớ không?
Nam sinh biểu tình muốn khóc.
Thế không thế.
Nay cậu dựa vào cái gì mà muốn đổi chỗ với lão đại của chúng ta? Nói được một nửa Manh Tiểu Nam đột nhiên dừng lại.
Chương 410, xem ra cô thật tâm muốn chết.
Ánh mắt của cô nhanh chóng xẹt qua một tia kinh ngạc, gương mặt như đã hiểu rõ.
Khó trách tất cả mọi người không dám lên tiếng, thì ra là một vị đại thiếu gia nào đó đang ngủ.
Nhưng là, đại thiếu gia Hàn Thất Lục Hàn thật sự đang ngủ sao?
Nếu thật sự đang ngủ, vị nam sinh này làm sao có thể đột nhiên muốn đổi vị trí cùng lão đại?
Nghĩ tới đây, cô cười giảo hoạt, lời nói xoay chuyển mỉm cười nói, lão đại, cậu mau cùng cậu ta đổi vị trí đi, tớ cùng vị nam sinh này có lời muốn nói.
An Sơ Hạ không biết vị nam sinh này ngồi ở bên cạnh là Hàn Thất Lục, cho nên nghe Mạnh Tiểu Nam nói có điều mâu thuẫn mà kinh ngạc.
Mạnh Tiểu Nam quen biết chàng trai này sao?
Rõ ràng là có gì đó không đúng.
Chị Sơ Hạ, em gọi chị là chị không được sao?
Van cầu chị đổi vị trí với em đi.
Nam sinh nhìn An Sơ Hạ đang chần chừ, cho rằng cô không muốn đổi, lập tức năn nhỉ, cầu xin chị mà.
Vẻ mặt như thế này, được rồi, tôi đổi với cậu.
Cậu ở chỗ nào?
Cô bất đắc dĩ đứng dậy, bởi vì xe hiện tại đang ở trên quốc lộ, cũng không dằn lắm. Cho nên cô liền tốt bụng giúp đỡ.
Cảm ơn chị Sơ Hạ, chị thật sự là người tốt.
Nam sinh nói xong hướng tới phía sau nói, tôi ngồi ở
nơi đó.
Nhìn theo cánh tay của nam sinh đó, An Sơ Hạ vừa hay nhìn thấy Hàn Thất Lục đang ngủ.
Nam sinh bên cạnh chính là Hàn Thất Lục.
Bởi vậy, An Sơ Hạ lại nhìn mắt nam sinh này một cái.
Hốc mắt cậu ta vẫn hồng hồng.
Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết là chắc chắn Hàn Thất Lục muốn cậu ta đổi vị trí.
Nhất thời không muốn đổi vị trí nữa.
Nhưng mà cũng đã đồng ý với người ta.
Ừ, tôi biết rồi.
Cô đành phải gật gật đầu, không biết vì cái gì mà Mạnh Tiểu Nam cứ cười hi hi ha ha, trong tay cầm túi bánh, chạy về phía Hàn Thất Lục, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh anh.
Tôi nói, nam tử hán đại trượng phu khóc cái gì?
Cũng không sợ người khác chê cười.
An Sơ Hạ mới vừa ngồi xuống, liền nghe thấy Mạnh Tiểu Nam nói chuyện với người nam sinh vừa đổi chỗ với cô.
Ai cô xé túi bánh ra? Bắt đầu ăn.
Này, em không ăn nói nhỏ nhẹ được sao?
Hàn Thất Lục mở to mắt, cau có nhíu mày.
Hừ.
An Sơ Hạ ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn Hàn Thất Lục lấy một cái, ngược lại ăn càng to hơn.
An Sơ Hạ, em muốn tìm cái chết sao?
Hàn Thất Lục nổi giận, trên cổ nổi gân xanh.
Lại tới nữa, lại tới nữa.
Hàn Thất Lục nổi giận. Cô dừng việc nhai nuốt của mình, liếc mắt xem qua, đến sau cùng, dứt khoát nghiêng mặt lại gần. Em muốn làm gì làm gì? Hàn Thất Lục tự nhiên lại ấp a ấp úng, cũng không biết vì cái gì mà má bỗng dưng đỏ lên. Trong lòng cô thực sự là không muốn thừa nhận, nhưng thật sự là mê người cực kỳ. Bà mê trai quá đi. Không nên lộ ra gương mặt bị ăn hiếp, nếu không em sẽ thật sự nhịn không được, muốn làm gì đó. An Sơ Hạ học theo ngữ điệu của Hàn Thất Lục lúc sáng hôm nay. Sau khi nói xong, chính cô cũng nhịn không được cười lên tiếng. Xem ra em thật sự muốn chết. Hàn Thất Lục đè thấp giọng nói, mặt cũng bắt đầu biến sắc. Anh thật sự chán ghét cái dương nhỏ kia. An Sơ Hạ nhíu mày, khó hiểu nghi hoặc, em không ném cái dương kia đi, anh liền không chú ý đến em nữa. Gấu, ai biểu bà có nghe lời ổng chi? Ổng lơ bà luôn mặt cười nhe răng với đôi mắt cười 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 mặt cười nhe răng với đôi mắt cười. Chương 411, bị xe chặn lại. Hàn Thất Lục cánh môi giật giật, hiển nhiên muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là vô cùng ghét bỏ giật khoe miệng, xoay đầu hướng ngoài cửa sổ. Biểu tình không cứng ngắc như lúc vừa rồi, hiển nhiên là giống như không hề tức giận. Vô Vị nhún nhún vai, thấy anh không nói gì, An Sơ Hạ cũng không có nói nữa, trái lại ngồi tiếp tục ăn bánh của mình. Em ăn nhẹ nhàng một tí đi. Hàn Thất Lục lại xoay đầu trở về, cau mày nói, em không buồn ngủ nhưng người khác lại buồn ngủ. Người khác đích thị là người nào? An Sơ Hạ nhìn quanh bốn phía, bên trong xe là một mảnh an tĩnh, cả đám đều ngừng thở không dám phát ra âm thanh. Bọn họ giống như không phải muốn đi ngủ, mà là không dám phát ra âm thanh. Thất Lục An Sơ Hạ làm biểu tình kiểu trêu tức, khẽ vươn tay liền đem bánh sờ nặc nhét vào miệng Hàn Thất Lục khẽ nhếch miệng, này, chúng ta cùng ăn. Thôi đi, đừng có ngớ ngẩn. Hàn Thất Lục đem tất cả miếng sờ nặc phun trên mặt đất. Cái này, tiểu tử thối. An Sơ Hạ cắn răng, đang chuẩn bị giáo dục Hàn Thất Lục không thể lãng phí lung tung đồ ăn, chiếc xe vẫn đang chạy thẳng bỗng nhiên dừng lại. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, Sam, ý chỉ ai cũng ngã nhào đó. Nếu không phải Hàn Thất Lục tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng kéo An Sơ Hạ vào trong ngực mình thì cô đã theo quán tính, trực tiếp bổ nhào té trên mặt đất không chừng. Bất quá thương cảm cho bao sở nặc kia. An Sơ Hạ tiếc hận nhìn thoáng qua mấy miếng sở nặc trên đất. Có chuyện gì vậy? Hàn Thất Lục ngữ khí không vui, lái xe biết được là Hàn Thất Lục nói. Cũng quýt giải thích nói là phía trước đột nhiên có một chiếc xe chặn đầu. Lái xe mới vừa nói xong, xe phía trước kia mở cửa, từ trên xe bước xuống vài người đi đến bên cửa sổ chỗ ngồi của An Sơ Hạ. Cả gan dám ngăn cản chúng ta, Thất Lục thiếu gia, chúng ta hiện tại xuống đánh bọn họ một trận. Người lái xe kéo tay áo, bộ dạng liền muốn lao xuống đi đánh nhau. Hàn Thất Lục trầm mặc không nói, nheo mắt nhìn mấy người đứng ở trước xe kia đang nói cái gì, nhưng bởi vì ở xe cách âm tốt nên hoàn toàn nghe không được. Cuối cùng, anh rời mắt nhìn cửa kính xe. Đôi mắt lập tức hiện lên một sắc khí. Mở cửa xe ra, cho bọn họ đi lên. Hàn Thất Lục ngồi trở lại chỗ ngồi, sắc mặt giống như là có chút không tốt. Thất Lục thiếu gia, tôi mở ngay lái xe kia nói một hồi mới ý thức được Hàn Thất Lục vừa nói cho bọn họ lên mà không phải để cho anh ta xuống đánh nhau, nhất thời sửng sốt một hồi lâu, hả? Thiếu gia cậu nói gì? Anh rể nói, mở cửa xe ra. Không thấy được mấy người kia ra giấu để cho chúng ta mở cửa xe sao? Manh Tiểu Nam trợn trừng mắt. Tài xế đành phải nhịn nhục trở lại vị trí của mình. Khi cửa được mở ra liền thấy mấy người mặc tây trang lập tức đi lên xe, thật xin lỗi lấy phương thức này quấy rầy mọi người. Xin hỏi, An Sơ Hạ tiểu thư ngồi ở chiếc xe này sao? Còn đang tiếc hận cái túi sơ nặc, An Sơ Hạ rốt cục tỉnh lại. Hả? Anh đang nói An Sơ Hạ sao? Thấy ánh mắt mấy người đàn ông vẻ khẳng định nhìn cô không tự giác lui người về phía Hàn Thất Lục, là tôi. Người con trai dường như cực kỳ vừa ý khi An Sơ Hạ nép vào người mình, khóe miệng hơi hơi cong lên, ánh mắt nhìn thẳng mấy người đàn ông, chờ bọn họ tiếp tục nói. Sam Sam. Tôi phải nói là đọc đoạn cuối dễ thương chịu không nổi mà gờ tờ, IT, Chương 412, chị dâu. Cô thật là An Sơ Hạ tiểu thư. Nam nhân đôi mắt hiện lên vui sướng, cũng không chờ An Sơ Hạ trả lời lại, anh ta xoay người bỏ chạy xuống xe. An Sơ Hạ một đầu mờ mịt, chính mình còn đang không hiểu chuyện gì, lại thấy phía trước chiếc xe kia cửa lại mở, từ trên xe bước xuống một người nhìn rất quen. Tuy cảm thấy được cực kỳ nhìn quen mắt, nhưng câu nghĩ thế nào cũng không thể nào nghĩ ra người này là ai. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, âm thanh vang đầy xe, tiếp theo đúng là một tiếng to, chị dâu. Chị dâu. An Sơ Hạ thần kinh căng thẳng, giống như đã từng bị người nào đó gọi qua như vậy. Chống lại cặp mắt tràn ngập vui sướng, An Sơ Hạ mí mắt nhảy lên xấu hổ, khóe miệng nói, xin hỏi. Anh là gọi tôi phải không? Đương nhiên. đương nhiên là gọi chị dâu rồi. Nam nhân mập mạp tiến lên vài bước, đống nhiên trở nên uể oải, chị dâu. Chị không nhớ rõ em sao? Đây đều là... Cái gì cùng cái gì? Gặp An Sơ Hạ vốn dĩ ngốc nghếch, tên mập mạp kia bởi vì kích động mà trở nên có chút vặn mẹo, làm cho người ta nhìn không khỏi bật cười. Này, tên mập kia, lão đại nhà tôi biết anh sao? Nếu không biết không cần gọi bậy. Có nghe hay không? Manh Tiểu Nam đứng lên, vạn phần khó chịu. Xem tình huống này tên mập này khẳng định là không biết Hàn Thất Lục, nếu tên mập gọi lão đại là chị dâu, chỉ có thể thuyết minh. Đại ca của tên mập này là một người khác hoàn toàn. Lại nhìn mặt Hàn Thất Lục, hiển nhiên cũng cùng một dạng với Manh Tiểu Nam, cực kỳ khó chịu. Chị dâu, chị thật sự không nhớ rõ em sao? Em là Đại Hổ mà, Đại Hổ. Tên mập nói những lời này nhắc nhở An Sơ Hạ, trí nhớ giống bị mở ra đập nước một dạng chạy vội về. Cô và lão đại chúng ta là quan hệ gì? Cô là chị dâu sao? Chị dâu, em là Đại Hổ ba. Lão đại, anh đã học được cách thương hoa tiếc ngọc sao? Lúc này đi sao chị dâu? À, là anh. An Sơ Hạ mặt mày buông lỏng, đứng dậy, thật xấu hổ, vừa rồi nhất thời không nhớ ra. Bất quá, tôi thực sự không phải chị dâu anh, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Đại Hổ méo lệch phía dưới, không tồn tại hiểu lầm như vậy. Được rồi, chị dâu, chị mau theo em đi đi. Tiếng nói vừa dứt, Đại Hổ tiến lên vài bước liền kéo cổ tay An Sơ Hạ, một giây sau, Hàn Thất Lục kéo lại cánh tay bên kia của An Sơ Hạ, khoan đã. Sắc mặt khinh khỉnh nói hai chữ, nhưng là làm cho người ta không tự giác run rẩy. Đại Hổ quay đầu nhìn về phía người vừa nói, vừa rồi vì vui quá không để ý đến nam sinh bên cạnh. Không, không thể xưng là nam sinh, bởi vì đôi mắt anh có dày đặc, cùng tuổi này anh không phù hợp sát khí. Mặt anh hình dáng căng thẳng, con mắt tối đen nhìn chằm chằm chính mình. Đây là kiểu nam nhân khí thế khổng lồ như lão đại. Đại Hổ cũng không phải đơn giản, tự nhiên cũng sẽ không bị khí thế này của Hàn Thất Lục liền dọa chết. Sắc mặt anh ta nói từng chữ từng câu, ha, bỏ tay anh ra, nếu không cũng đừng trách tôi không khách khí với anh. Đại Hổ nói chuyện thanh âm vốn là vang, một câu nói này được người bên trong xe đã nhịn không được muốn che lỗ tai. Tiểu tử thối, dám đối với Thất Lục thiếu gia không tôn kính. Nam nhân kia thiếu kiên nhẫn đứng lên. Đúng là mới vừa đứng lên thì đã bị Đại Hổ cho trở về trên chỗ ngồi. Không được cầm ý. Tất cả mọi người là bằng hữu. An Sơ Hạ vội vàng đảm đương vai trò người hòa giải, bỏ tay hai người đang lôi kéo tay cô nói, Đại Hổ, thật xấu hổ, bạn học của ta đều có vẻ dễ dàng kích động. Anh tìm tôi tới cùng có chuyện gì? Chương 413, đừng cư xử như đám xã hội đen. Nói tới đây, Đại Hổ thần sắc cảm đạm hẳn, thanh âm cũng bắt đầu nghẹn ngào, lao đại anh ấy đêm qua vào quán bar một mình. Kết quả bị một đám lưu manh đánh. Lão đại vốn dĩ dễ dàng đập bọn kia, đúng là không biết vì cái gì, anh ấy không có đánh lại. Bả vai Đại Hổ theo thanh âm nói chuyện dần dần thấp, bắt đầu lúc lên lúc xuống. Đừng khóc, về sau thế nào? Một đại nam nhân vì lão đại của mình mà chảy nước mắt, đối với điểm này, An Sơ Hạ đối với Đại Hổ cũng rất có thiện cảm. Hoặc là nói, cô luôn lắng nghe và quan tâm đến mọi người. Về sau lúc em đến tới đó, lão đại đã nằm ở trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Có người đem bình thủy tinh xuyên vào trên người lao, lao đại chạy quá nhiều máu, đến bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Tôi nghĩ, hiện tại người lao đại muốn nhìn thấy nhất thì đó chính là chị dâu rồi. Tôi cầu xin cô chị dâu, liền đi gặp mặt lao đại một cái liếc mắt một cái đi. Đại Hổ nói xong, một bên lôi kéo An Sơ Hạ, một bên quỳ ở trên mặt đất. Tên mập chết bẩm. Lao đại các anh chết hay không cũng không liên quan gì đến lao đại tôi, vẫn không định buông tay ra. Manh Tiểu Nam vừa muốn xông lên cùng Đại Hổ quyết tử. Lập tức đã bị Đại Hổ túm chặt không thể động đậy, vùng. Các người là xã hội đen à? An Sơ Hạ tận lực bỏ qua cái miệng đang mắng chửi người khác của Manh Tiểu Nam, túi đầu nhìn Đại Hổ thống khổ quỳ trên mặt đất rồi do dự. Nam Cung Tử Phi cho cô một loại cảm giác cực kỳ cô độc, từ nội tâm, cảm thấy được anh ta cực kỳ cô độc. Để cho cô có cảm giác rất muốn quan tâm đến anh ta. Nói như thế nào, hai người cũng là bạn bè, bạn mình bị thương nặng tại bệnh viện, cô nên mau chân đến xem. Đúng là cứ như hiện tại. Nghiêng đầu muốn nhìn biểu tình của Hàn Thất Lục khi đó, liền nghe thấy Hàn Thất Lục giọng thấp trầm nói, được, chúng ta đi thăm anh ta. Hoa! An Sơ Hạ tràn đầy kinh ngạc, từ tiệc tối hôm qua có thể nhìn ra, Hàn Thất Lục hẳn là cực kỳ chán ghét Nam Cung Tử Phi, vậy thì hiện tại anh làm sao có thể đáp ứng? Dựa theo tình huống bình thường, không phải là Hàn Thất Lục chết cũng không chịu để cho cô đi thăm Nam Cung Tử Phi sao? Không đợi An Sơ Hạ còn mơ hồ không biết Hàn Thất Lục đây là muốn làm cái gì đã bị Hàn Thất Lục một lần nữa giữ chặt. Vòng qua Đại Hổ, đi xuống xe. Chờ một chút, An Sơ Hạ mới phát giác phía sau chiếc xe trường học mà mình ngồi và đằng sau là một hàng dài xe đang chờ, đều là muốn chạy qua. Còn có cả cảnh sát giao thông, kỳ quái là không ai dám ấn còi thúc giục lái xe. Chỉ là càng không ngừng từ trong cửa xe nhô đầu ra. Bất quá ngẫm lại, Hàn Thất Lục ở trong này, ai dám thúc giục? Trừ phi là không muốn sống chăng? Mấy phút đồng hồ sau, Hàn Thất Lục cùng An Sơ Hạ ngồi ở trong xe Đại Hổ. Đại Hổ nghiêm túc lái xe, không ngừng mà xuyên thấu bên trong kính chiếu hậu nhìn ra phía sau. Bộ dáng là cực kỳ mất hứng khi Hàn Thất Lục cùng theo đi, nhưng là không biết xuất phát từ lý do gì, cố gắng nhịn xuống, chỉ là cắn chặt hàm răng lái xe. Xe đi rất nhanh, nếu không phải đã quen với việc ngồi xe tốc độ của Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ nhất định thét chói tai. Rất nhanh bọn họ đi tới cửa phòng cấp cứu của bệnh viện. Lại chưa kịp thở gấp mấy hơi, đột nhiên đèn đỏ ở cửa phòng cấp cứu tối sầm, cửa được mở ra. Thế nào bác sĩ? Lão đại tôi không có chuyện gì chứ? Đại Hổ một cái bước xa xông lên, gắt gao túm áo bác sĩ. Bác sĩ kêu biểu hiện là bị Đại Hổ dọa người nhảy dựng, nhưng xem ra anh ta không có ác ý, gỡ mắt kính, buông xuống phía dưới nói, thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Chương 414, này, không phải lão đại. An Sơ Hạ đầu góc bịch một tiếng ngây dại, mở to hai mắt không dám tin vào lời của bác sĩ. Đại Hổ đang túm áo bác sĩ đột nhiên rú lên một tiếng, một tay đem bác sĩ quăng phất sang một bên. Bác sĩ xui xẻo lập tức đứng không vững té ngã trên đất. Về sau một nhóm người thét chói tai, đánh bảo vệ khoa, lập tức rối thành một mớ. Từ trong phòng bệnh đẩy bang ca ra, người nằm trên giường phủ khăn chắn toàn thân, Đại Hổ vừa nhìn thấy liền lao vào, lao đại anh không thể chết được. Lao đại, anh không thể. Sao lại? Không thể. An Sơ Hạ lắc đầu, nhìn chằm chằm khăn trắng đang che cả thân thể kia, há miệng thở dốc muốn nói gì đó. Nhưng là một chữ không ra. Ba người sửng sốt trong khi Hàn Thất Lục kia bình tĩnh meo mắt lại, cũng là một bộ dạng không tin. Lão đại của hắc quỷ vang danh khắp nước Mỹ lại vì khinh địch mà chết. Chân khẽ nâng, anh đi tới trước giường, lúc mọi người còn không có phản ứng kịp khăn trắng được bỏ lên. Khăn mở ra, là một người già nua, xa lạ, sắc mặt tái nhợt, nhưng là cực kỳ thanh thản. Anh như thế nào có thể đem khăn bỏ ra? Đây là thất lễ với người khuất. Bác sĩ lớn tuổi kia đứng dậy hốt hoảng lấy khăn trùm lại lên người kia. Này! Không phải là lão đại. Đại Hổ đứng lên. Chúng tôi là bảo vệ khoa, đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, người của bảo vệ khoa tới. Cũng trùng hợp đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu lại bị mở ra. Tôi ở bên trong liền nghe thấy cậu như quỷ kêu, tôi còn chưa có chết. Nam Cung Tử Phi nằm trên giường bệnh, bị người khác đẩy ra. Trong tay lại vẫn cầm một cái MP4, xem ra cực kỳ nhàn nhã. Biểu tình lại đang nhìn đến An Sơ Hạ cùng Hàn Thất Lục trong nháy mắt ngưng động. Hai người như thế nào đến đây? Đại Hổ hoàn toàn sửng sốt, nhìn hết Nam Cung Tử Phi lại nhìn người bị che khăn kia. Đại ca! Chúng em đã tới muộn. Một người bổ nhào vào cái khăn trắng kia tưởng rằng Nam Cung Tử Phi mà hòa khóc lớn bên giường. Đều là hiểu lầm. Hàn Thất Lục không để ý Nam Cung Tử Phi, từ trong túi áo lấy ra một gói thuốc lá đưa cho bác sĩ vừa bị Đại Hổ túm như chết đi sống lại, túi người bên thai bác sĩ kia nói gì đó. Bác sĩ kia sắc mặt kích động nhìn Hàn Thất Lục liếc mắt một cái. Ngay sau đó vây vây tay, những bảo vệ khoa thức thời đều đã lui xuống. Người chết phải đưa đến nhà xác, các vị xin nhường đường. Mấy phút đồng hồ sau, tại phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Thực xin lỗi, lão đại, là em đem chị dâu tới. Đại Hổ là bộ ta dạng biết sai lầm rồi biểu tình, ngược lại, thanh âm có vẻ than thở, nhưng người kia cũng không phải là em gọi tới. Hàn Thất Lục thần sắc có chút mất tự nhiên, hiển nhiên là nhẫn nhịn. Nếu không có việc gì, chúng tôi trước hết đi đã. An Sơ Hạ xấu hổ cười cười. Cô thật sự là ứng phó không đến trường hợp như vậy. An Sơ Hạ mới vừa đứng lên, Nam Cung Tử Phi liền thân thiết kéo cổ tay An Sơ Hạ, nói chuyện một hồi đi. Này! Buông tay anh ra! Hàn Thất Lục vài bước tiến lên, nhất định ngăn lại Nam Cung Tử Phi. Anh đừng như vậy! An Sơ Hạ nhìn sắc mặt Hàn Thất Lục. Hàn Thất Lục cắn chặt hàm răng, hít sâu một hơi xoay người đi ra ngoài, anh đợi em ở cửa bệnh viện, nhanh lên! Cửa tự động đóng, An Sơ Hạ đành phải ngồi xuống. Anh bảo tôi ở lại là có cái gì muốn nói với tôi sao? Chương 415, cô yêu anh ta sao? Không có. Nam Cung Tử Phi liếc ánh mắt hướng Đại Hổ bên kia, kẻ ngốc như Đại Hổ, cũng hiểu ý tứ ánh mắt của Nam Cung Tử Phi. Khoe miệng gợi lên quét xuống xấu xác cười, Đại Hổ hoạt động thân hình mập mạp thần tốc hướng cửa nói, chị dâu, tôi đi cảm ơn bác sĩ, hai người từ từ nói chuyện. Cửa phòng bệnh sau khi mở ra lại lần nữa đóng lại, không khí lập tức giảm xuống có chút lạnh. Ngạch An Sơ Hạ dừng một chút. Lại chuẩn bị đứng dậy, nếu không có gì nói, tôi trước hết đi đã. Hôm nay là ngày trường học tổ chức hoạt động dã ngoại đại thám hiểm. Sơ Hạ, cô cực kỳ chán ghét tôi sao? Ngay khi An Sơ Hạ sắp sửa hoàn toàn đứng thẳng thân thể, Nam Cung Tử Phi đột nhiên như vậy nói một câu, làm cô xấu hổ vạn phần, không biết là nên một lần nữa ngồi trở lại hay cần rõ ràng rời khỏi đây. Thấy cô không trả lời, Nam Cung Tử Phi đôi mắt xẹt qua tâm tình đau thương, biết tôi vì cái gì thích cùng Sơ Hạ cô làm bằng hữu không? Bởi vì cô lương thiện, đối cử cực kỳ trượng nghĩa, cực kỳ chân thật. Đúng là hiện tại, tôi không biết tôi đối với Sơ Hạ cô là ý gì, đến cùng có phải hay không? Thực xin lỗi, An Sơ Hạ ảo não vô đầu chính mình, ngược lại vươn ra ngón trỏ chạm vào đầu Nam Cung Tử Phi, tôi đương nhiên là lương thiện trượng nghĩa chân thật nha. Tôi không lương thiện thì người nào lương thiện đúng không? Dù sao lúc trước thấy anh máu me đầy người vẫn giúp đỡ thì quả là quá nhân hậu rồi. Ha 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 ha. Cười đến cuối cùng, cô mới phát giác Nam Cung Tử Phi cũng không có ý tứ gì là cười lên. Thu tay, xấu hổ gãi gãi đầu, chuyện cười của tôi có vẻ không buồn cười lắm, ha ha. Không có. Rất buồn cười. Nam Cung Tử Phi cực kỳ thật sự nói xong, trên mặt lại như cũ không có bất luận cái gì ý cười. Rất buồn cười, anh vẫn còn không cười. Vô vị nhún nhún vai, cô thay đổi đề tài nói, anh vì cái gì đã bị đánh rồi? Nghe Đại Hổ nói, anh có vẻ đánh nhau rất lợi hại. Tôi không đánh nhau. Nam Cung Tử Phi lắc đầu, giúp tôi nhấn chuông. An Sơ Hạ ngẩng đầu mới phát giác bình thủy tinh nước thuốc sắp nhỏ giọt xong rồi, cuống quýt tìm chuông ấn xuống. Hiển nhiên cô không có chú ý tới Nam Cung Tử đây là cố ý ngăn đề tài, cho nên anh đã thành công ngăn đề tài rồi. Sơ Hạ, tôi hỏi cô yêu Hàn Thất Lục sao? An Sơ Hạ tim đập một hồi, nghiêng đầu nhìn về phía Nam Cung Tử Phi, chỉ thấy anh ta cũng đang yên lặng nhìn mình, ánh mắt một chớp cũng không chớp chờ cô trả lời. Giờ khắc này, thanh âm hô hấp liền trở nên dị thường một cách rõ ràng. Tôi chưa phải là yêu đi. Không phải là thích, không sai, chỉ là thích. Như vậy. Nghe đến đó, Nam Cung Tử tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô cực kỳ lương thiện, nếu có một ngày không có nữ nhân nào nguyện ý gả cho tôi, cô sẽ nguyện ý gả cho tôi sao? Nhất thời, trên mặt An Sơ Hạ là một trận kinh ngạc, phức tạp các loại sắc mặt ở trên mặt không ngừng biến ảo. Phụ An Sơ Hạ đột nhiên nở nụ cười, tôi nói nếu nam nhân đẹp trai ôn nhu như anh không có nữ nhân nào muốn nguyện ý gả cho anh thì có một loại khả năng là ngay tận thế. Tôi nói thật. Nam Cung Tử Phi ngồi xuống. Còn muốn nói cái gì đó lại bị cắt ngang. Không cần phải nói. Nếu có một ngày như thế, tôi tuyệt đối gả cho anh Hạ Hạ. Câu nịch ngậm lẻ lươi tiếp tục nói, không thèm nghe anh nói nữa, tôi muốn đi tham gia thử cái hoạt động dã ngoại đại thám hiểm này. Nhìn anh bây giờ, thân thể là không có gì đáng ngại, tôi đi trước, trở về liền cho anh xem ảnh tôi chụp. Chương 416, bởi vì tin tưởng em. Nam Cung Tử Phi gật đầu, nhìn không ra cái cảm xúc gì. An Sơ Hạ đứng dậy. Đứng gần Nam Cung Tử Phi rồi vỗ trên vai một cái, xoay người đi ra phòng bệnh. Chỉ cảm thấy sau lưng có một ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mình, vì thế cô bước nhanh hơn, cũng không quên nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh. Hoa! Chị dâu! Chị nhanh như vậy đã ra rồi. Đại Hổ ánh mắt hiện lên một tia che giấu không được bối rối. Anh ta vừa rồi vẫn vụng trộm trốn ở cửa phòng bệnh nghe lén, đúng là bệnh viện chăm sóc đặc biệt này cửa phòng bệnh chết tiệt cách âm rất tốt. Anh ta cư nhiên liền một lời cũng không có nghe được. Ngược lại thiếu chút nữa bị An Sơ Hạ tra khảo. An Sơ Hạ gật đầu, cũng chẳng muốn cùng Đại Hổ phản bác vấn đề xưng hô. Nhấc chân mới vừa bước ra một bước, chuẩn bị mở ra tiến vào phòng bệnh, Đại Hổ đột nhiên lại đuổi theo, giữ chặt khuỷu tay An Sơ Hạ. Chị dâu, tôi nghĩ tới nghĩ lui, có thể để cho Lão Đại tôi khắc thường như vậy cũng chỉ có cô thôi. Ngày hôm qua, có phải cô cùng Lão Đại nói gì đó không? Có ý gì? An Sơ Hạ khó hiểu, chẳng lẽ Nam Cung Tử Phi bị đả thương có quan hệ đến cô? Không có gì. Thấy An Sơ Hạ bộ dáng mê mang, Đại Hổ cũng không nói về cái đề tài kia, hy vọng cô có thể đối đãi tốt với Lão Đại, chúng tôi nhất định sẽ không bạc đãi chị dâu. Nhưng là, chị dâu, nếu Lão Đại lại bởi vì cô mà đưa thân vào nguy hiểm, Đại Hổ ta sẽ đích thân đem toàn bộ chấm dứt. An Sơ Hạ nháy mắt mấy cái, rõ ràng quan sát được trong mắt Đại Hổ có sát khí. Nhìn không được thân thể dùng mình một cái, cô cắn cắn môi dưới nói, Đại Hổ, anh nói lời này có ý tứ gì? Cô là người thông minh, đương nhiên biết lời này của tôi là có ý tứ gì. Không tiễn. Đại Hổ xoay người rời đi. Nhìn hành lang bệnh viện thênh thang, An Sơ Hạ ảo não gãi gãi đầu. Cái này. Đại Hổ thật sự là thần kinh, thật đúng là cho rằng Nam Cung Tử Phi cùng cô trong lúc đó có chút gì. Lắc đầu, cô cảm thấy vô lực đi ra bệnh viện. Vừa đi ra cửa chính liền thấy Hàn Thất Lục đang cau mày dựa lưng vào một mặt tường hút thuốc. Cô bĩu môi, chạy đến đoạt lấy điếu thuốc trên tay Hàn Thất Lục. Này. Em đã nói với anh, không được hút thuốc. Có sao? Hàn Thất Lục nhún vai, từ chối cho ý kiến, đi thôi. Hàn Thất Lục dẫn đầu đi về phía trước, thân thể cao giáo vừa lúc chặn phía trước cô. Mũi của cô đột nhiên né ẩm, cảm thấy được ủy khuất. Này An Sơ Hạ đuổi theo, túm lấy tay áo anh cũng không hỏi anh ta nói với em cái gì sao. Hàn Thất Lục điều chỉnh thế đứng, khoe miệng gợi lên nói với An Sơ Hạ thấp hơn một cái đầu, anh cần hỏi sao? Anh ta cùng em nói cái gì, anh có liên quan sao? Anh An Sơ Hạ muốn phát giận, chỉ thấy Hàn Thất Lục đột nhiên cười vớt ve tóc cô. Bởi vì tin tưởng em, cho nên anh không hỏi. Hiểu chưa? Vẻ mặt của anh trở nên cực kỳ nghiêm túc, không biết như thế nào, sự tức giận của cô đã bị nụ cười của anh dập tắt rồi. Có lẽ là bọn họ đều quá chói mắt cho nên mọi người đi qua nhau nhau dùng đủ loại ánh mắt nhìn bọn họ. Có hâm mộ, có nghi hoặc, có xì xào bàn tán, có ghen tị. Đi thôi, nếu không đi sẽ không ăn được cơm trưa rồi. An Sơ Hàn sắc mặt hơi hồng, đẩy Hàn Thất Lục đang khoát tay lên đầu mình. Hướng ven đường kia, một người cực kỳ nhìn quen mắt đi đến. Thiếu phu nhân. Hàn quản gia từ chỗ phó lái đi xuống, kêu một tiếng thiếu phu nhân rồi thay An Sơ Hạ mở cửa xe. Nghe nói là bạn học của cô đột nhiên xuất viện ngoài ý muốn cho nên trên đường liền quay trở về, vị bạn học kia không có việc gì chứ. Chương 417, cô quả thật hèn hạ như vậy. Vâng. An Sơ Hạ gật đầu, Hàn Thất Lục đã ở bên kia lên xe. Thấy An Sơ Hạ không có ý muốn nói thêm cái gì, Hàn quản gia cũng gật đầu, đóng cửa xe, ngồi vào chỗ kế bên tay lái. Thiếu gia, cho nên hiện tại là về nhà hay là lái xe lão Trần nổ máy, vòng qua một đường thì ngừng lại hỏi. Hàn Thất Lục liếc nhìn An Sơ Hạ một cái, nhắm mắt lại trả lời, đi núi rắn. Vâng, thiếu gia. Lão Trần gật đầu nói, xe vượt qua cái khúc quanh lớn rồi chạy rất nhanh. Em nói, Hàn Thất Lục. An Sơ Hạ lấy khỉu tay cọ cọ vào tay Hàn Thất Lục, nói núi rắn, là chỉ gọi như vậy. Có thể nào? Thật sự đều là rắn hay sao? Hàn Thất Lục mí mắt giật giật, mở to mắt chống lại đôi mắt của An Sơ Hạ, như thế nào? Sợ. Nếu sợ thì hối hận còn kịp. Ai nói em sợ hả? An Sơ Hạ khó chịu tăng âm lượng, em sẽ sợ cái loại đó sao? Đừng nói giỡn. An Sơ Hạ tuy nhiên là nói như vậy nhưng là âm lượng lại càng ngày càng nhỏ. Ngồi trên ghế lái phụ, Hàn quản gia nói, thiếu phu nhân, cô không cần lo lắng. Xà Sơn sở dĩ kêu núi rắn là vì trước kia nơi đó có người cho rằng rắn là một loại thần linh, cho tới bây giờ nơi đó ai cũng sẽ không ăn rắn. Cũng bởi vì người ở đó bảo vệ rắn, cho nên chưa bao giờ lên núi rắn, cũng không để cho ai lên núi. Cứ thế hiện tại núi rắn thành một nơi chưa bao giờ bị khai phá. Cho nên nơi đó quả thật có rắn sao? An Sơ Hạ thăm dò tính hỏi Hàn. Hàn quản gia gật đầu, cô không cần lo lắng, nơi đó mặc dù có rắn, nhưng không nhiều lắm. Mà còn sau khi tới, trường học sẽ cho mọi người ống huyết thanh, nếu thật sự bị cắn, cũng sẽ không mất mạng. Là như vậy sao? An Sơ Hạ gật đầu, cô đột nhiên bắt đầu hối hận vừa rồi vì làm bộ anh hùng nói chính mình không sợ rắn rồi. Rõ ràng sợ muốn chết. Nhưng đều đã xuất phát, cũng không thể hối hận rồi. Bởi vì Lao Trần đi nhanh cho nên rất nhanh đã đạt tới nơi chân núi rắn. Mọi người cũng mới vừa đến không tới một giờ, đều đã phân công xong, thầy giáo chỉ đạo hạ đáp lều trại, chuẩn bị cơm trưa, chụp ảnh, mỗi người đều vui vẻ. Đương nhiên, cũng không chỉ có như vậy. Cái gì, ngủ ở lều trại sao? Không phải mới vừa nhìn đến có nhà nghỉ sao? Đăng nhập, để đỡ cờ chuyện. Cậu không đi học nên không nghe, những thứ này thầy giáo đều có nói rồi. A, thật sự là muốn điên rồi. Tôi phải đi về ba. Đương nhiên, đại đa số mọi người là ôm tâm tình kích động. Hàn Thất Lục còn đang nói với Hàn quản gia chút gì đó, Lao Trần ngừng xe xong liền giúp bọn họ đi lấy hành lý đặt ở xe buýt. An Sơ Hạ muốn giúp nhưng bị từ chối, nói là cô như thế nào có thể làm loại việc nặng này, phu nhân biết mắng chết tôi, vì thế liền đuổi cô đi. Rảnh rỗi không việc làm, cô đành phải đi tìm Manh Tiểu Nam. Đúng là liên tiếp hỏi vài người cùng học đều nói không có nhìn thấy cậu ta. Hoạt động đại thám hiểm không để cho mang bất luận công cụ gì hiện đại hóa vào, trừ đèn tin, không thể mang điện thoại cho nên cô đành phải lớn tiếng kêu hô tên Manh Tiểu Nam. Chị Sơ Hạ. Có bạn cùng lớp đi qua, gọi An Sơ Hạ lại, chị Sơ Hạ, chị đi tìm Manh Tiểu Nam. Ừ. Cô gật đầu mạnh, tìm cô ấy đã nửa ngày, mọi người nói không thấy Manh Tiểu Nam. Có nhìn thấy cô ấy ở đâu không? Chương 418. Cô quả thật hèn hạ như vậy. Em vừa rồi cùng bạn học đi ra bờ sông tranh thủ ngắm cảnh thì thấy cô ấy, giống như cô ấy đang ở cùng nam sinh nào đó. Chị đi bờ sông tìm xem có không? An Sơ Hạ vội vàng nói cảm ơn. Bởi vì tò mò Manh Tiểu Nam đi cùng nam sinh nào cho nên cô đi nhanh ra hướng bờ sông. Lại đi qua cái đống đất liền này là bờ sông, An Sơ Hạ lại ngoài ý muốn nghe được âm thanh có người ở cãi nhau. Nghe thanh âm, giống như là rất kịch liệt. Bước chân vốn đang nhanh di chuyển chậm lại. Nghiêng hay nghe. Cô quả thật hèn hạ như vậy. Là một giọng nói cực kỳ phẫn nộ của nam sinh, lời này giống như là đem toàn lực để nói, cho nên An Sơ Hạ nghe được rất rõ ràng.
A.
Tiếng cười lạnh lùng vang lên, thân thể An Sơ Hạ ngẩn ra, không phải là giọng của manh tiểu nam sao. Cô vừa muốn bước ra xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, kết quả giọng nói của manh tiểu nam lại vang lên. Rõ ràng truyền tới thái An Sơ Hạ. Cậu luôn miệng nói tôi bị coi thường, như thế tôi hỏi cậu. Cậu quen tôi, cuối cùng mục đích đều chỉ là vì có quan hệ cùng Hàn ra sao. Đơn giản là phu nhân tương lai của Hàn Thị là bạn tốt nhất của tôi. Cậu cho rằng những chuyện này tôi không biết sao. Sau một trận trầm mặc, manh tiểu nam lại cười lạnh, biết tôi vì cái gì mà quen cậu không? Cũng là vì muốn cho anh thật tình yêu tôi, sau đó. Mạnh mẽ đá anh đi.
Vì cái gì?
Nam sinh khó hiểu.
Không có vì cái gì, chính là vì.
Tôi chán ghét đàn ông, chán ghét tất cả mấy người vì tiền bạc mà phản bội người mình yêu.
Đáp án này anh mãn nguyện chưa?
Người trong lòng tôi là một người khác hoàn toàn, muốn tôi với anh đến với nhau là không có khả năng, bởi vì tôi chơi ngán anh rồi.
An Sơ Hạ sắc mặt trở nên rất xấu.
Gia thế manh tiểu nam cô rất rõ ràng, manh tiểu nam sở dĩ như vậy, bất quá là vì cha của cô phản bội mẹ cô thôi.
Mà cô cũng có thân thế tương tự.
Cho nên cô cực kỳ hiểu tâm tình của manh tiểu nam, sẽ sinh ra tâm tình như vậy, nhưng cô vẫn cho rằng, manh tiểu nam sẽ không để ý những thứ này. Cô chỉ là đem bố mình trở thành một người cùng huyết thống nhưng quan hệ xa lạ.
Không biết, nguyên nhân manh tiểu nam cũng mỗi ngày bởi vì việc này mà khổ sở.
Nghĩ lại cũng hiểu rõ.
Manh tiểu nam cũng là người, luôn rất tốt đối với cô.
Trước đây mỗi lần cô bị bạn học khác cười nhạo không có bố mà yên lặng rơi lệ, đều là manh tiểu nam an ủi cô.
Mà cô, chưa bao giờ từng an ủi tiểu nam.
Bởi vì manh tiểu nam chưa bao giờ trước mặt cô biểu hiện ra yếu đuối cả.
Cô ấy biểu hiện bộ dạng vui vẻ đến mức giống như thần kinh.
Một giọt lệ vô tình rơi xuống.
A, một tiếng thét kinh hãi truyền đến.
An Sơ Hạ cuống quýt bỏ xuống gò đất, đã thấy manh tiểu nam té ngã trên đất, trên má trái in rõ ràng một cái bàn tay.
Thiện nhân.
Nam sinh để lại một câu này, xoay người hướng gò đất bên này đi tới, lại vừa vặn thấy An Sơ Hạ đứng trên gò đất, trong lòng nhất thời bối rối, nói năng lộn xộn, không phải tôi không phải cố ý.
Tôi chỉ là...
cô ta.
Cút.
An Sơ Hạ lạnh lùng liếc hắn một cái. Lập tức chạy tới chỗ manh tiểu nam.
Nam sinh nghe nói, cuống quýt chạy đi, lập tức không thấy tăm hơi, chỉ có gió thổi qua.
Chương 419, trên mặt của cô.
An Sơ Hạ đi đến trước mặt manh tiểu nam, vươn tay ra.
Manh tiểu nam đôi mắt tựa hồ như vùng vẫy, sau cùng vẫn là bất đắc dĩ duỗi tay hướng về phía An Sơ Hạ, hai người đều dùng lực, manh tiểu nam đứng lên.
Lão đại,
tớ không muốn cho cậu lo lắng.
Nhưng cuối cùng lại khiến cho cậu lo lắng rồi, manh tiểu nam tự trách mình. Vẻ mặt đáng thương tội nghiệp.
An Sơ Hạ thở dài, chưa thấy qua ai ngốc như vậy.
Cho dù muốn chia tay, cũng tìm lý do thích hợp chút chứ.
Cái gì mà chỉ là chán ghét đàn ông, thật sự là chỉ số thông minh thấp đến hỏng rồi.
Thấy An Sơ Hạ không mắng cô, manh tiểu nam vui vẻ lên, đúng là tớ vốn không thích anh ta.
Chính là muốn nếm thử cái gọi là yêu, giống như cậu và thất lục thiếu gia.
Thôi đi, cậu lại vẫn cứ thất lục thiếu gia, anh ta nhiều lắm xem như là nói một nửa. Gặp vẻ mặt manh tiểu nam cười xấu xa nhìn mình, liền dừng lại việc mắng Hàn thất lục, thần sắc mất tự nhiên hỏi Hàn, cậu cười cái gì?
Manh tiểu nam nhún vai, tớ cười là.
Lão đại cậu lần này chính là thích thật rồi.
Cậu xem, vừa nói đến thất lục thiếu gia, ánh mắt cậu sẽ khác, phát sáng đến rực rỡ.
Sáng cái đầu cậu.
Miệng tuy nhiên là nói như vậy, nhưng vừa nhìn thấy bàn tay in trên mặt manh tiểu nam, cô liền dừng lại, có chút đau lòng, không tự giác mà hỏi, đau không?
Manh tiểu nam tuyệt không để ý lắc đầu, cái ấy đối với manh tiểu nam siêu cấp vô địch này coi như không là gì, bất quá.
Trên mặt của cô hiện lên một tia xấu hổ, nói đến một nửa đột nhiên không nói.
Làm như do dự.
Nha đầu chết tiệt cũng biết xấu hổ.
Nói đi, có cái gì muốn nhờ tớ?
An Sơ Hạ vỗ mạnh vào vai manh tiểu nam một cái, lúc này mặt mày mới cười rộ lên.
Chỉ là đột nhiên.
Không muốn tham gia hoạt động dã ngoại đại thám hiểm lần này.
Tâm tình bất ổn.
Manh tiểu nam nói tới đây đột nhiên vô liêm sỉ bổ sung một câu, dù sao cậu cùng thất lục thiếu gia nói một tiếng thì chuyện gì cũng đều thỏa đáng rồi.
Nha đầu chết tiệt kia An Sơ Hạ bất đắc dĩ, lại vô lực phản bác.
Nhưng là trong lòng cô đột nhiên cảm thấy được không thoải mái.
Dựa theo lời manh tiểu nam nói, cái gì về sau của cô đều phải dựa vào Hàn thất lục sao?
Cô không thích cái loại dựa vào người khác, như vậy rất hổ thẹn.
Cô không muốn quá mức ỷ lại bất luận một ai.
Nếu không đến sau cùng sẽ bị thương.
Mấy phút đồng hồ sau. Manh tiểu nam trúng một bạt thai nhưng hoàn toàn giống như không có việc gì, vẫn cứ muốn lôi kéo An Sơ Hạ tìm đến Hàn thất lục.
Trên mặt của cô Hàn Thất Lục kinh ngạc nhìn bàn tay in lại trên mặt Mạnh Tiểu Nam, làm sao vậy?
Đây là...
Cô với ai đánh nhau sao?
Ôi, tôi là cái loại nữ sinh thường xuyên đánh nhau sao?
Là không cẩn thận ngã sấp xuống nên bị thương.
Mạnh Tiểu Nam hi hi ha ha mà đem cái vấn đề mẫn cảm làm lấy lệ qua đi, bất quá, anh sẽ phải giúp tôi một chuyện nhỏ được không?
Là chuyện gì?
Hàn Thất Lục nâng mí mắt, trong lòng cảm thấy được Mạnh Tiểu Nam nha đầu kia quá giảo hoạt, vì thế không đáp ứng trước, mà hỏi cô có chuyện gì?
Là,
tôi đột nhiên có chút không thoải mái, nghĩ phải về nhà.
Chuyện nhỏ này, anh sẽ giúp tôi chứ?
Mạnh Tiểu Nam trong lòng rõ ràng, nếu cô nói với thầy giáo muốn về chắc ông sẽ không đồng ý với sự mất trật tự này. Bởi vì không hề thiếu nữ sinh đều sợ hãi với rừng sâu núi thẳm nên tâm lý muốn đi về, nếu một khi mở miệng nói cái này, như thế người muốn đi về hẳn không phải là thiểu số. Cho nên chỉ có thể để cho Hàn Thất Lục hỗ trợ thôi.
Chương 420, nữ sinh kỳ quái.
Vốn tưởng rằng người như Hàn Thất Lục không tùy tiện đáp ứng giúp cho người khác, kết quả Hàn Thất Lục quả thật không nói hai lời đã đáp ứng. Còn lưu loát gọi thầy giáo tới sắp xếp cho Mạnh Tiểu Nam trở về. Cùng Mạnh Tiểu Nam từ biệt xong, An Sơ Hạ trong lòng thoáng có chút ít khó chịu.
Tại sao anh không giúp em nhiệt tình như vậy?
Cô đá một cái, hòn đá nhỏ bên chân bị đá ra một khoảng cách ngắn.
Cô ấy không phải bạn tốt của em sao?
Hàn Thất Lục hỏi, đột nhiên khỏe miệng nít lên, em ghen sao?
Đùa gì vậy?
Cô chỉ là khó chịu vì Hàn Thất Lục luôn thích dùng các loại áp bức keo kiệt mà trêu cô thôi.
Thất Lục thiếu gia.
Thầy giáo mang theo một học sinh nữ đi tới phía bên này.
Có chuyện gì sao?
Liếc mắt đưa tình bị quấy rầy, Hàn Đại thiếu gia thoáng có chút không vui, nhưng kìm lại.
Là như vậy.
Năm nay hoạt động thám hiểm giống những năm qua, chia làm 3 người một tổ. Nguyên bản cậu cùng bạn học An Sơ Hạ, còn có nữ sinh đây là một tổ, có một vài học sinh trở về, nên cứ xếp tạm như vậy.
Đây là bạn cùng nhóm 2 người, hãy làm quen với nhau.
Thầy giáo nói xong, đem nữ sinh kéo đến phía trước, như thế mọi người làm quen đi, tôi còn có chuyện đi trước.
Thấy Hàn Thất Lục không có đáp lời, An Sơ Hạ cuống quýt khom người chào với thầy giáo, được thầy giáo, phiền thầy rồi.
Ừ, vị thầy giáo kia gật đầu, xoay người rời đi.
Thu ánh mắt từ người thầy giáo, An Sơ Hạ bắt đầu đánh giá nữ sinh mà thầy giáo mang tới.
Nữ sinh bộ dáng thật đáng yêu, giống những con búp bê được trưng bày trong tủ.
Tóc màu ánh vàng, cuốn đuôi, cùng khuôn mặt trái xoan vô cùng đẹp.
Bất quá nữ sinh xem ra giống như rất sợ cô, cứ lánh lánh trốn trốn, vẫn không dám cùng cô đối diện, lại không dám nhìn Hàn Thất Lục.
Bọn họ cũng thật là, hai người một tổ sẽ chết sao?
Lại còn đưa thêm người tới.
Hàn Thất Lục không vui, lạnh lùng liếc nữ sinh kia một cái, chỉ thấy người nữ sinh kia toàn thân phát run, tựa hồ muốn khóc.
Thực xin lỗi, nữ sinh hốc mắt sớm đã phiếm hồng, đáng thương tội nghiệp.
Anh làm sao nói chuyện như vậy?
An Sơ Hạ đẩy Hàn Thất Lục một phen, tiến lên một bước kéo nữ sinh, không sao đâu, cô đừng nghe anh ta nói lung tung.
Anh ta nói chuyện là như vậy, chưa bao giờ trải qua đại não.
Này!
An Sơ Hạ!
Hàn Thất Lục khó chịu, làm sao em nói như vậy?
Được rồi!
Anh đi chơi việc của anh đi, đại thiếu gia.
An Sơ Hạ không nói hai lời đem Hàn Thất Lục đẩy ra.
Hàn Thất Lục không vui nhún vai, xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không nhìn nữ sinh kia một cái.
Với anh mà nói, những gì anh không cần, liền là đồ bỏ đi.
Thậm chí so với đồ bỏ đi càng thêm không quan trọng, cái nào cũng khinh thường.
Xin chào, tôi gọi là An Sơ Hạ.
An Sơ Hạ một lần nữa đi đến trước mặt nữ sinh, thân thiện vươn tay ra.
À, phải không?
Nữ sinh ánh mắt cong lên, nở nụ cười.
Có điều nụ cười ấy khiến An Sơ Hạ dựng tóc gáy.
Kỳ quái, vừa rồi cô không phải bị một nụ cười dọa đến sợ chứ?
Cô tên là gì?
An Sơ Hạ cố gắng xem nhẹ cái loại cảm giác nghi hoặc này.
Tôi tên là gì, có liên quan đến cô sao?
Nữ sinh lạnh lùng nói, sự khác biệt làm An Sơ Hạ líu lưỡi.
Này, tôi.
Tôi chỉ là trong lúc này An Sơ Hạ cũng không biết trả lời như thế nào.
Cô ta tên gì quả thật không có liên quan gì tới cô, nhưng cô cũng là xuất phát từ tấm lòng mà.
Chương 421, đùa dẫn sao?
Nói đùa, nữ sinh kia đột nhiên ôn hòa cười rộ lên, nụ cười như rót mật vào lòng người.
Nói thật, nếu An Sơ Hạ là con trai, nói không chừng sẽ bị nét cười của cô ta mê hoặc.
Hả?
Nói đùa.
An Sơ Hạ trong lúc nhất thời không phản ứng, chỉ nói máy móc, lặp lại lời nói của cô gái đó.
Cô gái gật đầu đáp, tôi cũng không phải là có ác ý với câu.
Chào An Sơ Hạ, tôi là Tâm Ngữ, Hạ Tâm Ngữ, Hạ trong thiên hạ, Tâm là trái tim, Ngữ trong ngôn ngữ.
Sao lại thế được?
Vẻ mặt cùng thái độ có thể biến hóa nhanh như vậy.
An Sơ Hạ hít sâu, bắt tay nữ sinh kia, khách sáo nói,
ừ, xin chào.
Tên cậu nghe rất êm hài a.
Đúng vậy a, tất cả mọi người đều nói như vậy. chính tôi lại cảm thấy ít nhất phải so với tên An Sơ Hạ của cô mới thực dễ nghe. Hạ Tâm Ngữ trêu An Sơ Hạ, nghịch ngợm nháy mắt, không để An Sơ Hạ kịp phản ứng mà nói đùa thôi. Sơ Hạ, tên của cô cũng nghe rất êm tai à. À, An Sơ Hạ lúng túng cười cười, chỉ cảm thấy nữ sinh này mỗi câu nói ra đều rất vui vẻ cười đùa, khiến cô không phân biệt được câu nào là cô ta nói thật, câu nào là cô ta nói đùa. Màn đêm chậm rãi buông xuống, khoảng trời bên kia, mặt trăng đã nhô cao, bên này lập lòe mấy vì sao. Chân núi nơi mọi người hoạt động đều được phun thuốc tránh muỗi, nhưng hiệu quả hiển nhiên là không phải tuyệt đối tốt, thỉnh thoảng vẫn có vài con muỗi bay tới. Mỗi ban đều dựa theo học hiệu để phân đêm nay ngủ cùng ai. Đương nhiên nữ sinh tách ra, không chung đụng với nam sinh. An Sơ Hạ tốt số, được phân đến ở một cái lều vải cùng đại biểu khóa ngữ văn. Đại biểu khóa ngữ văn là một người nói chuyện nho nhã, tính tình rất tốt, hai người căn bản quan hệ liền vô cùng tốt. Có thể nói An Sơ Hạ quan hệ với bạn học rất là tốt. Phân phát lều bạt xong, nam sinh thì giúp nữ sinh dựng lều trại, đem hành lý tới lều, còn nữ sinh thì qua ban của nam sinh dọc dẹp lều trại. An Sơ Hạ đang vội vàng cùng với đại biểu khóa ngữ văn ở trong lều thu dọn đồ đạc của mình, đột nhiên bị một người túm chặt cổ áo. Quay đầu nhìn lại là Hàn Thất Lục. Đi ra ngoài một lúc, Hàn Thất Lục nói xong liền buông tay ra, đứng thẳng mà rời đi. Thớ An Sơ Hạ xấu hổ nhìn đại biểu khóa ngữ văn. Tiểu Nhã thờ ơ nhún vai, có việc thì mau đi đi, đừng để Thất Lục thiếu gia sốt ruột ta. Có điều phải nhớ là nhanh chóng trở về, còn phải đi chỉnh lý lều bạt cho bọn con trai nữa. Bị thầy giáo bắt được thì phiền toái lắm a. An Sơ Hạ gật đầu, nói một câu, tớ sẽ lập tức trở lại, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi lều. Bên ngoài lều trại, gió đêm thổi vào mặt, cách đó không xa, không biết người nào đốt lên một đống lửa mà gần đó, nhiều người đang ngồi sát nhau, sưởi ấm, bật đèn lều trại, phá tan cảm giác trống trải trong lòng. Sao em không mặc thêm áo khoác mà ra ngoài? Vừa dứt lời, một cái áo khoác đen được quàng lên người An Sơ Hạ. Câu nghiêng đầu, vừa vặt đối mặt với ánh mắt của Hàn Thất Lục, ôn hòa nở nụ cười khiến An Sơ Hạ đỏ mặt. Cũng may là ban đêm, Hàn Thất Lục không phát hiện ra sự khác thường ở cô, chỉ kéo tay cô rời xa chỗ cắm trại. Đột nhiên tìm em có chuyện gì sao? Đi được một lúc, nhìn thấy mình càng lúc càng đi xa chỗ cắm trại, An Sơ Hạ rốt cuộc nhịn không nổi, buộc miệng hỏi. Hàn Thất Lục lúc này nghiêng đầu nhìn An Sơ Hạ trong giọng nói mang theo chút khó chịu, làm sao nào? Có việc gì thì không thể gọi em ra đây sao? Chương 422, tính tình của đại thiếu gia. Đương nhiên không phải An Sơ Hạ vào đầu. Người này bị làm sao vậy? Đúng là tính tình của đại thiếu gia. Cách đó không lâu, cô đáng nhà múa ở lửa trại. Trên vai có cảm thấy đột nhiên bị đè nặng, hóa ra là Hàn Thất Lục khoát tay lên vai cô. Bất chi bất giác, động tác này cô đều đã quen, trong lúc nhất thời không giày rua. Hàn Thất Lục An Sơ Hạ nhìn chằm chằm khuôn mặt Hàn Thất Lục đang gần trong gang tấc, trên mặt đột nhiên nóng bừng. Cô biết mình xong rồi, lần này là xong thật rồi. Thật sự anh biết, cô đã sớm thích anh, chỉ là cô vẫn luôn không dám thừa nhận. Không nghĩ là muốn thừa nhận thôi. Hả? Nhìn về bầu trời xa xa, Hàn Thất Lục nghe An Sơ Hạ gọi tên mình, thu hồi ánh mắt, đối diện với An Sơ Hạ vài giây, xì một tiếng rồi nở nụ cười, thế nào? Có phải là thấy chồng em thực sự là rất đẹp trai không? Vô lại. An Sơ Hạ dùng sức đẩy anh ra, tung ra một cước vào chân anh. Á! Đau quá, Hàn Thất Lục vẻ mặt khốn khổ, không lưng. Xoa xoa chân trái bị đá, vẻ mặt khuyết đại. An Sơ Hạ bĩu môi. Hai tay ôm trước ngực, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hàn Thất Lục, đừng giả bộ, em đá mà em còn không rõ sao. Dáng vẻ giả bộ của anh, không giống như bị đá một cước mà giống như chân bị chặt đứt. Cầu xin anh hãy thể hiện mình là Hàn Thất Lục thiếu đại thiếu gia cao thượng dùm em. Ai đó biểu cảm tỏ vẻ oan ức, nghe vậy đứng thẳng lên, khuôn mặt biểu lộ sự mất hứng, em như vậy có thể bị kết tội mưu sát chồng à, hơn nữa em không thể chừa cho anh một chút mặt mũi, làm bộ lo lắng cho anh sao. An Sơ Hạ cất bước đi đến gần anh. Khuôn mặt mỉm cười quỷ dị, dưới ánh trăng có vẻ lại thêm phần. Quỷ dị? Làm gì vậy? Hàn Thất Lục vô thức nuốt nước bọt, trong lòng đang tính toán nha đầu này ý định làm cái quái gì? Làm gì mà cười kinh khủng như vậy? Không làm gì a? An Sơ Hạ vô hại nhún vai, chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước kia. Em rốt cuộc muốn làm. Hàn Thất Lục còn chưa nói hết, An Sơ Hạ mang theo sự lạnh lùng, lấy tay nâng mặt anh lên. Bởi vì cô so với anh thấp hơn một cái đầu nên cô mới kiễng chân mới làm được. Đại thiếu gia của em, còn đau không a? Hay để cởi quần em xoa bóp cho? Nói ra những lời này chính cô cũng ghê tởm chính mình. Nhưng cô nén lại, tiếp tục nói, có muốn hay không? Hả? Chỉ thấy Hàn Thất Lục vẻ mặt kinh sợ, nhanh chóng lùi về sau vài bước, suýt nữa bị té ngã vì vấp phải tảng đá trên mặt đất. Nếu như không phải tốc độ phản ứng của anh nhanh nhẹn, thì có lẽ anh đã bị té nhào lộn xuống rồi. Ha 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 ha, An Sơ Hạ cười đau bụng, vừa cười vừa thở hổn hển nói, không phải anh muốn em giả bộ lo lắng cho anh sao? Anh hiện tại sợ hãi như thế nào? Bị dọa đến mức nào? Ha ha ha, thế nào? Còn nữa, có nên để em tiếp tục lo lắng cho anh nữa không? Hàn Thất Lục biết mình bị đùa giỡn, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo, quay đầu đi không nói lời nào, bầu không khí nhất thời trùng xuống. An Sơ Hạ biết thực sự để Hàn Thất Lục tức giận thì sẽ khó tránh, đành chủ động cười cười, thực sự xin lỗi, vậy được chưa? Hàn Thất Lục lại làm bộ mặt như người khác đang thiếu tiền anh, mặt lạnh không nói lời nào. Thất Lục ca ca, anh hãy tha thứ cho kẻ tiểu nhân như em. Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân mà. An Sơ Hạ phân tích tình hình để nói. Cô thể trong lòng nếu anh không nói lời nào, cô liền lập tức rời đi. Hắc. Anh không cảm kích thì cô không nói lời xin lỗi, rồi quay đầu rời đi. Chương 423, sợ cô bị thương. An Sơ Hạ, lúc An Sơ Hạ chuẩn bị xoay người rời đi, Hàn Thất Lục rốt cuộc mở miệng nói. Nếu anh đã mở miệng thì cô trước hết sẽ không đi. An Sơ Hạ vẻ mặt hơi đắc ý, đột nhiên trở nên nghiêm túc, em ở đây, có chuyện gì? Cô cảm thấy từ đầu vẻ mặt của anh có phần kỳ quái, đang lo lắng cái gì đó. Mà lông mày của anh từ đầu đến cuối không giãn ra. Chỉ là cô vẫn không chú ý đến điểm này thôi. Vẻ mặt của cô cũng không khỏi nghiêm túc hỏi, anh muốn nói gì? Chuyện gì? Không có gì. Chúng ta cũng nên trở về nhà thôi. Hàn Thất Lục khó khăn nói ra những lời này nhưng mặc kệ như thế nào, anh cũng đã nói ra rồi. Từ sau khi thăm Nam Cung Tử Phi trong bệnh viện, trong lòng anh luôn cảm thấy bất an. Không, phải nói là từ khi gặp tên kia ở Tư Đế Lan, anh đã cảm thấy được cảm giác bất an kia. Chỉ là lần dã ngoại đại thám hiểm này khiến anh thêm bất an vài phần. Anh cho rằng mình đã suy nghĩ nhiều, cố gắng bỏ qua loại cảm giác bất an này nhưng lại cảm thấy cảm giác này ngày càng mãnh liệt khiến anh có chút không chịu nổi. Vì sao? An Sơ Hạ khó hiểu, mở to hai mắt nhìn, em sẽ cực kỳ ngoan ngoãn, sẽ không để anh thấy phiền toái. Thấy Hàn Thất Lục không nói lời nào, An Sơ Hạ nóng nảy, tiến lên giữ chặt tay Hàn Thất Lục, em cực kỳ muốn tham gia, cực kỳ thích hoạt động này, thật sự không muốn dừng lại. Nếu không thì anh có thể về trước, em tuyệt đối sẽ không ngăn cản, để cho anh đi. Từ đầu, đối với hoạt động này, thái độ của cô là tùy tiện, tới bây giờ, cô đã ngập tràn háo hức, chờ mong với hoạt động này. Dù sao cũng là lần đầu tham gia, ít nhiều cũng cảm thấy mong chờ, thú vị cùng kích động. Sơ Hạ, không phải là anh không muốn để em tham gia. Hàn Thất Lục đem hai tay đặt lên vai An Sơ Hạ, nói từng câu từng chữ, anh chỉ là cảm thấy bất an, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện không may. Anh sợ em sẽ bị thương, hiểu không? Hóa ra là như vậy. An Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng anh ghét hoạt động dã ngoại này, vì lẽ đó nên cũng không muốn cô tham gia. Hóa ra là lo lắng cho cô. Trong lòng đột nhiên dâng lên một sự cảm kích. Cô nghĩ mình nên nói lời cảm ơn. Từ khi mẹ cô qua đời là lúc toàn thế giới gần như sụp đổ, Hàn gia lại đón cô về, cho cô vào học viện Tư Đế Lan để tiếp thu sự giáo dục tốt nhất. Lúc cô nghĩ không còn ai yêu thương cô nữa thì người con trai trước mặt một lần nữa lại cho cô biết, anh yêu cô. Không có gì đâu, không sao đâu. An Sơ Hạ cười hì hì. Cô quyết định lần này sau khi đi dã ngoại đại thám hiểm xong, cô sẽ thổ lộ với anh, nói ra suy nghĩ chân thành của cô. Nhìn ánh mắt của An Sơ Hạ cho dù ở trong đêm tối vẫn long lanh, Hàn Thất Lục không thể làm gì hơn là lắc đầu nói, có lẽ là anh đa nghi quá rồi. Tuyệt đối là anh đã quá đa nghi rồi. An Sơ Hạ chắc chắn nói. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, tuy rất nhẹ nhưng ở nơi yên tĩnh thì có thể nghe rất rõ ràng. Là người nào? Hàn Thất Lục cảnh giác, theo thói quen kéo An Sơ Hạ ra sau lưng, nắm lấy tay cô thật chặt. Là tôi, Tâm Ngữ. Là một giọng nữ ôn nhu mang theo ý sợ hãi trả lời. Tâm Ngữ. An Sơ Hạ thầm nghĩ đến cái tên này, chợt nhớ ra không phải là Tâm Ngữ mà thầy giáo đã phần cùng đội với An Sơ Hạ sao? Là Tâm Ngữ, đồng đội của chúng ta. An Sơ Hạ nhỏ giọng nhắc nhở để cho Hàn Thất Lục không uy hiếp cô ta rồi làm gì manh động. Chương 424, cảm giác dầu dĩ. Đồng đội. Hàn Thất Lục quay đầu lại nhìn An Sơ Hạ, ám muội mà nói rằng, cô nên gọi cô ta là Kỳ Đà Cắn Mũi. An Sơ Hạ không nhịn được, mặt đỏ ửng lên, cũng may đây là buổi tối nên người khác không thấy được cô đang đỏ mặt. Chỉ là, cô rõ ràng là qua vai Hàn Thất Lục, thấy ánh mắt Hạ Tâm Ngữ ánh lên sự thù hận. Là loại thù hận đến tận xương thủy. Không tự chủ, hai vai cô run lên, cảm thấy lạnh lạnh, cũng không biết là buổi tối gió thổi lạnh hay là bởi vì ánh mắt của Hạ Tâm Ngữ. Rất lạnh sao? Hàn Thất Lục để ý thấy An Sơ Hạ vừa nãy thân thể run lên, vội vã xoay cả người lại, khuôn mặt thương xót. An Sơ Hạ lắc đầu, nhàn nhạt hồi đáp, hình như có lạnh một chút. Cô lại nhìn sang Hạ Tâm Ngữ, ánh mắt cô ta sợ hãi, tựa hồ rất sợ sệt Hàn Thất Lục. Dáng vẻ đáng yêu này khác hẳn với dáng vẻ lúc nãy. Điều này khiến An Sơ Hạ coi như ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Tâm Ngữ là cô nhìn nhầm. Này, trở về thời cô nhất định tham gia các hoạt động chó má này, ta cũng không tiện nói gì nữa. Cô nghỉ ngơi thật tốt. Hàn Thất Lục không cam lòng nhưng lại không thể làm gì. An Sơ Hạ tính khí quật cường, anh rất rõ cô đã quyết định chuyện gì, không ai có thể thay đổi được. Hàn Thất Lục rất tự nhiên kéo vai An Sơ Hạ đi. Lúc gặp qua Hạ Tâm Ngữ, trong nháy mắt, anh đột nhiên cảm thấy anh đã từng gặp cô ta trước đây, rất lâu rồi, liền dừng bước lại, nghi hoặc mà đánh giá cô ta một chút. Trong đầu anh không ngừng nhớ lại, anh tin chắc mình trước đây chưa từng gặp cô ta, phải chăng là ảo giác? Làm sao vậy? Thấy Hàn Thất Lục dừng bước lại, An Sơ Hạ nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của Hàn Thất Lục, là nhìn Hạ Tâm Ngữ. Không có gì. Hàn Thất Lục đáp lời, khoe miệng cong lên, lanh đạm nói, đã tối thế này, về trại sớm đi, kỳ đà cả mũi. Vai Hạ Tâm Ngữ run lên, nước mắt lập tức tuôn ra, xin lỗi, Thất Lục thiếu gia. Tôi ngày mai. Không. Tôi ngay lập tức sẽ nói với thầy giáo, tôi sẽ đến những đội khác. Tuy rằng cảm thấy Hạ Tâm Ngữ cô gái này rất lạ, nhưng An Sơ Hạ vẫn muốn nói Hàn Thất Lục quên đi, để anh không khi dễ cô ta. Nhưng cô chưa kịp nói thì Hàn Thất Lục liền mở miệng nói, không cần, cứ coi như là kỳ đà cản mũi đi. Tôi chỉ hy vọng không nghe bất kỳ tin đồn nào. Hàn Thất Lục nói xong, kéo tay An Sơ Hạ rời đi. An Sơ Hạ nheo mắt lại. Hàn Thất Lục không phải là loại người sẽ dễ nói chuyện với người lạ, nhưng vừa lúc nãy, tuy thái độ có hơi bất lịch sự nhưng vẫn tốt bụng để Hạ Tâm Ngữ về trại. Hơn nữa, lúc Hạ Tâm Ngữ muốn rời đi, chuyển sang đối ngũ khác, hắn lại bắt bỏ. Có phải là Hàn Thất Lục, tên tiểu tử thúi này, đối với Hạ Tâm Ngữ? Nhận thức này khiến An Sơ Hạ dầu dĩ, không thoải mái, tựa hồ không muốn thở nữa. Vậy cô về đi, tôi cũng trở về trại đây. Đến chỗ ranh giới hai trại của nam sinh và nữ sinh, Hàn Thất Lục không nhận ra An Sơ Hạ có chút khác thường, hướng về trại của anh mà đi đến. Trăng sáng vẫn treo cao cao trên trời, tâm tư của An Sơ Hạ cũng nên rối bời. Cô rất ghét cảm giác này, nhưng làm thế nào cũng không thể dứt được nó. Mà chỉ có Hàn Thất Lục mới biết mình đang suy nghĩ gì. Anh thật ra đang nghĩ, nếu cùng đội với An Sơ Hạ không phải là một cô gái mà là một chàng trai, xem ra sẽ rất phiền phức. Bởi vì, loại hoạt động chết tiệt này, đồng đội trong lúc vô tình, đụng chạm lẫn nhau là điều không thể tránh khỏi. An Sơ Hạ cùng đội với một bạn nữ là tốt lắm rồi. Vì thế, không cần phải thay đổi kỳ đà cản mũi sang đội khác. Anh đối với ý nghĩ của mình thì rất đắc ý, lúc trở lại lều còn ngâm nga câu hát, em lại yên hỏa mỹ lệ, đẹp đến như vậy. Thấy tâm tình Hàn Thất Lục không tệ, nam sinh cùng lều với anh vội lấy lòng, Thất Lục ca, anh tâm tình tốt như vậy, có thể độ lượng nhân từ cho tôi ngủ trong lều đi. Bởi vì trước khi đi tìm An Sơ Hạ, đã nói với hắn là phải đến chỗ khác mà ngủ. Ánh mắt Hàn Thất Lục gâm u chằm chằm nhìn nam sinh kia một lúc, tôi không thể không để cậu ngủ trong lều a. Nam sinh kia lập tức khỏe không thành tiếng, cảm ơn Thất Lục ca. Tôi biết Thất Lục không phải là người tâm địa sắt đá. Thất Lục ca, tôi yêu cậu. Yêu cái đầu cậu a. Hàn Thất Lục mạnh mẽ bỏ qua cái ôm của nam sinh kia, tôi thật sự không thể để cậu ngủ trong lều, nhưng cậu phải ngủ trong lều của người khác, không phải ở đây. Được rồi, lập tức thực hiện đi. Tôi muốn ngủ rồi. A buồn ngủ quá. Hắn miễn cưỡng ngáp một cái, ngả đầu xuống ngủ. Thất Lục ca ba. Nam sinh sắc mặt từ hồng hào trở nên trắng xám, lúc sau trắng đến tái nhợt, Thất Lục ca. Sao cậu có thể nhẫn tâm đến như vậy à? Ta đếm đến ba, Hàn Thất Lục nhắm mắt lại, bà ạ. Một. Sao từ ba lại lập tức xuống một? Nam sinh co gió người, nén không được mà hỏi. Cút. Nam sinh kia né cái gối bay đến, lệ rơi đầy mặt, chạy ra lều bạn. Người ta nói làm người rất khó, hắn lại thấy làm bạn cùng lều với Hàn Thất Lục còn khó hơn. Mà ở chỗ khác, An Sơ Hạ tâm sự nặng nề trở lại lều trại. Đệm giường, gối đêm cái gì cũng đã dọn sẵn rồi. Bên trong lều, ánh sáng xanh bao trùm khiến toàn bộ lều rực rỡ. Tiểu Nhã thấy An Sơ Hạ trở về, vội vã có ý tốt kéo phép mơ tia lều lên, Lục thiếu gia tìm cô có chuyện gì không? Còn chưa để An Sơ Hạ trả lời, Tiểu Nhã liền chắp tay trước, tự nhủ, đêm nay trăng sáng vậy, cậu cùng Thất Lục thiếu gia nhất định là nói được một nửa. Cô đột nhiên ngừng lại không nói, trên mặt đỏ ửng lên. Cậu nghĩ ngợi lung tung gì vậy? Chúng tôi không hề làm gì cả, để tôi nghỉ ngơi đi. An Sơ Hạ chỉ tiếc không mài sắt thành làm. Liền đưa ngón trỏ dúi dúi thái dương của Tiểu Nhã. Làm động tác đó, áo khoác trên người cô nại giờ thuận thế rớt xuống. Cô lúc này mới nhớ ra đã quên trả áo cho Hàn Thất Lục. Ôi ôi ôi, trao cho cô vật đính ước rồi. Hai người còn nói chẳng hề làm gì, chẳng làm gì mà lâu như vậy sao? Tiểu Nhã trên mặt theo ý cười xấu xa. Cũng không thế trách cô, tuổi này vốn là rất tinh lịch, huống chi Hàn Thất Lục lại nổi tiếng như vậy. An Sơ Hạ tức giận đưa tay muốn vẽ Tiểu Nhã, nhưng Tiểu Nhã dễ dàng tránh được. Đang muốn làm loạn lên, An Sơ Hạ đột nhiên ngừng lại. Tiểu Nhã, cô biết nhiều người, tôi hỏi cậu một chuyện vẻ mặt câu nghiêm nghị, khác thường. Thấy vẻ mặt này của An Sơ Hạ, Tiểu Nhã không phải là loại người không nhìn ra thái độ lạ của người khác, lập tức cũng yên tĩnh lại, nói, ừ, cô nói đi, đang muốn biết gì, Tiểu Nhã biết đến đâu sẽ cho cô biết. Cũng không phải chuyện gì quan trọng, An Sơ Hạ đột nhiên ấp há ấp úng. Chính là, cậu biết một người tên là Hạ Tâm Ngữ không? Ánh mắt Tiểu Nhã hướng lên trên, con ngươi nhìn một vòng rồi đáp tôi nhớ rồi. Hạ Tâm Ngữ chính là học sinh mới chuyển đến. Rất đáng yêu. Bạn học cùng bàn với tôi theo đuổi cô ta. Sau đó giống như thất bại. Cậu ấy mấy ngày nay dáng vẻ mấy a? A, là vậy sao? An Sơ Hạ gật đầu, không biết, trong đầu đang suy nghĩ gì. Cô cảm thấy cô đã nhìn gà hóa cốt thôi. Thấy An Sơ Hạ vẻ mặt mâu thuẫn, Tiểu Nhã hỏi, Sơ Hạ a, cô hỏi cái này làm gì a? Hạ Tâm Ngữ đắc tội với cô sao? Cô nói cho tôi nhất định sẽ triệu tập hết mọi người cho cô tay một bài học. An Sơ Hạ vội vã xua tay, không có gì, cô cũng không nên quá kích động a. Vì manh Tiểu Nam đột nhiên xin nghỉ nên cô ta được phân cùng một đối với tôi. Chính tôi muốn biết cô ta là kiểu người gì, hiểu thêm một chút mà thôi. Cô cũng không nên cả nghĩ quá, lại gây sự cho tôi a. Vậy a, không có chọc giận cô là tốt. Nếu có người chọc giận cô không nên bỏ qua a. Hiện tại, bên trong Tư Đế Lan có rất nhiều người của cô. Cô dậm chân một tiếng, Tư Đế Lan đừng hòng yên bình. Tiểu Nhã chắc như đinh đóng cột nói, con mắt sáng lấp lánh. Được rồi, tôi biết rồi. Còn nữa, không cần thiết phải phóng đại như vậy. Cô không phải là hắc đại giống như đại tỷ a. Tất cả lều bạt tắt đèn, giờ đi ngủ đã đến. Ngày mai còn phải dậy sớm. Bên ngoài, cô giáo cầm loa nói to. Tiểu Nhã cùng An Sơ Hạ vội vàng nằm xuống, tắt đèn. Nhưng khi bên ngoài dần dần yên tĩnh, Tiểu Nhã không nhịn được buột miệng nói, Sơ Hạ à, thật ra tôi nhớ ra một chuyện. Cô cũng không nên trách tôi lắm chuyện. Là ai? Là ai còn đang nói chuyện? Thì ra cô giáo còn ở bên ngoài. Cũng may là không nghe rõ lều nào phát ra âm thanh, đi tới đi lui một hồi thì rời đi. An Sơ Hạ nhỏ giọng, cùng Tiểu Nhã chui vào trong chăn nhỏ giọng nói, có chuyện gì? Cô nói đi. Ngày hôm nay à, vốn là Tiểu C lớp chúng tôi mỗi lần làm vệ sinh đều lười biếng nên phân hắn cùng đội với cô. Hắn còn nói hắn sắp thành kỳ đà cản mũi, không biết phải làm sao cho phải. An Sơ Hạ cau mày, ý cô là Hạ Tâm Ngữ cùng tôi phân chung một đội không phải là do giáo viên an bài mà là cô ta có cố ý làm như vậy. Tiểu Nhã kéo chăn, tiếp tục nói, tôi cũng cảm thấy kỳ quái đây. Vì sao mà sau đó Tiểu C đột nhiên nói với tôi cậu ta không phải là kỳ đà cản mũ rồi. Bây giờ cô còn nói là Tâm Ngữ cùng đội với cô. Suy nghĩ lại, có thể là Hạ Tâm Ngữ cùng đổi đội với Tiểu C, sau đó báo lại cho thầy giáo một tiếng. Nghe Tiểu Nhã nói xong, trong lòng cô dấu chấm hỏi càng nhiều. Tại sao cô ta muốn làm như vậy? Chương 425, cùng Tiểu C đối thoại. S. Trần Thị Thanh Tâm. Cô lầm bầm lầu bầu, như là đang hỏi Tiểu Nhã. Qua một lúc lâu sau, cô mượn ánh trăng xuyên thấu qua lều trại chiếu vào quanh hướng bên trái nhìn lại. Tiểu Nhã kia hít thở đều đều, cư nhiên đã ngủ thiếp đi. Thở dài, cô xoay người lại, cũng nhắm hai mắt lại. Mặc kệ như thế nào, đi ngủ vẫn là muốn ngủ thật ngon. Coi như yên tĩnh đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau mở mắt ra thấy Tiểu Nhã còn đang ngủ. Nhìn đồng hồ trên tay một chút, điện thoại sớm bị thống nhất giao nộp, vừa mới hơn 5 giờ 40. Mặc quần áo tử tế cô nhẹ nhàng đi ra ngoài, sợ đánh thức Tiểu Nhã. Trong lúc không nghĩ qua là giẫm lên tràn, chân tay luôn quấn, dầm một tiếng té ngã trên đất. Tiểu Nhã kia ngủ tựa con heo trả thức giấc, cô lúc này mới thở phào bò ra khỏi lều. Lúc này đa số mọi người vẫn ở trong lều trại ngủ. Sắc trời đã sáng trưng, sắc thái bầu trời phương xa sặc sỡ, cái gì mây nhiều màu đều có. Hạ Mạt tỷ sớm như vậy đã dậy rồi a? Tiếng một hai đó từ sau lưng miễn cưỡng truyền tới. An Sơ Hạ xoay người, vừa lúc nhìn thấy Tiểu C cặp kia lại vẫn mang theo ánh mắt buồn ngủ dày đặc. Hạ Mạt ba. Tại sao ba? Tôi cũng có hiểu chắc má Mạt quên. Viết tên má vô luôn. Cười cười. An Sơ Hạ im lặng không nói gì mà gật đầu, khoe miệng nhếch lên khẽ cười nói, cậu không phải cũng dậy sớm như vậy sao? Không phải. Tiểu C thành thật tắc đầu, tôi đây phải đi đến nhà vệ sinh, ha ha. Tôi đây không quấy rầy Hạ Mạt tỷ thưởng thức cảnh sắc nữa, tôi tiếp tục đi ngủ một giấc đây. Tiểu C xoay người liền đi, An Sơ Hạ rốt cục nhịn không được liền đuổi theo, Tiểu C, này, này. Nói hồi lâu cô cũng chỉ phun ra một chữ này, cô thật sự là hỏi không được, không biết gì nhưng có cảm giác sợ Tâm Ngữ sẽ cướp đi Hàn Thất Lục. Kỳ thật, cô chỉ là mơ hồ cảm thấy bất an thôi, không phải sợ Hàn Thất Lục bị cướp đi. mà là cái gì mà chính cô cũng không biết rõ. Chỉ là đột nhiên có phần hối hận tới tham gia cái hoạt động này. Cứ như chuyện này cô cũng không biết vì cái gì mà như vậy. Hạ Mạt tỷ, người không coi tôi như huynh đệ sao? Tiểu C có chút bất mãn, người có chuyện cứ việc nói thẳng, ta Tiểu C muôn lần chết cũng không chối từ. À, không có nghiêm trọng như thế à? An Sơ Hạ xấu hổ địa ho khan một phen, chỉ là nghe nói vốn dĩ cậu là được phân đến đội của tôi. Làm sao vậy? Vì cái gì về sau không phải cậu? Cậu cực kỳ chán ghét tôi sao? Đương nhiên không phải. Tiểu C lập tức dựng vẫy vẫy bàn tay, tôi cực kỳ thích Sơ Hạ tỷ. Cực kỳ thích. Vừa mới dứt lời, Tiểu C liền phát giác đã biết nói có rất lớn MUG, vội vàng bổ sung một câu, đương nhiên không phải cái loại thích đó, Hạ Mạt tỷ người biết mà. An Sơ Hạ vẫn như cũ là bộ dáng im lặng không nói gì, như thế, là vì cái gì mà không theo tôi một tổ. Tôi không nhiều nhiệt huyết lắm, nhưng cũng thích cùng bạn học tham gia hoạt động này. Tiểu C gật đầu, là như thế này sao? Tôi chỉ là sợ làm kỳ đà cho Hạ Mạt tỷ người cùng Thất Lục thiếu gia. Như vậy cực kỳ xấu hổ, vừa lúc có người nói muốn cùng tôi đổi nên tôi liền đồng ý. A, nếu Hạ Mạt tỷ không thích mà nói, ta có thể nói với lao sư đổi tôi về lại. Dù sao cũng không phiền toái. Nói vừa xong Tiểu C liền muốn hướng các sư phụ ở lều trại đi đến. Này con phải rồi hả? An Sơ Hạ cuống quýt ngăn lại cậu ta, không cần không cần, nhiều phiền toái. Không biết còn tưởng rằng tôi xa lánh các bạn mới. Cứ như vậy đi, tôi đi rửa mặt đánh răng, cậu nhanh đi. Về ngủ một giấc đi. Hiện tại cũng không còn sớm nữa rồi. Khó hiểu. Vâng. Tiểu C vội vàng cùng An Sơ Hạ nói lời từ biệt chạy đi. An Sơ Hạ sắc mặt lại trầm xuống sau một giây. Bởi vì cô thấy được. Chương 426, tình nguyện bị hiểu lầm. Cô thấy được Hạ Tâm Ngữ từ sau một cái lều đi tới. Trên mặt của cô ta nhàn nhạt cười, mang theo một tia cảm giác chán nản. Xoay chuyển ánh mắt, cô cước bộ đi nhanh tới trước mặt An Sơ Hạ, trên mặt vẫn như cũ treo một bên cái kia nhàn nhạt, quỷ dị mỉm cười. Dáng vẻ tươi cười ý giống như cất giấu ý muốn châm chọc. Sơ Hạ cô, sao cô lại muốn tìm hiểu kẻ vô danh tiểu tốt như tồi tù người khác thế? Hạ Tâm Ngữ vòng quanh An Sơ Hạ đi tới một vòng, cực kỳ thỏa mãn, thấy được An Sơ Hạ sắc mặt trở nên thật không tốt. Trên thực tế tại An Sơ Hạ từ lúc nhìn thấy cô ta sắc mặt cũng đã bắt đầu biến kém. Nhưng An Sơ Hạ dù sao cũng là An Sơ Hạ, rất nhanh khỏe miệng cô nhếch lên, đem cằm cao lên, nói đi, Hạ Tâm Ngữ. Cô muốn cùng đội với chúng tôi, tới cùng là có mục đích gì? Con người của tôi, thật không thích quanh co lòng vòng. Hạ Tâm Ngữ khỏe miệng cong lên càng thêm lớn, cực sáng láng, dường như tâm tình cực kỳ tốt. Cô không thích quanh co lòng vòng, đúng là kiểu tôi thích, ra ngựa khí của cô ta thoải mái dị thường, điều này làm cho An Sơ Hạ hỏa khí dâng trào. Cô tiến lên vài bước thần tốc túm chặt áo Hạ Tâm Ngữ, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, tôi ghét nhất là loại người dối trá như cô. Hạ Tâm Ngữ vừa muốn nói cái gì đó, ánh mắt lại đột nhiên biến đổi, miệng chu lên, điềm đạm bộ dạng đáng yêu. Nước mắt rất nhanh cũng đi theo chảy ra, như là bị ủy khuất lớn lao, em thật có lỗi với Sơ Hạ tỷ tỷ, em lập tức liền nói với lao sư muốn đổi đội. Người không cần đánh em a. An Sơ Hạ chỉ cảm thấy chính mình não bộ thần kinh căng thẳng, ngay sau đó bên tai chuyển đến thanh âm Hàn Thất Lục. An Sơ Hạ, cô tại làm gì? Kia một khắc, An Sơ Hạ chỉ cảm thấy thanh âm Hàn Thất Lục trở nên cực kỳ xa lạ, tựa như trở nên không quen biết. Không tự chủ được, cô buông tay đang nắm áo Hạ Tâm Ngữ ra, xoay người nhìn Hàn Thất Lục. Hàn Thất Lục cũng nhìn cô làm như tại tìm tòi nghiên cứu cái gì. Cô là muốn đòi giải thích, đúng là bên cạnh loáng thoáng truyền đến tiếng khóc của Hạ Tâm Ngữ lại kích thích đến chỗ cô. Rõ ràng, cô cắn chặt môi, ngược lại hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Tâm Ngữ liếc mắt một cái. Xoay người rời đi. An Sơ Hạ. Đứng lại. Sau truyền đến Hàn Thất Lục kêu la bị cô tự động xem nhẹ. Cô cho tới bây giờ đều là người như vậy, không thích chủ động đi giải thích cái gì. Bởi vì cô cảm thấy, nếu là người yêu của mình, tin tưởng con người của mình, căn bản không cần giải thích. Mà những cái này không thích mình, không tin tưởng con người của mình, cho dù giải thích, cũng chỉ là dư thừa. Cho nên cô tình nguyện im lặng. Tình nguyện bị hiểu lầm. Hiểu lầm? Kia lại như thế nào? An Sơ Hạ, cô đứng lại đó cho tôi. Hàn Thất Lục thần tốc tiến lên giữ chặt An Sơ Hạ, tôi gọi mà cô không có nghe đến sao? Nghe được. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, cũng cực kỳ băng lãnh, tôi nghe được. Sau đó, anh muốn nói cái gì? Hàn Thất Lục nhíu môi, em đây là có thái độ gì? Anh có nói em cái gì sao? Sáng sớm, đối với người chồng thái độ cũng hơi quá kém một chút. An Sơ Hạ ngẩn ra, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ Hàn Thất Lục trong lòng biết chính mình không có khi dễ Hạ Tâm Ngữ sao? Thừa dịp câu ngây người trong tích tắc đấy, Hàn Thất Lục vỗ nhẹ nhẹ một phen lên bờ vai cô, ôn nhu nói, Em chờ một chút. Nghi hoặc gian, Hàn Thất Lục đã xoay người đi đến trước mặt Hạ Tầm Ngữ đang nước mắt đầm địa, từ trong túi áo lấy ra khăn tay, cầm lau nước mắt đi. Hạ Tầm Ngữ hô hấp dừng lại, ngây ngô tiếp nhận khăn từ tay Hàn Thất Lục đưa qua. Đồng thời, ánh mắt của cô di chuyển, rơi vào thần tình nghi hoặc trên người An Sơ Hạ, sau đó rất nhanh rời đi. Chương 427, hoạt động dã ngoại đại thám hiểm, 1. Cảm ơn Thất Lục thiếu gia. Tôi sẽ không trách Sơ Hạ tỷ tỷ, tôi biết cô ấy cũng không phải cố ý muốn cùng tôi tức giận. Đều là tôi sai. Người không nên trách cô ấy. Nghe được Hạ Tâm Ngữ kia ngữ khí thành khẩn, An Sơ Hạ chỉ cảm thấy nghĩ muốn nôn. Cô cắn chặt môi dưới, ánh mắt thẳng tắp nhìn Hàn Thất Lục. Tôi tự nhiên là sẽ không trách cô ấy. Hàn Thất Lục ngữ khí thoải mái, sau đó ánh mắt lại gợi lên tiền một giây trở nên băng lãnh, nhưng là, tôi không muốn nghe đến chuyện cô ấy khi dễ bạn học được truyền ra. Hạ Tâm Ngữ biểu tình sửng sốt. Hàn Thất Lục ý tứ trong lời nói đã rõ ràng bất quá, anh là tại nói cô ta, mặc kệ An Sơ Hạ có phải hay không thật sự khi dễ cô ta, anh đều sẽ đứng về phía An Sơ Hạ. Trong lòng bàn tay, không tự giác gắt gao nắm chặt lại. Hạ Tâm Ngữ sắc mặt dần dần khôi phục, tôi sẽ không nói, tôi cái gì cũng sẽ không nói Thất Lục thiếu gia. Nói như vậy Hàn Thất Lục lườm cô ta một cái, khóe miệng bứt lên một cái độ cùng, tốt nhất là nên như vậy. Hàn Thất Lục xoay người, động tác lưu loát đi đến trước mặt An Sơ Hạ, lấy tay chỉ trên đại não của cô, như thế nào không ngủ thêm chút nữa. Úc, ngủ nhiều lắm rồi. An Sơ Hạ không chút để ý trả lời, ánh mắt xẹt qua đầu vai Hàn Thất Lục rơi vào trên bóng lưng Hạt Mở Ngữ đang xoay lưng rời đi. A, Hàn Thất Lục miễn cưỡng duỗi thắt lưng, anh đi dạo một chút, em nhanh đi rửa mặt đi. Được. An Sơ Hạ gật đầu, ánh mắt này mới thu hồi, không thèm nhìn tới Hạ Tâm Ngữ gượng gạo nữa. Ôi chao, ai, tôi. Từ từ. An Sơ Hạ gọi lại Hàn Thất Lục, anh có quen biết hay không với Hạ Tâm Ngữ? Hàn Thất Lục đứng lại, có nề nếp nhìn An Sơ Hạ hồi đáp, vì cái gì hỏi như vậy? Không, vì cái gì bản thiếu gia muốn quen biết cô ta? Nhìn đến đại thiếu gia đã nói vậy, An Sơ Hạ nhất thời nhún vai, một bĩu môi khoát tay nói, vậy em không có hỏi, em rửa mặt đây. Một cái sáng sớm, liền như vậy ồn ào bát nháo đi qua. Đương nhiên, An Sơ Hạ càng về sau cũng không có giải thích chính mình thật sự không có khi dễ Hạ Tâm Ngữ. Trên cái này thế giới liền là có mấy ai giống An Sơ Hạ như vậy quật cường, cùng Hàn Thất Lục kỳ quái như vậy. Chúng ta chờ mong chuyến hoạt động dã ngoại đại thám hiểm đã lâu, hiện tại chính thức bắt đầu. Hiệu trưởng cầm cái loa phóng thanh thần thái sáng láng nói, sau đây, ta tới nói một chút quy tắc hoạt động. Quy tắc hoạt động đại khái là nội dung giống những năm qua không khác biệt lắm, liền là bây giờ do học sinh một học sinh năm hai cùng mọi người tạo nên một nhóm ba người. Từng nhóm đều là cùng lúc xuất phát, điểm tập trung lại là núi rắn bên kia. Tất cả công cụ hiện đại hóa đều đã thu lại, đương nhiên, kể cả việc An Sơ Hạ muốn dẫn phách thiên. Từng nhóm có thể cùng nhóm khác đi chung hay hành động đơn độc thì tùy. Đương nhiên, từng nhóm phải làm, liền là tìm vật được cất giấu ở núi rắn Tư Đế Lan, mỗi dấu hiệu là một lá cờ đỏ. Thời gian là 3 ngày sau nhóm này có nhiều cờ nhất thì chiến thắng. Đương nhiên, vì để phòng trường hợp khẩn cấp, từng nhóm đều có 3 cái đạn tín hiệu. Một khi có nguy hiểm, sẽ lập tức phái người đặc biệt đi giải cứu. Hàn Thất Lục từ trước đến nay là không thích cùng rất nhiều người cùng làm chung một sự kiện, cho nên ngay từ đầu liền mang theo An Sơ Hạ cùng Hạ Tâm Ngữ đi riêng. Rất nhanh, bọn họ liền hoàn toàn vào núi rắn, chung quanh đều là cây, hoàn toàn nhìn không tới những người khác. Chương 428, hoạt động dã ngoại đại thám hiểm. Xà Sơn được kiểm lâm ở đây bảo hộ cực kỳ tốt, những cây đại thụ bên trong đều dài và rất cao. Cho dù mặt trời có nhô lên cao giống như vậy, đứng ở Xà Sơn vẫn sẽ cảm thấy từng trận mát mẻ. Nhưng dù sao cũng đã vào hạ, thời tiết cũng càng ngày càng nóng bức. An Sơ Hạ lau mồ hôi trên trán, vượt qua một cái cây thân thô ráp trên bề mặt lồi lõm, ánh mắt lạc lõng nhìn phía trước, Hàn Thất Lục đeo cái bạ lộ lớn, trong đôi mắt tràn đầy cảm giác xấu hổ. Mãi đến vừa rồi hoạt động bắt đầu cô mới biết được, hóa ra Hàn Thất Lục không cho cô mang cái vật rất nhỏ kia, nhưng kỳ thật lại là một chiếc hòm vô cùng quan trọng. Trong hòm là kem chống nắng gì gì đó, đến Xà Sơn này hoàn toàn là cần thiết. Nhưng mà hoạt động có quy tắc quy định không cho phép cố ý vứt bỏ bất kỳ thứ gì mang đến. Cho nên mấy thứ này mang càng nhiều, sẽ càng chịu khổ nhiều hơn. Cô còn chưa lấy hành lý A, Hàn Thất Lục đã đem tất cả những thứ đó cầm đi rồi. Cảm giác áy náy trong lòng cô lại tăng lên một bậc. Ngoại trừ cảm giác áy náy này, trong lòng cô còn lại là cảm động. A không cẩn thận, cô bị một lùn cây vạch vào cánh tay bị rạch một đường. Nghe được âm thanh đó, Hàn Thất Lục vội vàng xoay người. Nhìn thấy cô đang bị thương ở phía sau, liền ném đồ trên tay xuống chạy lại bên cạnh cô. Làm sao vậy? Hàn Thất Lục khẩn trương cau mày, gương mặt tràn đầy lo lắng. Hạ Tâm Ngữ vẫn đi song song với An Sơ Hạ, ánh mắt lóe lên tia âm hiểm sắc bén. Nhưng rất nhanh, cô ta thân thiết đỡ lấy An Sơ Hạ, còn đi theo hỏi có sao không. An Sơ Hạ không biết mình vì sao lại bị bụi cây vạch vào cánh tay, chỉ biết cố kiềm chế cơn đau cười nói không có việc gì. An Sơ Hạ không biết, nhưng Hạ Tâm Ngữ rất rõ ràng. Vừa rồi cô ta cố ý thừa lúc An Sơ Hạ không chú ý, đã cành cây tròn đến trước chân An Sơ Hạ. An Sơ Hạ dẫm lên cành cây đó, nhưng may mà khả năng phản ứng của cô tốt, kịp thời ổn định thân thể, nhưng là thân thể vẫn bị nghiêng sang hướng bên phải, cánh tay bị khóm cây có răng cưa cớ một đường thành vết thương sâu. Sao lại bất cẩn như vậy? Hàn Thất Lục một bên giáo huấn cô, một bên lấy ra hòm thuốc từ trong chiếc bạ lỗ vừa rồi anh ném trên mặt đất. Đưa tôi đi, Thất Lục thiếu gia. Hạ Tâm Ngữ sung phong nhận việc, nam sinh các anh hay động tay động chân, việc bôi thuốc này vẫn là nên để em làm. Hàn Thất Lục nghe Hạ Tâm Ngữ nói, hoán giận, cái gì động tay động chân, cô ta mới động tay động chân. Nhưng ngẫm lại cũng có phần có lý, cho nên gật đầu nói, được, tôi đi quanh đây xem có thấy lá cờ chết tiệt kia không. Nói xong, anh xoay người đi tới khu vực gần đó bắt đầu tìm kiếm. Đừng đi xa. An Sơ Hạ lo lắng hô to, nhìn thấy Hàn Thất Lục vây vây tay với cô lúc này mới an tâm để cho Hạ Tâm Ngữ giúp mình bôi thuốc. Hạ Tâm Ngữ động tác thành thạo tìm ra thuốc giảm đau, dùng đông băng dính cồn, trước tiên giúp An Sơ Hạ khử trùng. Lúc dùng cồn khử trùng có phần sốt ta, cần chịu đựng một chút. Hạ Tâm Ngữ biểu tình vô cùng chân thật, An Sơ Hạ cúi đầu lên tiếng. Long thâm đủ, Hạ Tâm Ngữ này chẳng lẽ có hai mặt. Vừa mới cư xử lạnh nhạt với cô, xong lại lập tức giúp cô bôi thuốc. Đang suy nghĩ, cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền đến. Là cảm giác do cồn ở miệng vết thương. Lạnh lạnh mát mát, lại có chút sót. Nhưng cô vẫn nhịn được. Sơ Hạ hiện tại có phải đang suy nghĩ, tôi vì cái gì mà lúc trước lại dùng loại thái độ kia đối với cô phải không? Lúc Hạ Tâm Ngữ nói lời này là vẫn đang ở một bên giúp An Sơ Hạ thổi thổi vết thương. Chuyện này chẳng có gì mà không dám thừa nhận, An Sơ Hạ gật đầu. Đúng, tôi nghĩ, cô có phải hay không có hai mặt? Phụt! Hạ Tâm Ngữ nhịn không được cười ra tiếng, tôi không phải hai mặt a, tôi chỉ là... Chương 429, hoạt động dã ngoại đại thám hiểm. Hạ Tâm Ngữ dường như là cố ý muốn thu hút sự tò mò của người khác, đem hai chữ chỉ là cố ý kéo âm thật dài. Chỉ là cái gì? An Sơ Hạ có chút mất kiên nhẫn. Chỉ là tôi thích Thất Lục thiếu gia. Cho nên đôi khi, không tự chủ được cũng có chút không thích Sơ Hạ cô thôi. Bỏ qua cho tôi nha. Hạ Tâm Ngữ cười điềm đạm, nụ cười tươi tắn kia cực kỳ trong sáng, cực kỳ chân thành. Không giống như là đang giả vờ. Cứ như vậy, sự tình tựa hồ có thể giải thích rõ ràng hết rồi. Hạ Tâm Ngữ xem ra có vẻ cực kỳ chán ghét cô chỉ vì cô ta thích Hàn Thất Lục. Nghĩ như vậy, không hiểu sao, trong lòng An Sơ Hạ ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Cũng không hiểu sao lại cảm thấy an tâm đi rất nhiều. Miệng vết thương được xử lý xong xuôi, vừa lúc Hàn Thất Lục về tới. An Sơ Hạ tốt xấu gì cũng cùng Hàn Thất Lục sống dưới một mái nhà đã lâu như vậy, còn nói không quen việc anh vừa nhấc chân đã biết anh muốn đi tiểu tiện, nhưng là nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, An Sơ Hạ liền khẳng định anh không hề đi tìm lá cờ chết tiệt kia. Đúng là Hạ Tâm Ngữ đối với Hàn Thất Lục không hề hiểu rõ, thấy anh trở lại, lập tức chỉnh sửa tóc thai rồi đi lên phía trước, thế nào, Thất Lục thiếu gia, có tìm thấy lá cờ hay không? Không có. Hàn Thất Lục nhàn nhạt trả lời. Không thèm liếc mắt nhìn Hạ Tâm Ngữ lấy một cái mà đi đến trước mặt An Sơ Hạ, có thể chịu đựng được không? An Sơ Hạ ngạc nhiên, lập tức hiểu được ý của Hàn Thất Lục muốn hỏi xem cô thương tổn có nghiêm trọng không. Tuy vẫn có cảm giác nóng rát nhoi nhói, nhưng cô cũng chẳng phải những đóa hoa trong nhà kính. Thoải mái làm như không có việc gì, cô cười lớn nói, anh nghĩ em là người không chịu được cái này sao? Hàn Thất Lục thâm sâu liếc An Sơ Hạ một cái, ánh mắt thay đổi khôn lường tựa như đang đấu tranh cái gì đó, tối tăm nhưng vẫn nhìn về phía trước, đã vậy. Không được hối hận. Mười mấy phút sau, An Sơ Hạ mới xem như hiểu rõ ý tứ trong câu Hàn Thất Lục nói đã vậy, không được hối hận rồi. Vừa rồi bọn họ đều đi trên đoạn đường êm ở xa sơn, nhưng một khi đã đi qua đoạn đường này, quãng đường tiếp theo sẽ ngày càng khó đi. Cây cối cũng càng ngày càng dày đặc, khiến cho người ta cảm thấy một loại áp lực. Túi du lịch của An Sơ Hạ và Hạ Tâm Ngữ đều do Hàn Thất Lục cầm, hai người các cô trên tay không có gì nhưng đã mệt đến mức thở hổn hển, thở không ra hơi. Lại nhìn sang Hàn Thất Lục, sắc mặt chỉ là hơi có chút từng đỏ, hơi thở vẫn vững vàng. Nay chẳng lẽ là nam sinh với nữ sinh khác nhau sao? An Sơ Hạ cắn răng, đi lên dẫn đầu phía trước, cứ như vậy tiếp tục tìm kiếm cũng không phải cách, chúng ta phải bình tĩnh phân tích, xem những lá cờ này đã bị giấu ở nơi nào. Nói cách khác, chúng ta như thế này không phải là mò kim đáy bể sao? Hạ Tâm Ngữ lau mồ hôi, mệt đến mức nằm sấp trên một tảng đá, không còn chút sức để nói tiếp. Anh nghĩ sao? Thấy Hạ Tâm Ngữ không trả lời, An Sơ Hạ quay đầu đem ánh mắt tập trung lại trên người Hàn Thất Lục. Chỉ thấy anh bực bội vứt tất cả những thứ cầm trên tay xuống đất, sau đó rất oai phong từ trong túi quần lấy ra một chiếc điện thoại di động. Đang cầm. Cái gì vậy? An Sơ Hạ trừng to mắt, không phải không cho mang cái này à? Sao điện thoại của anh lại không bị lão sư thu lại? Hàn Thất Lục lườm cô một cái, bày ra bộ dạng người nào, con mẹ nó dám tịch thu di động của anh đây, túi đầu bật tìm trong danh bạ. Này, là tôi, giúp tôi điều tra một chút. Này, em làm gì thế? Hàn Thất Lục vốn là gọi điện thoại yêu cầu người ta điều tra địa điểm chính xác của lá cờ, kết quả còn chưa bắt đầu nói thì điện thoại đã bị An Sơ Hạ giằng lấy. Chương 430, hoạt động giã ngoại đại thám hiểm. Không làm gì. An Sơ Hạ hoàn toàn không để tâm chiếc điện thoại này, giương tay lên, chiếc điện thoại đã bị cô ném đi rất xa. Chiếc điện thoại đáng thương nằm ở trên mặt đất, thỉnh thoảng lại nhấp nháy vài cái, cũng không biết sống hay chết. Phía sau Tâm Ngữ lưng cứng đờ, muốn nói cái gì đó lại sợ tự mình nói sai, đành phải cứng ngắc duy trì tư thế đứng, xem cách mà sự việc phát triển. Em có ý tứ gì? Hàn Thất Lục có chút giận, đôi mày đẹp đẽ nhăn lại, nếu đem điện thoại ném hỏng, chúng ta phải làm thế nào? Em nói Hàn Thất Lục. An Sơ Hạ hai tay chống nạnh, tư thế đứng giống như một vị tướng, em nói anh, nam sinh các anh phải có khí chất đàn ông một chút được không? Chúng ta làm như vậy là làm càn, cho dù là thắng cũng không có gì là tốt đẹp cả. Thay vì thắng trong gian lận thì chúng ta cứ thoải mái mà thua đi. Em cứ nghĩ anh quang minh lỗi lạc, làm sao vậy, là em nhìn lầm hay anh biết cách cẩn giấu? Em Hàn Thất Lục cắn chặt răng, ánh mắt nhìn chằm chằm An Sơ Hạ, đều muốn nhanh chóng có thể cắn cô một cái thật mạnh. Biết tiến biết lùi mới là tác phong làm việc của những người thông minh. An Sơ Hạ rất nhanh liền nét mặt trái lại với bộ dáng vừa rồi, giờ đây lại là vẻ mặt cợt nhả đi lên phía trước, thấy Lục thiếu gia yếu dấu, chúng ta tiếp tục cố gắng, nhất định sẽ thắng. Ok. Cô vươn tay phải ra, làm ra thành chữ ok. Hàn Thất Lục lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, nhưng sắc mặt cũng đã dịu đi rất nhiều. Anh cũng thật không có cách nào tức giận với An Sơ Hạ. Thật sự là bị đánh bại. Lăn qua lăn lại một hồi. Mặt trời dần dần lên cao, đã đến 12 giờ. Vì thế ba người liền từ trong ba lô lấy ra các loại bánh mì đã chuẩn bị từ trước để lấp đầy cái bụng. Kỳ thật Hạ Tâm Ngữ chùi miệng còn đọng lại chút nước, trước khi tôi tham gia hoạt động này, người hầu nhà tôi đã điều tra qua. Chúng ta hiện tại nếu vẫn đi theo hướng Tây, sẽ có một cái nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ? Nơi này không phải rừng sinh thái à, lại có nơi ở của con người. An Sơ Hạ có chút nghi hoặc nhìn Hạ Tâm Ngữ. Hạ Tâm Ngữ gật gật đầu, tiếp tục nói. Ngôi nhà kia là nơi trước đây thôn dân Xà Sơn tạo ra. Hiện tại đã bị vứt đi, tôi đoán, khả năng bên trong có lá cờ chúng ta cần tìm. Thật tốt quá. An Sơ Hạ cao hứng vỗ tay, cô nên nói sớm chứ. Làm hại tôi còn lo đến một lá cờ chúng ta cũng không tìm thấy. Nghe được An Sơ Hạ nói như vậy, Hạ Tâm Ngữ lắc lắc đầu nói, kỳ thật tôi cũng không xác định, dù sao nhà gỗ nhỏ quá rõ ràng, nếu nghĩ muốn giấu đi mà nói, sẽ phải tìm cái nơi nào đó bí mật hơn. Hàn không? Vẫn trầm mặc không nói Hàn Thất Lục lúc này đột nhiên mở miệng, học sinh Tư Đế Lan đều là được nuông chiều từ bé. Anh là đang nói chính mình sao? An Sơ Hạ nhịn không được xen mồm. Nhìn đến biểu cảm của Hàn Thất Lục mới cuống quýt che miệng, em cái gì đều không có nói, anh tiếp tục đi. Hàn Thất Lục ho khan một tiếng, tiếp tục nói, hoạt động người vạch ra không có khả năng đem lá cờ giấu ở nơi quá khó tìm. Dù sao hoạt động này của chúng ta, không phải là trò chơi gì tầm cỡ. Tóm lại, cái nhà gỗ kia là hy vọng rất lớn của chúng ta. Thay vì đi tìm lung tung, còn không bằng đi vào trong đó thử vận may. An Sơ Hạ cùng Hàn Thất Lục liếc nhau một cái, hiểu trong lòng mà không nói, gật gật đầu. Điều này làm cho Hạ Tâm Ngữ trong lòng cảm giác là lạ. Nhưng này loại cảm giác lạ này cũng chỉ là chớp lóe lướt qua. Khoe miệng của cô mơ hồ có quét xuống nụ cười vô cùng quỷ dị. Chương 431, hoạt động giã ngoại đại thám hiểm. Sắc trời dần dần tối xuống, ba người đi mất rất nhiều thời gian. Mãi cho đến mặt trời sắp hoàn toàn hạ xuống, ánh nắng chiều che kín chân trời bọn họ vẫn chưa tìm được căn nhà gỗ nọ. Nhưng ba người đều không có ý định bỏ cuộc, bởi vì bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Anh Quang em. Vẫn đi ở đằng trước Hàn Thất Lục đột nhiên dừng bước xoay người lại nói với An Sơ Hạ. Nhìn gương mặt tuấn tú của anh tràn đầy mồ hôi, An Sơ Hạ không hiểu sao trong lòng đột nhiên truyền đến một loại cảm giác đau xót. Giống như mẹ ngày trước, mỗi ngày tăng ca đến rạng sáng mới về nhà. Lúc cô đi mở cửa nhìn thấy gương mặt tiểu tụy của mẹ cũng cảm thấy giống vậy. Khi nào thì, Hàn Thất Lục cư nhiên cùng mẹ cho cô cảm giác giống nhau như vậy. Không cần. An Sơ Hạ không tự giác lui về phía sau một bước. Cô là người cực kỳ nhát gan, từ khi mẹ đột nhiên rời bỏ cô liền không cho phép chính mình để ý đến điều gì khác. Bởi vì cô sợ những người cô để ý, là cái gì hoặc là ai một ngày nào đó sẽ rời bỏ cô mà đi. Tuy nhiên muốn thẳng thắn với nội tâm của chính mình, đúng là trung quy vẫn là nhát gan, vẫn là sợ hãi.
Sợ hãi mất đi. Hàn Thất Lục sắc mặt không tốt, anh nói con em liền con em không thấy sắc mặt em đã trắng bạch như một tờ giấy rồi sao?
Hạ Tâm Ngữ đã sớm chú ý tới sắc mặt An Sơ Hạ càng ngày càng không tốt, nghĩ đến hẳn là buổi sáng miệng vết thương nhiễm trùng, dẫn đến mệt lắm rồi. Cô ta vẫn cũng không nói gì, còn tưởng rằng Hàn Thất Lục không biết.
Nhưng Hàn Thất Lục biết.
Cô thật hy vọng An Sơ Hạ cứ như vậy chết ở chỗ này.
Dù sao, cô sớm muộn gì cuối cùng cũng chết.
Em không sao, chỉ là cảm thấy được hơi mệt.
Không cần phải quan tâm tôi, trong tay anh cầm nhiều đồ như vậy, làm sao mà con em.
Tiếp tục đi thôi, trời sắp tối rồi còn chưa tới nhà gỗ nhỏ liền không xong rồi.
An Sơ Hạ nhíu mày, vẫn lại là không cho Hàn Thất Lục gõng.
Cô kỳ thật đã sớm cảm thấy được chính mình có phần không ổn, vốn là càng ngày càng không khỏe, khi đó còn tưởng rằng là mệt mỏi. Xem Hàn Thất Lục cùng Hạ Tâm Ngữ đều sắc mặt bình thường bước đi, cô liền không nói gì cả.
Về sau cô bắt đầu cảm thấy rất lạnh, đúng là rõ ràng là mặt trời chói chang, như thế nào cũng không nên cảm thấy lạnh.
Mà cách giải thích duy nhất, liền là cô phát sốt rồi.
Tại trong lúc mấu chốt này, phát sốt tuyệt đối đối không phải một chuyện tốt.
Đúng là cô không nghĩ muốn để cho người khác cảm thấy được cô phiền toái, cho nên liền vẫn gắng gượng chống chọi đến bây giờ.
Chị Sơ Hạ, sắc mặt của chị quả thật không tốt, đưa đồ để em cầm cho.
Thất Lục thiếu gia, anh tới con chị Sơ Hạ đi.
Hạ Tâm Ngữ không nói hai lời liền chạy đến trước mặt Hàn Thất Lục lấy đống ba lô đeo lên vai mình.
Chuyện của tôi rất nét, chuyện đu.
Tôi.
Hàn Thất Lục đôi mắt giật giật, thâm sâu nhìn Hạ Tâm Ngữ liếc mắt một cái, sau cùng anh lại nhìn An Sơ Hạ liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt nghe không ra cảm xúc gì, em không cần tôi con thì thôi.
Dứt lời, anh một lần nữa lấy đống ba lô trên vai Hạ Tâm Ngữ đeo trên vai mình, xoay người không nhìn An Sơ Hạ một cái rồi chính mình rời đi.
Bản tính đại thiếu gia của anh lại xuất hiện rồi.
An Sơ Hạ thở dài, hít sâu một hơi đi theo sau.
Hạ Tâm Ngữ thấy thế liền đi cuối cùng, biểu tình của cô ta trở nên càng thêm quỷ dị.
Ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, ánh nắng chiều đã dần dần biến mất, mắt thấy mặt trời đang dần xuống núi.
Miệng cô ta gợi lên một nụ cười băng lãnh, tay vòng trước ngực, trong lòng thầm nói, đã đến lúc.
Chúng ta đi phía này xem sao.
Hạ Tâm Ngữ đột nhiên cao giọng nói, tôi có dự cảm, con đường này có thể là thông đến nhà gỗ nhỏ.
Chương 432, An Sơ Hạ ngất xỉu.
Hàn Thất Lục dừng lại, trên mặt biểu cảm có vẻ rất kỳ lạ.
Ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt Hạ Tâm Ngữ.
Cuối cùng, mãi đến Hạ Tâm Ngữ trở nên xấu hổ, đưa tay sờ sờ mặt mình hỏi anh, trên mặt em có cái gì đó kỳ quái hay sao?
Lúc này Hàn Thất Lục mới thu hồi ánh mắt kỳ quái, ánh mắt kia, khiến cho tim Hạ Tâm Ngữ không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn một cách kỳ diệu.
Hô hấp cũng dồn dập.
Không có.
Hàn Thất Lục lắc đầu. Tôi chỉ là cảm thấy, tôi đã gặp cô ở đâu rồi.
Nếu những lời này xuất hiện ở một thời điểm thích hợp, người ta đều sẽ cảm thấy nam sinh này là đang áp dụng phương pháp cổ điển để đến gần đối phương.
Nhưng hiện tại lại không phải là thời điểm thích hợp, nơi này là nơi rừng sâu núi thẳm đưa tay không thấy được năm ngón.
Huống chi, người đứng bên cạnh còn là An Sơ Hạ.
Gương mặt An Sơ Hạ trên ngày càng trở nên trắng bệnh, cô siết chặt tay nắm thành quyền, nhưng không có động thủ.
Hiện tại mà nói, bất kỳ hành động kỳ quái nào, nhất định sẽ bị Hàn Thất Lục cái này ánh mắt như đao phủ nhìn thấy được mà cười cô.
Cho nên cô kìm nén, hết sức kìm nén, đến khi môi cô trở nên trắng bệch nhưng vẫn cố kìm nén.
Mặt Hạ Tâm Ngữ ửng đỏ, giống như thẹn thùng, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn An Sơ Hạ một cái.
Hàn Thất Lục như lần độn, hiện tại mới phát hiện lời của mình nói ra có nhiều kỳ quái.
Tay phải nắm thành quyền, ho nhẹ một tiếng, khôi phục gương mặt không chút cảm xúc đối với Hạ Tâm Ngữ hỏi, làm sao cô biết con đường này dẫn đến nhà gỗ nhỏ?
Hạ Tâm Ngữ nhìn theo Hàn Thất Lục ánh mắt của câu ngụ ý chỉ con đường này, ánh mắt trở nên sâu xa.
Em cũng không biết, đại khái là...
Trực giác.
Hạ Tâm Ngữ trả lời.
Đi đường này đi.
An Sơ Hạ cũng có trực giác rằng con đường này dẫn tới ngôi nhà gỗ nhỏ, trực giác của con gái.
Hoặc là nói, chẳng qua là bởi vì con đường này thật sự rất giống con đường vừa đi qua.
Hoặc là nói, nơi này mọi con đường đều rất giống như đã đi qua.
Mười mấy phút đồng hồ sau, trước mắt bây giờ là cuối con đường. An Sơ Hạ lần đầu tiên cảm thấy cái gì gọi là tình trạng kiệt sức, sinh không thể mến.
Con đường này căn bản không hề dẫn tới đường có căn nhà gỗ, đi đường, chỉ có cây, bộ dạng các cây, giống như yêu quái, muốn nuốt cô.
Quay về đi.
Hàn Thất Lục trầm mặc một giây, không chút do dự muốn đi về.
Đợi một chút.
Hạ Tâm Ngữ đột nhiên hô một tiếng, sau đó hưng phấn mà nhảy dựng lên, Thất Lục thiếu gia anh nhìn xem.
Một mảnh đen sẫm bên kia là cái gì?
Bởi vì cao hứng. Hạ Tâm Ngữ hoàn toàn không sợ hãi Hàn Thất Lục, ngược lại cực kỳ vô cùng thân thiết mà ôm cánh tay anh ra sức lay động.
Mà Hàn Thất Lục cũng chỉ là theo hướng ngón tay Hạ Tâm Ngữ nhìn lại, ánh mắt chăm chú, căn bản không có muốn bỏ cánh tay Hạ Tâm Ngữ đang lắc lắc tay anh. Trái tim, bể ra thành nhiều mảnh. An Sơ Hạ trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó trước mắt đột nhiên liền rất mơ hồ, như là bị che đậy bởi một tầng xương. Có thể sẽ hay không bị phát hiện là đang chảy nước mắt ta. An Sơ Hạ nghĩ như vậy, nhắm hai mắt lại, sau đó, như không còn có sức lực để mở mắt ra. Đầu càng ngày càng nặng càng ngày càng nặng. Rốt cục chịu không được sao. Cuối cùng có ý thức một lúc, cô hỏi chính mình như vậy. Thân thể, cuối cùng ngã xuống. An Sơ Hạ năm. Hàn Thất Lục lúc này mới chú ý tới An Sơ Hạ đang hôn mê ngã trên mặt đất, anh đột nhiên bỏ tay Hạ Tâm Ngữ ra chạy tới hướng An Sơ Hạ bên kia. Mà biểu cảm của Hạ Tâm Ngữ như vậy vô cùng phức tạp và đáng sợ. Chương 433, bị siêu giàu bắt cóc. Lần thứ hai tỉnh lại, An Sơ Hạ chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, toàn thân đau nhức. Cô cảm thấy tay chân mình đều bị buộc chặt, ngồi dưới đất. Muốn mở to mắt nhưng đồng tử lại không lập tức thích ứng được với ánh sáng. Lúc này ánh mắt có thể cảm nhận được sự đau nhức. Cô nặng nề nhắm mắt lại, muốn từ từ thích ứng được với ánh sáng rồi từ từ mở mắt lại. Ngay lúc này, truyền đến những tiếng bước chân lẫn lộn. Tựa như đang có người đi về phía này. An Sơ Hạ khẩn trương giả vờ như chưa tỉnh, quay lại tư thế lúc đầu, không nhúc nhích giả vờ như chưa tỉnh. Tiếng bước chân dừng lại cách đó không xa, sau đó là tiếng cửa mở. Cửa. Đầu óc An Sơ Hạ không ngừng chuyển động. Trong đầu đống xuất hiện một nhóm vấn đề lớn. Bọn họ không phải là đi dã ngoại đại thám hiểm sao? Hoạt động đại thám hiểm là ở rừng sâu núi thẳm, tại sao có thể có cửa được? Trong đầu tiếp tục suy nghĩ lại đột nhiên để ý rằng nhà gỗ nhỏ hoàn toàn không có tìm được, là Hạ Tâm Ngữ nhìn thấy ngôi nhà gỗ nhỏ này. Như thế rất có khả năng, hiện tại cô đang ở nhà gỗ nhỏ đó. Nhưng sao, cô lại cảm thấy như tay chân của mình bị trói? Không đợi An Sơ Hạ nghĩ sâu hơn, cô dựa vào thính giác để phán đoán, người mở cửa đã đi đến trước mặt cô, hơn nữa ngồi chồm hổm xuống. Bởi vì cô nghe được khi đối phương ngồi xổm xuống có tiếng quần cọ sát vào nhau. Sao vẫn chưa tỉnh? Không phải nói chỉ cần hạ sốt là rất nhanh có thể đã tỉnh lại à? Là tiếng của một người đàn ông, mà cái âm thanh này cô cực kỳ quen hay. Nhưng là tạm thời cô đương nhiên không thể nhớ nổi đó là giọng ai. Miệng vết thương đã giúp cô ta xử lý xong, tình trạng viêm đã gần như được loại bỏ, cũng đã hạ sốt. Đoán chừng là do lãng phí thể lực quá nhiều, nhưng rất nhanh sẽ tỉnh lại. Người yên tâm. Cái thanh âm này An Sơ Hạ không cần nghĩ cũng biết là ai, lại là Hạ Tâm Ngữ. Chẳng lẽ, Hạ Tâm Ngữ cùng người khác liên hợp lại bắt cóc cô? Thế nhưng không khoa học nha. Cô cùng Hạ Tâm Ngữ cũng không có cái gì là thâm thù đại hận. Hơn nữa, Hàn Thất Lục đi đâu rồi hả? Trong đầu càng ngày càng nhiều dấu hỏi chấm, nhưng cô hiện tại chỉ có thể tiếp tục giả vờ hôn mê. Tốt nhất là như vậy, tôi cũng không hy vọng cô ta hiện tại chết đi. Phải biết rằng, cô ta là một quân cờ rất quan trọng. Người đàn ông lạnh lùng nói, rồi đưa tay giữ cằm An Sơ Hạ, sau đó hôn lên ba. Còn không đợi An Sơ Hạ có phản ứng gì, đối phương đã buông môi cô ra. An Sơ Hạ chỉ cảm thấy trên môi còn giữ lại hơi ấm của người đàn ông kia. Đối phương dùng nước hoa của đàn ông tợ gì ô mạ dẹ si, trước khi cô tan học vẫn thường cùng Khương Viên Viên xem tạp chí thời trang và lúc đó đã từng thấy loại nước hoa này. Khương Viên Viên cảm thấy được trên mặt báo giới thiệu không tồi, nghĩ muốn đưa cho Hàn Lục Hải, liền đặt hàng. Hoàng gia tôn nghiêm loại nước hoa này toàn cầu chỉ có 10 bình, mỗi bình giá khoảng 21.5 vạn đô la, đặt hàng loại nước hoa này, có chuyên gia đi bẻn nì giao hàng tới tận cửa. Cũng chỉ là một lọ nước hoa, xa hoa đến mức này coi như là hộ tống nhân vật quan trọng, cho nên An Sơ Hạ đối với lợi gì ổ mạ rẻ xì này ấn tượng rất sâu sắc, đối với loại mùi hương này cũng rất nhạy cảm. Phải biết rằng, người thấy mùi hương này như được một lần ngửi liền vài trăm nhân dân tệ a, cho nên giải thích sâu sắc. Người bắt cóc cô thân phận rất đặc biệt. Mua nổi tợ gì ô mạ rẻ si, người này tuyệt đối không phải là đơn thuần chỉ bắt cóc đơn giản như vậy. Đối phương tính cách vô cùng đặc biệt, khiến cho An Sơ Hạ trong lúc này đều quên rằng chính mình vừa rồi bị hắn hôn là chuyện thật. Tức thiếu, người Hạ Tâm Ngữ đối với cách làm vừa rồi của Nam Cung Tử tức cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, cả người như bị một đạo thiên lôi đánh trúng. Chứng to mắt hồi lâu nói không xong một câu. Chương 434, kẻ bắt cóc quả nhiên là hắn. Nam Cung Tử tức nhàn hạ nở nụ cười, tươi cười nhưng chỉ là không tỏ thái độ gì, chỉ là anh ta có thể thấy được rằng Tâm Ngữ rõ ràng từ trong lòng rất hận. Ta chỉ là muốn biết cô gái này có bao nhiêu tài giỏi, có thể làm cho hai đối thủ của ta phải quỳ gối trước cô. Nam Cung Tử tức lạnh lùng mở miệng. Dù vẫn đang giả vờ hôn mê, An Sơ Hạ cũng ý thức được vừa rồi mình bị tên bắt cóc hôn. Trong lúc vô tình cô nắm chặt quyền, nhưng vẫn lại là chịu đựng để không cùng tên nam nhân kia liều mạng. ta chỉ là thấy hai đối thủ này mắt nhìn người có vẻ không tốt lắm. Người xem, ta ngay từ đầu vốn không có ý định che giấu việc cô thù địch cô ta rõ ràng là không có để cao cảnh giác mà. Nên ta tặng cô vết thương này mà không hề có động tay vào nha. Để ta xem, hai người họ căn bản là không phải đối thủ của ta. Ra ngoài. Nam cung tử tức nhíu mày, rõ ràng cho thấy không hờn giận. Nam cung tử tức đáng sợ hơn Hạ Tầm Ngữ mấy trăm lần, anh ta đã từng trước mặt cô đem những người phản bội mình tất cả dẫm nát tay chân bọn họ. Là dùng cái loại dao cùi chặt xuống. Đương nhiên, này coi như là nhẹ nhàng, bị lấy tay móc mắt ra hình phạt bọn họ cũng từng thấy qua. Tuy nhiên cô ta cảm thấy được chính mình suy nghĩ không sai, đúng là cô ta vẫn lại là không rên một tiếng nào ra ngoài. Trong thế giới của cô ta, trên cái này thế giới đen tối này người không thể nào trêu chọc chính liền là Nam cung tử tức này. Không, anh ta là quỷ Satan. Ra khỏi phòng, xung quanh nhà gỗ nhỏ đều một màu đen tối nhưng Hạ Tâm Ngữ biết rõ trong bóng tối kia, thủ hạ của Nam cung tử tức mai phục khắp nơi. Hít sâu một hơi, cô cũng biến mất ở trong bóng tối. Hạ Tâm Ngữ sau khi rời khỏi trong phòng lập tức lại có một bầu không khí yên tĩnh. Đúng là An Sơ Hạ không dám động, bởi vì cô cảm giác được Nam cung tử tức ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô. Trong lòng bàn tay không tự giác bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ bị phát hiện là giả hôn mê rồi hả? Mặc kệ rồi. Cô âm thầm cắn răng, tuy nhiên bị người khác nhìn chằm chằm vào xem ra cảm giác thật khó chịu, đúng là giả vờ nãy giờ lâu như vậy rồi cũng không còn cách nào phải giả vờ tiếp thôi. Chẳng lẽ Hạ Tâm Ngữ nói đích thực không sai, cô quả thật cực kỳ ngu dốt. Những lời này quả thật là kiểu nói chân thuật. An Sơ Hạ suy nghĩ vài giây cũng không suy nghĩ được là lời anh ta nói cùng ai, nếu là anh ta tự nói với cô, anh ta vì cái gì đột nhiên nói câu ngu dốt. Anh ta mới là ngu dốt rồi. Hẳn là cả nhà anh ta đều ngu dốt. An Sơ Hạ ở trong lòng thầm mắng 18 đời tổ tông nhà Nam cung tử tước. Cô gái thông minh nên là biết giả hôn mê không phải là cách làm thông minh. Tiếng nói của Nam cung tử tước đột nhiên vang bên tai. An Sơ Hạ hoảng sợ biết mình không thể nào giả vờ nữa rồi. Hạ tôi vốn không phải là một người thông minh. An Sơ Hạ thong thả mở mắt ra, trước mắt là Nam cung tử tước đang được phóng đại gấp N lần. Cô hít một hơi thật dài, vì tay chân bị trói nên cô không làm được nhiều động tác, chỉ là hơi nghiêng thân thể về phía sau. Cái tên nam nhân tức thiếu này sau lại có khuôn mặt giống như Nam cung tử phi như lúc. Không sai, chỉ nhìn một cái thì khó có thể nhận ra ai. Nam cung. Tử phi. An Sơ Hạ không thể tin được giọng nói nhỏ nhẹ vừa rồi. Chỉ thấy Nam cung tử tức cảm đạm cười nói úc. Là ta. Thời khắc này Sơ Hạ tưởng như đầu óc mình không còn được tinh táo nữa. Nam cung tử phi vì cái gì mà kêu là tử tước? Anh ta vì cái gì mà muốn bắt cóc cô? Hạ Tâm Ngữ và Nam cung tử phi là quan hệ gì, và còn hình như rất sợ anh ta, còn nữa, không phải bây giờ anh ta nên nằm trong bệnh viện sao? Chương 435, Nam cung tử tước. Đầu cô như muốn xoay vòng cố tìm đáp án nhưng vẫn thất bại. An Sơ Hạ cố gắng bỏ qua Nam cung tử phi dùng ánh mắt biểu tình bắt đầu đánh giá dòm từ phía. Chỗ này là một cái phòng nhỏ, vắng vẻ trống không, đến một cái ghế cũ không có, tất nhiên xung quanh từ vách đến trần nhà đều làm bằng gỗ. Dũng đèn chiếu sáng cũng là loại đèn khẩn cấp. Xem ra hẳn là Hạ Tâm Ngữ bọn họ đến đây lần đầu. Xuyên thấu qua phòng nhỏ cửa sổ nhìn ra, bên ngoài tối như mực một mảnh, nhưng là nhìn ra được gian phía trước bọn họ, căn nhà gỗ nhỏ này cũng chỉ có một cái phòng. Cho nên, Hàn Thất Lục rất có khả năng cũng bị nhốt ở trong này. Đúng là, không biết Hàn Thất Lục làm như thế nào bị Hạ Tâm Ngữ một tiểu nha đầu bắt lấy. Xem lúc cô hôn mê xảy ra không ít chuyện. Cũng không biết Hàn Thất Lục hiện tại thế nào rồi. An Sơ Hạ không ý thức được mà bắt đầu lo lắng cho Hàn Thất Lục. Không hỏi ta vì cái gì bắt cô sao? Rõ ràng. Ta với cô quan hệ tốt như vậy. Nam cung tử tức lại tại chỗ An Sơ Hạ ngồi xổm xuống trước mặt cô, thâm tình mà nói. An Sơ Hạ cất kỹ trong lòng những cảm xúc phức tạp kia, dương ánh mắt không sợ gì kia chống lại Nam cung tử tức mà trả lời. Tôi vì cái gì mà phải hỏi? Nếu anh nghĩ muốn nói, thì chính anh cũng sẽ nói ra, nếu anh không muốn nói, tôi hỏi cũng không có tác dụng. Không phải sao? Nam cung tử tức trên mặt nụ cười càng ngày càng đậm. Thú vị. Anh An Sơ Hạ dừng một chút, khẽ cắn môi ánh mắt nghiêm nghị, anh không phải Nam cung tử phi. An Sơ Hạ thấy được Nam cung tử tức sắc mặt đột nhiên biến sắc, ít nhất cũng phải thất thần một phen, bởi vì cô đột nhiên nói ra như vậy mặc cho ai đều đã kinh ngạc hoặc là bị dọa đến phát sợ. Đúng là Nam cung tử tức liên mí mắt cũng không có động tĩnh, chỉ mang theo một nụ cười trên khuôn mặt. Anh ta dùng tay sờ sờ cằm, vẫn như cũ đang cười, a, vì cái gì nói như vậy a? Anh ta không phủ nhận cũng không thừa nhận. Điều này làm cho An Sơ Hạ có phần không hiểu rồi. Chẳng lẽ, anh ta thật là Nam cung tử phi? Bởi vì tử phi anh cho tới bây giờ đều sẽ không dùng loại này ánh mắt nhìn tôi, cũng chưa bao giờ sẽ làm tôi bị thương. Cô vẫn lại là cố giả bộ trấn tĩnh, mà anh tuy nhiên cùng Tử Phi bộ dáng giống nhau như lúc, tiếng nói cũng giống nhau như lúc, anh, không phải Nam Cung Tử Phi. Vậy anh tới cùng là ai? Hô hô! Nam Cung Tử tức đứng lên, tươi cười sang sảng, quả nhiên thú vị. Ta quả thật không phải Nam Cung Tử Phi. Vậy anh rốt cuộc là ai, vì cái gì mà giả thành Tử Phi? An Sơ Hạ chất vấn. Trong lòng nhớ lại, chẳng lẽ anh ta là vì ngưỡng mộ Nam Cung Tử Phi nên đã phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt trở nên giống Tử Phi? Đúng là khoa học kỹ thuật còn không có phát đạt đến trình độ cao này. Cả tiếng nói cũng có thể làm giống. Nam Cung Tử Tước ngừng tươi cười, xem ra ta vẫn nên tự giới thiệu bản thân, ta là Nam Cung Tử Tước. Anh em sinh đôi của Nam Cung Tử Phi. Anh em sinh đôi, đầu óc bây giờ của Sơ Hạ càng hỗn độn hơn. Xem ra vừa nãy làm cho ta càng ngày càng cảm thấy rất thú vị, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi thế nào? Nam Cung Tử Tước cười có phần giống Nam Cung Tử Phi nhưng trên khuôn mặt có nét gì đó đen tối hơn. Tôi không muốn cùng anh chơi trò chơi, An Sơ Hạ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hạ hạ, Nam Cung Tử Tước cười ra tiếng. Xem ra cô cần phải biết chuyện xưa. Sắc mặt An Sơ Hạ trầm mặc. Theo lời nói của anh ta kể lại sự cố lúc trước. Anh ta và Nam Cung Tử Phi lớn lên ở cô nhi viện. Một lần những đứa trẻ cỡ cô nhi viện được đưa đến Mỹ, bọn họ liền trốn ra ngoài, trùng hợp lúc ấy thì gặp bọn xã hội đen bắt đến hắc hội và được tiếp thu huấn luyện tàn khốc nhất. Chương 436, Hàn Thất Lục sống chết. Thời gian thoáng một cái đã qua, lão đại kia bất kể có thế lực hay năng lực tốt đến đâu cũng bắt đầu già cả. Vì thế hắn liền làm cho hai huynh đệ bọn họ chơi một cái ám sát trò chơi, người nào trước hết giết chết được lãnh đạo giới chính trị đương thời của Mỹ là có thể kế thừa cái kia vị trí lão đại. Việc ám sát này đối với Nam Cung Tử Tước cực kỳ đơn giản, chỉ là nói là Nam Cung Tử Phi dùng chút thủ đoạn đã giành được cái kia quyền thừa kế. Mà quyền kế thừa chỉ có một, Nam Cung Tử Tước vì thế bị đuổi ra khỏi bang phái, sau đó Nam Cung Tử Phi về sau lại phái người ám sát anh ta. Anh ta không còn cách nào khác là trốn chui trốn nhúi sống qua ngày. Cho tới bây giờ, thế lực ngầm của Nam Cung Tử Tước ngày càng mạnh có thể sánh ngang cùng Nam Cung Tử Phi. Anh ta nhận được tin tức nói Nam Cung Tử Phi vì một cô gái đi tới Trung Quốc. Vì thế anh ta cũng đi tới Trung Quốc. Mà Hạ Tâm Ngữ chẳng qua chỉ là một thủ hạ của Nam Cung Tử Tước, sở dĩ Hàn Thất Lục luôn cảm thấy được cô ta trông rất quen đó là bởi vì cô ta là bạn thời trung học của Hàn Thất Lục. Nhưng mà lúc đó Hạ Tâm Ngữ rất béo cực kỳ xấu, cực kỳ tự ti. Cô ta khi đó, lấy hết dũng khí tỏ tình với Hàn Thất Lục, mà Hàn Thất Lục vô tình cự tuyệt cô ta, còn nói những lời làm tổn thương người khác. Vì thế Hạ Tâm Ngữ chạy đi tìm cái chết. Thời điểm cô ta đang tìm đến cái chết vừa lúc đụng phải Nam Cung Tử Tước lúc ấy trốn đông trốn tây muốn né tránh Nam Cung Tử Phi ám sát. Vì thế, mới có chuyện như hiện tại. Cho nên anh tìm tôi, hơn nữa bắt cóc tôi. Muốn uy hiếp anh ta sao? Đợi cho Nam Cung Tử Tước nói xong, An Sơ Hạ lúc này mới hiểu được toàn bộ. Nam Cung Tử Tước cười lạnh, tôi không cần tựa vào một cô gái để uy hiếp hắn, tôi chỉ là muốn để cho hắn cũng nếm thử cảm giác thống khổ khi mất đi tình cảm chân thành. Tình cảm chân thành. An Sơ Hạ khó hiểu. Nam Cung Tử Tước sắc mặt lại âm trầm xuống, lúc ấy, ta có một cô gái. Nhưng là, hắn giết cô ấy rồi. Điều đó không có khả năng. An Sơ Hạ lắc đầu, lời anh nói toàn bộ đều là gạt người. Tử Phi nói anh chỉ là một thương nhân bình thường, huống chi, giết người loại chuyện này, Tử Phi sẽ không làm. Nếu thật sự làm, anh ta hiện tại không phải nên là ở trong tù sao. Nam Cung Tử Tước cười lạnh, nụ cười kia cực kỳ bi thương, cũng có nồng đậm giễu cợt. Cô quá ngây thơ rồi. Trên cái này thế giới này làm gì có nhiều ngục giảm như vậy. Cô tin hay không, cũng không liên quan gì đến ta. Ta chỉ là muốn cho cô chết minh bạch một chút, ta cũng không có lòng dạ độc ác như Nam Cung Tử Phi. Nam Cung Tử Tước nhìn An Sơ Hạ liếc mắt một cái tiếp tục nói, trở lại đề tài mới nói đi. Cô tới cùng muốn hay không theo ta chơi trò chơi. Nếu không muốn chơi, cũng tùy cô thôi, bất quá Hàn gia chỉ có độc nhất đứa con này. Anh nói cái gì? Anh là có ý tứ gì? 3. An Sơ Hạ kích động trở lại, Hàn Thất Lục làm sao? Anh đã làm gì anh ấy vậy? Nếu không phải có dây thừng cột lấy, cô đã sớm xông lên cùng Nam Cung Tử Tước liều mạng rồi. Giờ phút này lòng của cô đang run run, cả đầu chỉ nghĩ đến là Hàn Thất Lục. Anh ngàn vạn lần không thể có chuyện gì, ngàn vạn lần không thể có chuyện gì a. Nếu anh đã xảy ra chuyện, như thế cô nên làm cái gì bây giờ? Cô làm sao sởn gỗ tốt trong thế giới không có Hàn Thất Lục bên cạnh? Nước mắt, không thể khống chế rơi xuống. Anh mau nói đi. Hàn Thất Lục thế nào rồi? Người anh hận nhân là Tử Phi, anh nếu muốn anh ta thống khổ thì giết tôi được rồi, vì cái gì muốn làm hại Hàn Thất Lục? Giờ khắc này, cô mới hiểu được chính mình thật là hoàn toàn trong lòng chỉ có bóng dáng Hàn Thất Lục, anh đã sớm khắc sâu trong lòng của cô. Đúng là, hiện tại mới biết được Hàn Thất Lục đối với cô rất quan trọng, có phải hay không đã quá muộn. Mà Nam Cung Tử Phi, cô thật sự trong lòng chỉ thật có lỗi rồi. Chương 437, cho nên nói không cần quá tự kỷ. Ha ha, hiện tại tôi ngược lại là bắt đầu có phần thương cảm Nam Cung Tử Phi rồi. Nam Cung Tử Tức cười như không cười, chính mình lại yêu người con gái không yêu mình. Nghe được Nam Cung Tử Tức nói như vậy, An Sơ Hạ nhất thời nảy sinh một kế. Cô xoay một vòng, lông mi nhăn lại, Nam Cung Tử Tức tiên sinh, tôi cùng Tử Phi số lần gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mời anh không cần luôn miệng nói anh ta yêu tôi được không? Xin hỏi con mắt nào của anh nhìn thấy anh ta yêu tôi rồi hả? Tôi chẳng qua là trong lúc vô ý cứu anh ta một mạng mà thôi. Chỉ cần Nam Cung Tử Tức tin tưởng Nam Cung Tử Phi cũng không thích cô, như thế anh ta có lẽ sẽ có lòng thả cô đi, còn có Hàn Thất Lục đi. Tuy nhiên trong tiềm thức liền cảm thấy được phương pháp này không thành công, nhưng là trước mắt cũng không có gì biện pháp nào tốt hơn, liền đem ngựa chết chữa cho ngựa sống đi. Vừa nói xong, Nam Cung Tử Tước, ánh mắt nhìn thẳng ra sau, tựa như có thể thấy lòng người sắc bén. An Sơ Hạ cực kỳ mặt không chút đỏ, đó không phải tính cách của cô, mà cô cũng không phải là người da mặt mỏng, mà là ánh mắt kia tựa như thấu tâm can cô rồi. Anh nhìn tôi làm gì? An Sơ Hạ rời tầm mắt đi nơi khác, cố gắng bỏ qua ánh mắt của Nam Cung Tử Tước. Ha ha ha, Nam Cung Tử Tước thâm ý cười một tiếng, ta cùng hắn là anh em sinh đôi, ta so với cô đương nhiêu hiểu hắn rõ hơn. Cô không cần uổng phí khí lực muốn dở trò gì với ta hỏi lần cuối cùng, có muốn chơi trò chơi này với ta hay không? Liếc mắt một cái không thể nào nhìn thấu được tâm tư. An Sơ Hạ cắn răng, dũng cảm chống ánh mắt lại Nam Cung Tử Tước, được thôi, chơi thì chơi. Nói đi, muốn chơi như thế nào? Trong thế giới của An Sơ Hạ cô không có bốn chữ lâm trận lùi bước. Tốt tốt. Nam Cung Tử Tước thân thủ vỗ tay phát ra tiếng, cửa phòng nhỏ bị người mở ra, một nam nhân mang kính râm vóc dáng cao lớn đi tới. An Sơ Hạ yên lặng ở trong lòng châm trọng, con mẹ nó buổi tối khuya mà đeo mắt kính, thời trang cũng phải phù hợp một chút chứ. Tước thiếu, xin hỏi có cái gì phân phó? Làm cho An Sơ Hạ kinh ngạc hơn cả chính là, người ngoại quốc vóng dáng cao lớn này có thể nói lưu loát chung, mà còn tiếng phổ thông cũng cực tốt khiến An Sơ Hạ đều đã cảm thấy được xấu hổ. Nam Cung Tử Tước hướng An Sơ Hạ chép miệng. Người đàn ông vóc dáng cao lớn tựa hồ có thể hiểu được ngôn ngữ cơ thể của Nam Cung Tử Tước muốn nói gì, lập tức hướng An Sơ Hạ đi đến. Ngươi muốn làm gì? An Sơ Hạ đồng tử đột nhiên co rút nhanh, sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt trở lại. Cô tuyệt đối không ngờ đến, người chính trực như Nam Cung Tử Tước tự dưng muốn chơi trò chơi là bá vương ngạnh thượng cung. Người đàn ông cao lớn kia ngồi chồm hổm xuống, đưa tay hướng người An Sơ Hạ liền tìm kiếm. Ngay lúc An Sơ Hạ sắp thét chói tai ra tiếng, tiếng Nam Cung Tử Tước lành lạnh vang lên, không cần lo lắng quá, ta chỉ là để cho hắn giúp cô cởi bỏ dây thừng. Giống như là đột nhiên bị đánh thuốc can thần, An Sơ Hạ chợt liền yên lòng. Quả nhiên, người cao lớn kia chỉ là giúp cô cởi bỏ dây thừng trói cô như cái bánh trưng thôi, cũng không có làm ra cái gì chuyện gì như trong tưởng tượng của cô. Quả nhiên là cô suy nghĩ quá nhiều sao? An Sơ Hạ vẻ mặt xấu hổ. Tony, để mắt tới cô ta. Nam Cung Tử Tước vừa dứt lời, An Sơ Hạ liền cảm giác trên tay mình cầm rất nhiều đồ vật, định thần lại, là do ánh mắt của người đàn ông cao lớn kia. Này động tác là thật là nhanh quá. Hiện tại, cô có thể đi. Nam Cung Tử Tước nhàn nhạt nhìn An Sơ Hạ liếc mắt một cái. Cái gì? An Sơ Hạ không dám tin chừng to mắt, anh thả tôi đi sao? Chương 438, chỉ là tặng anh ta một viên đạn. Như thế nào? Nam Cung Tử Tước tà tà nhếch miệng, vẻ mặt gian tà cười, chẳng lẽ nói, cô đã yêu ta? Không nghĩ muốn đi sao? Bệnh thần kinh. An Sơ Hạ mắng to, vì Nam Cung Tử Tước phóng đãng, khuôn mặt cô vì không kềm chế được mà trở nên đỏ bừng, không tồi bởi vì trong phòng nhỏ kia ánh sáng của đèn khẩn cấp không phải quá sáng, cho nên cô mặt đỏ cũng không ai có thể nhìn ra. Sau khi mang xong, An Sơ Hạ bước nhanh đi ra khỏi phòng nhỏ, tay chân bởi vì thời gian dài bị trói mà cảm thấy từng đợt đau nhức. Nhưng mà cô cũng không có dừng lại cứ đi tiếp, ai biết Nam Cung Tử Tước người như thế có thể liền thay đổi ý định thì sao? Hàn Thất Lục đã bị chúng ta ném ở đỉnh núi toàn rắn này, cô phải tìm được hắn, nếu không, hắn sẽ bị rắn nuốt. Tiếng nói vừa ngừng, An Sơ Hạ mới vừa bước ra phòng nhỏ lập tức dừng lại. Xoay người, cô sắc mặt tái nhợt, anh. Các người đã làm gì anh ấy? Nam Cung Tử Tước vẻ mặt nhàn nhã tự mây trôi, giống như anh ta chưa từng làm chuyện gì. Trên thực tế, sau khi An Sơ Hạ ngất xỉu, Hàn Thất Lục cong An Sơ Hạ lên trong nháy mắt, anh ta đã tặng anh một viên đạn mà thôi. Mà đối việc An Sơ Hạ chất vấn, anh ta sắc mặt bình tĩnh, tay sờ sờ cằm chính mình, ta nhớ cô hiện tại không có quá nhiều thời giờ chất vấn ta, còn không đi mà nói, ta cần phải thay đổi chủ ý rồi. ta với cô chơi một trò chơi. Xem là cô có thể hay không tìm đến hắn trước khi hắn rơi xuống. Đại nào giống như bị sét đánh, An Sơ Hạ sắc mặt biểu tình nháy mắt ngưng kết. Nhìn đến An Sơ Hạ biểu tình ngu ngơ, Nam Cung Tử Tức trên mặt biểu tình tựa hồ có chút không đành lòng, nhưng không đành lòng cũng chỉ là tại trên mặt của anh ta dừng lại trong nháy mắt mà thôi. Anh ta ngẩng cao cằm, liếc mắt An Sơ Hạ, trên tay cô cầm mắt kính có thể dùng để nhìn trong bóng tôi, ta đếm đến ba, nếu không đi, cô liền vĩnh viễn cũng không cần đi nữa. Chắc chắn ra thu gì gì đảo trên núi, sẽ chiếu cố Hàn Thất Lục của cô. An Sơ Hạ như ở trong mơ mới tỉnh, ánh mắt phẫn hận dừng lại tại trên người Nam Cung Tử Tức một giây sau đó vội vã xoay người chạy khỏi căn phòng nhỏ. Tức thiếu, người liền như vậy để cô ta đi sao? Tom rốt cục nhịn không được nghi hoặc hỏi ra miệng. Hàn Thất Lục người này nhìn qua cả lơ phất phơ cả ngày chỉ biết là chơi trò chơi tình yêu cùng nữ nhân, nhưng là thế lực ngầm xác định là không thể xem thường. Nếu hôm nay anh chết, không ai có thể nghi ngờ là Nam Cung Tử Tức thực hiện đại kế, diệt trừ một chướng ngại vật hết sức to lớn trên đường của anh ta. Đúng là kế hoạch hiện tại của Nam Cung Tử Tức làm hắn thực sự không thể lý giải. Có đôi khi, chơi trò chơi phải vui một chút, mới là tốt. Nam Cung Tử Tức khỏe miệng dương lên, dọn giường cho ta chưa? Ta muốn nghỉ. Rồi, ngay vách bên cạnh. Tom vội vàng trả lời. Xem ra là hắn lắm miệng, tức thiếu làm việc cho tới bây giờ việc gì đều cũng có nguyên nhân của nó. Nhưng bây giờ Tom lý giải sai lầm rồi, trò chơi này, Nam Cung Tử Tức chỉ là ý tưởng nhiên phát sinh thôi. Căn bản là không tồn tại nguyên nhân. Nam Cung Tử Tức ngáp một cái sau đó liền muốn đi ra cửa, Tom muốn gọi Nam Cung Tử Tức, trên mặt biểu tình cực kỳ phức tạp, nghĩ muốn hỏi điều gì mà lại không dám hỏi ra miệng. Tom đi theo anh cũng đã được 5-6 năm, trong lòng anh ta suy nghĩ cái gì, Nam Cung Tử Tức là biết quá rõ ràng rồi. Ngươi một mình đi theo cô ấy đi, không để bị phát hiện, phát sinh bất luận sự gì cũng không cần xuất hiện, thời điểm trò chơi kết thúc quay về nói cho ta biết kết quả. Ta hiện tại cần được nghỉ ngơi tốt một chút, chuẩn bị đi gặp Nam Cung Tử Phi thật tốt. Đi mau đi. Nam Cung Tử Tức biến mất ở cửa, Tom lúc này mới thở ra. Chương 439, tìm người trong rừng. Hắn quả thật cũng muốn hỏi Nam Cung Tử Tức có muốn cho người đi theo An Sơ Hạ hay không. Không có dừng lại, Tom cũng nhanh chóng ra khỏi phòng, đuổi theo hướng mà An Sơ Hạ vừa rời đi. Nam Cung Tử Tức nói với cô đây không phải là loại mắt kính bình thường, mà là có thể nhìn trong ban đêm, cho nên cô mới lấy một cái đem đi, mà là đeo kính mắt. Quả nhiên. Xung quanh tối như mực nhất thời biến thành một mảng sáng xanh, ngoại trừ những mảng sáng xanh có phần quỷ dị, trái lại đeo vào lại rất rõ ràng như ban ngày. Lúc ấy Hạ Tâm Ngữ dụ bọn họ tìm nhà gỗ nhỏ nhưng thật ra nó là căn nhà lớn, tổng cộng có 2 tầng, cô là bị nhốt tại tầng 2, trong một cái phòng, lúc đi xuống lầu, cô nhanh chóng chạy đi. Cũng không biết muốn chạy hướng nào, chỉ là chỗ nào có đường thì chạy hướng đó, mãi đến khi xoay người trong tầm mắt nhìn lại không còn thấy nhà gỗ nhỏ cô mới dừng bước. Chạy quá nhiều. Trên người cô bắt đầu đổ mồ hôi. Lúc trước phát sốt, thân thể cô vẫn còn có chút yếu, vì thế mới chạy như vậy liền mệt đến chịu không nổi. Dựa lưng vào một thân cây, An Sơ Hạ từng ngụm thở phì phò, tay đặt lên đùi mình. Nước mắt lại giống dây chân châu bị đứt, liên tục chảy xuống. Hàn Thất Lục anh rốt cuộc là ở đâu? Một ngọn núi lớn như vậy, muốn cô làm sao có thể tìm thấy Hàn Thất Lục? Hàn Thất Lục ba. Cô dùng hai tay làm thành loa, hô to ra tiếng. Đáp lại của cô, chỉ là tiếng vang của cô dọa lũ chim trên ngọn cây bay đi. Thân thể vô lực ngồi sững trên đất, An Sơ Hạ bụng mặt khóc lớn thành tiếng. Khóc một lát nữa, cô liền ngừng khóc. Khóc vô ích, bất luận dùng phương pháp gì, cô nhất định phải tìm đến Hàn Thất Lục. Cho dù là thi thể, cô cũng phải tìm đến. Hạ quyết tâm, An Sơ Hạ đưa tay lau khô nước mắt mình, trong ánh mắt tràn đầy quật cường. Trong đầu liều mạng đi tiếp tới khi đó đường, cô càng không ngừng đi tới, mãi đến nơi xa bầu trời bắt đầu trở nên trắng. Trời nhanh sáng sao. Cô nhìn phía xa bầu trời phát ra ánh sáng ngây ngốc hướng tới, chân giống như đã hoàn toàn không thuộc về mình, cô hiện tại hoàn toàn là dựa vào ý chí tiếp tục đi. Lòng bàn chân cũng nổi lên vài cái bọng nước, nhưng là cô căn bản không rảnh bận tâm những thứ này. Trong đầu cũng chỉ có một thanh âm, đó chính là nhất định phải tìm thấy Hàn Thất Lục. Vẫn ngầm đi theo An Sơ Hạ, Tom cũng bị cô làm cho mệt đến mức mỏi. Đứng lại là hắn liền không thể há mồm thở dốc. Trong lòng kinh ngạc con gái Trung Quốc vì cái gì ý chí lại kiên cường như thế, lại bắt đầu đau lòng thay cho An Sơ Hạ. Một người con gái, buổi tối khuya ở trong rừng sâu nước độc một mình, mà còn là đã đi cả buổi tối. Huống chi, cô vừa mới khỏe lại, thể chất so với bình thường đã suy yếu nhiều. Đống đột nhiên hắn nhìn đến An Sơ Hạ tựa hồ phát hiện thứ gì đó. Động tác lưu loát từ cây này nhảy đến khác một thân cây cao hơn, hắn thấy rõ ràng An Sơ Hạ cầm trong tay một cái điện thoại di động. Mà còn là một chiếc điện thoại xa xỉ. Nhìn bên ngoài có thể thấy được chạm khắc tinh xảo. Ở nơi này làm sao có thể tìm được điện thoại di động? Tom nghi hoặc, đột nhiên liền nhìn đến An Sơ Hạ cầm lấy điện thoại ấn một dãy số, trong lòng lập tức chuông báo động mãnh liệt. Không có nhiều do dự, Tom từ trên cây nhảy xuống, An Sơ Hạ phản ứng không kịp liền bị hắn chạy nhanh qua lấy mất chiếc điện thoại. Sơ Hạ tiểu thư, ngươi như vậy, có tính không là trái với quy tắc trò chơi a? Tom khoát khoát tay chung di động, trên mặt lạnh như băng. Người An Sơ Hạ theo nghi hoặc biến thành kinh hãi, cô cư nhiên vẫn không có phát hiện có người đi theo mình. Người này cô nhớ rõ, là thủ hạ của Nam Cung Tử Tước. Nói như vậy, Nam Cung Tử Tước lúc vừa mới bắt đầu đã phái người theo dõi cô rồi. Chương 440, giao dịch. S. Thê Phương. Cô muốn chửi ầm lên, Nam Cung Tử Tước là một tên tiểu nhân, đột nhiên lý trí lại dàn xuống. Cắn răng, cô nâng cao cằm nói, Nam Cung Tử Tước ngang nhiên cho người giám sát tôi. Cách làm này chẳng lẽ cũng rất quang minh lỗi là sao? Lời này nói trên mặt lúc trắng lúc xanh, một người giám sát quả thật là một hành vi không hề quang minh chính đại. Nếu anh ta đã không quang minh chính đại, tôi vì cái gì phải tuân thủ quy tắc trò chơi giám chó kia à? Huống chi, nếu tôi không có mất trí nhớ mà nói, tôi căn bản là cũng không làm trái với quy tắc trò chơi. Cô cũng không nghĩ bao nhiêu công sức bỏ ra như vậy, lại bị Nam Cung Tử Tước đem trở về con số 0. Hàn Thất Lục còn không có tìm được. Nói thế cô cũng không thể bị bắt trở về. Cho nên khả năng ăn nói của cô hiện tại trở nên càng lợi hại hơn bao giờ hết. Tiếng Trung Quốc nói tương đối tốt thì sao, dù gì cũng là dùng tiếng Trung Quốc tiếng mẹ đẻ của mình, nên sau một hồi An Sơ Hạ rõ ràng đang thắng thế. An Sơ Hạ nói không sai, Nam Cung Tử Tước căn bản là cũng không có nói An Sơ Hạ không được phép tìm cứu viện. Nhưng là một khi An Sơ Hạ tìm cứu viện, tình cảnh của bọn hắn sẽ trở nên rất tệ. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng không thể xuất hiện trước mặt người khác, một khi bại lộ. Cảnh sát Trung Quốc, thế lực ngầm của bang phái bên Hàn Thất Lục, thế lực của tập đoàn Hàn Thị, thế lực của Nam Cung Tử Phi, những thế lực này một khi liên hợp lại, cho Tước Thiếu liền bị hủy diệt. Mặc kệ việc Tước Thiếu phân phó dù cho có phát sinh bất cứ sự tình gì cũng không có thể xuất hiện, đúng là hắn không thể mạo hiểm như vậy. Trong đầu liền do dự, như là đang quyết định cái gì. Không bằng, An Sơ Hạ tiểu thư, chúng ta giao dịch đi. An Sơ Hạ tìm một buổi tối mới tìm được chỗ này, huống chi ngày hôm qua cô bỏ đi di động. Nếu như lúc này vẫn còn điện thoại thì có thể tốt rồi. Hiện nay đột nhiên lại xuất hiện ra một thủ hạ Nam Cung Tử Tước tới, trong lòng cô không biết có bao nhiêu hận Nam Cung Tử Tước cùng cái người vóc dáng to lớn đáng ghét này. Tôi không rảnh cùng với anh tiến hành cái gì giao dịch, mời anh trả điện thoại cho tôi. Giọng nói của cô cực kỳ tức giận. Tom đành phải trực tiếp mở miệng, không cho cô cùng bên ngoài liên hệ, mà tôi sẽ giúp cô tìm đến nơi cô muốn tìm. Vừa nghe hắn nói như vậy, An Sơ Hạ giật mình, anh... Lời anh nói nghĩa là gì? Anh nói thật sao? Nếu là đứng ở góc độ Nam Cung Tử Tước, khẳng định là không hy vọng cô tìm được người. Vậy con người này đang đùa cái gì? Cô có nên đặt hy vọng vào con người này không? Cô hiện đang rất rối rắm. Tôi chưa bao giờ gặp cô. Hắn để điện thoại vào trong túi mình, làm gì đó, một hình tròn phát sáng hiện ra, ở mặt trên thần tốc sờ một món đồ nào đó, sau đó lại bỏ vào túi tiền. An Sơ Hạ tiểu thư, xin theo tôi. Hắn đã ở phía trước dẫn đường. An Sơ Hạ nhìn chằm chằm bóng lưng hắn một hồi, cuối cùng lựa chọn tin tưởng con người đó. Dù sao nếu chỉ dựa vào một mình cô tại rừng núi hoang vu này để tìm người, nói không chừng tìm một năm vẫn không tìm thấy. Cô không có lựa chọn nào khác. Vóc dáng kia nhìn vật tròn tròn trong túi tiền vài lần, An Sơ Hạ tin tưởng kia đấy hẳn là một thứ giống với GPS, một hệ thống hướng dẫn gì đó. Anh vì cái gì phải giúp tôi tìm người? Đi rất lâu, hắn dần không có nói nữa, ngược lại là An Sơ Hạ đành lên tiếng phá bỏ yên tĩnh. Tôi không vì giúp cô. Hắn trả lời, vẫn như cũ, vẫn duy trì tốc độ đi đường, tôi chỉ là làm theo giao dịch. An Sơ Hạ nhún vai, cũng không nói thêm gì. Con người này thật đúng là cố chấp cực kỳ. Chương 441, cảm giác vô lực. S, đang góc trồ. Tom đột nhiên dừng bước, đồng thời ngồi xuống, lên đây đi, tôi con cô. Sơ Hạ sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không cần, tôi có thể tự mình đi. Tôi sợ cô vẫn chưa đi đến nơi đã mệt chết rồi, hay là tôi con cô đi. Nhanh lên một chút. Tom nhíu chặt lông mày, cảm giác được An Sơ Hạ nhẹ nhàng leo lên lưng mình mới đứng dậy, con gái Trung Quốc đều nhẹ như vậy sao? Đây coi như là khích lệ sao? An Sơ Hạ không trả lời, cũng không biết nên trả lời thế nào. Ước chừng đi hơn 2 giờ, mặt trời đã lên rất cao. Rốt cục Tom dừng lại ở trước một tảng đá lớn, đồng thời buông An Sơ Hạ xuống. Ánh mắt của cậu nhìn lên tảng đá nói, người cô muốn tìm ở phía kia. Lưng An Sơ Hạ cứng đờ, cô phát hiện. Hiện tại chính mình so với lúc mới vừa nghe được tin Hàn Thất Lục bị Nam Cung Tử Tước đánh bị thương còn hơn thế. Hai chân nặng nề, tự nhiên không có cách nào giơ chân lên đi tới được. Đừng nói đã gặp nhau. Tom nhìn bộ dáng này, xoay người dứt khoát rời đi. Phía dưới xảy ra chuyện gì, cậu quyết định không kể, nhanh chóng cất bộ. Thiện lương là bệnh, phải trị. Tom nghĩ như vậy, rất nhanh biến mất trong khu rừng rậm rạp. Hàn Thất Lục. Sơ Hạ nhỏ giọng hô lên, cô phát hiện ngay cả giọng của mình đều run rẩy. Vì sao cái chết luôn gần cô như vậy? Vì sao cuộc sống đối với cô luôn không công bằng như vậy? Vì sao những người cô yêu nhất, mỗi một người đều bỏ cô đi? Nước mắt lần nữa bắt đầu rơi xuống, rốt cục cô quyết định, từng bước đi tới tảng đá này. Nơi này cỏ mọc rất thưa thớt, đá nhỏ rất nhiều, rõ ràng chỉ chừng 10 thước, nhưng xa như 10 km. Cô đứng trước tảng đá, chỉ cần vòng qua tảng đá, có thể thấy anh không biết anh sống hay chết. Hít sâu một hơi, cô cắn chặt răng vòng qua tảng đá, nhìn thấy. Trên đất đầy máu, còn có người đang nằm trong vũng máu. Không phải Sơ Hạ lập tức che mắt, nước mắt lại xuyên qua khe hở đầu ngón tay từng giọt chảy xuống. Trong không khí tràn đầy hương vị cỏ sen lẫn nhàn nhạt mùi máu tươi. Cô chậm rãi bỏ tay xuống, từng bước đi tới gần Hàn Thất Lục. Anh vẫn đẹp trai như vậy, mặc dù nhắm chặt hai mắt, mặc dù mặt tái nhợt, mặc dù không nhúc nhích, vẫn đẹp trai giống như hoàng tử đến từ trong cổ tích. Hàn Thất Lục. Rốt cục, An Sơ Hạ đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh người Hàn Thất Lục, dùng hết sức lực toàn thân ôm chặt anh. Cô sợ hãi phát hiện nơi Hàn Thất Lục trúng đạn lại là đầu, một loại cảm giác vô lực mãnh liệt tràn đến tim cô. Lý trí chưa hoàn toàn biến mất, cô nhẹ nhàng đem Hàn Thất Lục nằm ngang, lỗ tai để ở trước ngực của anh. Tim đập hơi yếu, cô cực kỳ vui mừng, tim còn đập. Hàn Thất Lục, em cong anh xuống núi, anh nhất định phải chịu đựng. Cô nâng Hàn Thất Lục dậy, đột nhiên một cái vòng tròn hình trụ gì đó từ trong tay nắm chặt của Hàn Thất Lục rơi ra. Nhìn chăm chú là phân nửa đạn báo hiệu. Xem ra Hàn Thất Lục muốn cầu cứu, có thể là bởi vì bị thương quá nặng tới mức ngay cả đạn báo hiệu cũng không kịp bắn liền hôn mê. An Sơ Hạ bắn tín hiệu, cô tìm được vài miếng bên cạnh tảng đá. Không biết ban ngày có thể thấy vị trí báo hiệu hay không, thế nhưng cô không chờ được rồi. Bay một tiếng, đạn tín hiệu bị phóng lên bầu trời thành màu đỏ sậm. Bởi không có gió, màu sắc lâu sau mới tiêu tán. Chương 442, cứu hộ. Sao lại thế này? Ước chừng đã quá 16 phút trôi qua, có giọng nói truyền đến, An Sơ Hạ hoảng sợ, còn tưởng rằng người đó là Nam Cung Tử Tước. Quay đầu nhìn lại phát hiện đó là mấy học sinh học viện Tư Đế Lan, nhất thời thở ra. Bọn họ nhìn thấy Hàn Thất Lục gục ngã trong lòng An Sơ Hạ thì giật nảy mình, chạy ngay đến giúp đỡ. Bọn họ mang hòm thuốc tùy thân khử trùng miệng vết thương cho Hàn Thất Lục, mặc dù họ đều biết rõ cái này không có tác dụng gì. Sau đó lấy nước cho Hàn Thất Lục uống, nhưng anh căn bản một chút cũng không nuốt được. An Sơ Hạ lo lắng, lấy chai nước kia rót vào miệng chính mình, sau đó miệng đối miệng giúp Hàn Thất Lục nuốt nước xuống. Thật là lãng mạn, một học sinh học viện có mặt ở đó nhịn không thốt ra một câu cảm khái. Ngay khi câu đó vừa thốt ra, nữ sinh đó đã bị bạn học khác cốc một cái vào đầu. Cậu là đầu góc lợn à? Đây là đang cứu người, không phải lãng mạn gì hết. Nhưng tớ chỉ cảm thấy cực kỳ cảm động thôi. Làm sao bây giờ, Thất Lục thiếu gia sẽ không gặp bất chắc gì, phải không? Không biết được, người cứu hộ tại sao còn chưa tới? Chi bằng chúng ta phóng ra pháo báo hiệu cầu cứu đi. Có người đề nghị. Ngay tại thời điểm An Sơ Hạ chuẩn bị phóng pháo báo hiệu ra, đỉnh đầu chuyển đến một trận ồn ào. Ngẩng đầu lên nhìn, hóa là ba chiếc máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng trên đó đều có dấu hiệu đặc công lăng ra. Ba chiếc máy bay trực thăng nhưng chỉ có một chiếc đáp xuống. Bởi vì nơi này không đủ đất trống để làm sân bãi cho cả ba chiếc đáp xuống. Họ nhìn thấy Hàn Thất Lục ngã trong vòng tay An Sơ Hạ hoàn toàn bị sốc. Bọn họ xử lý qua khu vực Hàn Thất Lục bị trúng đạn, tiêm cho anh thuốc trợ tim. Sau khi xử lý xong một loạt, Hàn Thất Lục được bọn họ dùng cáng khiêng lên trực thăng. Nhân viên đội cứu hộ có hai người phụ trách đưa An Sơ Hạ xuống núi. Tuy nhiên An Sơ Hạ chỉ muốn theo bên cạnh Hàn Thất Lục, nhưng loại máy bay trực thăng nhỏ này không thể chứa được nhiều người, cô đành phải đồng ý đi theo hai nhân viên cứu hộ kia xuống núi. Đi tới đi lui, mí mắt cô càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng trịch, cuối cùng tầm nhìn cũng trở nên mù mịt. 61. Tức thiếu gia, thật xin lỗi, tôi đã mất dấu An Sơ Hạ tiểu thư rồi. Biểu hiện trên mặt Tom rất lạ, có lẽ trong tiềm thức của anh, cho tới bây giờ anh chưa từng nói dối Nam Cung Tử Tức một lần nào. Nam Cung Tử Tức nhàn nhã nằm một cách tùy ý trên ghế kiểu đế vương, ở giữa ngón tay trỏ và ngón giữa tao nhã kẹp một điếu xì gà. Miệng thở ra làn khói trắng xóa, ánh mắt của anh ta căn bản không rơi trên người Tom. Anh ta không nói lời nào, Tom đương nhiên cũng không có gan dám mở miệng. Vì thế không khí nhất thời bắt đầu trở nên yên lặng. Xa xa trên bầu trời một vệt khói màu đỏ đậm phun lên, những người mắt tinh đều đã nhận ra đó là pháo báo hiệu cứu hộ. Tom đoán được có thể là An Sơ Hạ phóng ra pháo báo hiệu, anh chột dạ địa nhìn về phía Nam Cung Tử Tước, vừa lúc ánh mắt sắc bén của Nam Cung Tử Tước cũng nhìn qua. Ánh mắt hai người giao nhau tại một điểm. một chân Tom nhún ra, quỳ xuống trước mặt Nam Cung Tử Tước, tôi đã nói dối anh, Tước thiếu gia. Tom, cậu theo tôi đã bao lâu rồi? Nam Cung Tử Tước không tiếp lời Tom, chỉ là rời tầm mắt, nhẹ nhàng hỏi. Tom bỗng nhiên có dự cảm không tốt, nhưng anh vẫn kiên trì trả lời, tôi cũng không nhớ rõ bao lâu rồi, dường như từ khi hiểu chuyện, đã đi theo anh rồi. Đi theo anh học ngôn ngữ nhiều quốc gia, học sử dụng các loại vũ khí, học giết người, học cách bảo vệ anh. Tước thiếu gia, xin anh trừng phạt tôi đi. Chương 443, anh em tốt. Đôi mắt Nam Cung Tử Tước trở nên mờ nhạt. Kể từ khi phái Tom đi theo dõi An Sơ Hạ đến nay, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Anh vẫn còn rất ân hận, nguyên nhân thực sự lại do người con gái anh yêu nhất. Anh tưởng rằng Nam Cung Tử Phi hại chết người anh yêu nhất, nhưng lại không nghĩ rằng, người thực sự ngấm ngầm hạ độc thủ, dẫn đến việc anh nhiều năm thất bại trước Nam Cung Tử Phi, lại chính là người phụ nữ anh ta yêu. Đương nhiên, nếu không phải bị người phụ nữ của anh ta bán đứng, đem tin tức ám sát lộ ra ngoài. Như vậy, ngồi ở vị trí trên cao kia tuyệt đối không phải Nam Cung Tử Phi, mà là chính anh ta Nam Cung Tử Tước. Anh ta vẫn cho là Nam Cung Tử Phi tìm anh ta vì muốn giết anh ta. Nhưng kỳ thật không phải, Nam Cung Tử Phi chỉ là muốn tìm anh, sau đó nhường vị trí lao đại cho anh. Anh ta từ trước tới nay chắc chắn không bao giờ nghĩ rằng, đột nhiên Nam Cung Tử Phi một mình đến nhà gỗ nhỏ, sau đó điềm tĩnh tự kể lại cho anh ta nghe. Anh ta không muốn tin, nhưng thật sự anh ta không thể không tin chính người phụ nữ của anh đã để lộ tin tức ra ngoài. Nếu trước kia chỉ cần đi điều tra một chút, thì tất cả mọi chuyện sớm đã có thể rõ ràng. Thế nhưng, anh ta đã bỏ qua chính mình. Anh ta hận mình, trước đây quá mức ngu ngốc. Cho nên, thời điểm Nam Cung Tử Phi đem vật tượng trưng cho quyền lực bang chủ trao cho anh ta đã không chấp nhận. Thay vào đó, Nam Cung Tử Phi này, đại khái cũng từng là anh em thân thiết tử. NG sát cánh bên anh ta cùng sống cùng chết. Mà Tom đương nhiên chuyện gì cũng không biết. Xin anh hãy trừng phạt tôi, bất luận loại hình phạt gì tôi đều có thể chấp nhận. Tom nói, vẻ mặt kiên định, dường như tuyệt đối không sợ anh ta. Hai người bọn họ tuy là quan hệ thuộc hạ, nhưng đã cùng nhau trải qua mưa bom báo đạn nhiều năm, sớm đã coi đối phương trở thành anh em tốt. Là thật sao? Nam Cung Tử tức từ trong hồi ức tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn Tom chân thành nói, vậy thì đi đi, vĩnh viễn không cần theo tôi, bất luận xảy ra chuyện gì cũng đừng xuất hiện. Tức thiếu gia. Tom thất kinh. Lời vừa rồi Nam Cung Tử Tước nói đích thị chính mình muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh. Làm sao anh lại không thể không kinh ngạc, lại càng không thể do dự. Thật sự vừa rồi Nam Cung Tử Tước ý nói là, muốn anh không xuất hiện trước mặt anh ta thêm lần nào nữa. Ném điếu xì gà kia xuống đất, Nam Cung Tử Tước đứng lên, như gió nhẹ mây bay, tôi cho cậu thẻ tín dụng 2.000 đô, coi như một chút tâm ý cuối cùng của tôi dành cho cậu. Cậu đi đi. Không. Tom quả nhiên cự tuyệt, tức thiếu. Anh xử lý tôi thế nào cũng được, để tôi đi chết, mí mắt tôi sẽ không chấp dù chỉ một chút. Thế nhưng, nếu để tôi phải rời khỏi anh, điều đó tôi không thể làm được. Tôi đã sớm vì anh làm việc, đem mạng sống này để bảo vệ anh. Đó cũng là ý nghĩa sống duy nhất của tôi. Khuôn mặt Nam Cung Tử Tước luôn luôn biểu hiện chân thực, giờ phút này đôi mắt anh tự nhiên phủ đầy sương mù. Anh dứt khoát đứng lên quay lưng lại, tôi đã giải tán thế lực ngầm của chúng ta, tất cả tiền bạc quỹ tín dụng đen tôi đều đã phân chia cho các anh em. Tôi hiện tại thân không một xu, cậu tất yếu không cần đi theo tôi. Cậu đi đi. Đến chết còn không sợ, nhưng hiện tại khóe mắt Nam Cung Tử Tước đã đánh rơi một giọt lệ. Tước thiếu gia, tôi đi theo anh, từ trước tới giờ không phải vì tiền bạc. Trừ phi tôi chết, nếu không, tôi nhất định ở bên cạnh anh, mặc kệ xảy ra chuyện gì. Tom vẫn kiên quyết như cũ. Nam Cung Tử Tước quay lại, yên lặng nhìn Tom, một lúc lâu sau, đôi môi của anh ta mấp máy, anh em tốt. Chương 444, tỉnh lại. Cũng không rõ ràng ngủ tổng cộng bao nhiêu ngày, chỉ cảm thấy được có ai đó gọi tên cô thực sự muốn mở mắt ra, nhưng tại sao không mở nổi. Mệt mỏi quá, rất muốn ngủ mãi mãi như vậy. Nhưng tiếng gọi tên cô lại vang lên thêm một lần nữa. Cuối cùng là ai? Là ai tại gọi tên cô? Thật sự muốn biết là ai ở đó gọi tên cô. Bóng tối lại bao trùm xuống, tất cả toàn bộ ý thức đều biến mất, bao gồm cả kia tiếng gọi kia. Đây là nơi nào? Mở mắt ra. Đập vào mắt là trần nhà trắng toát, vách tường trắng, giường trắng, đèn huỳnh quang sáng lóa. An Sơ Hạ động đậy ngón tay, thật sự toàn thân trên dưới đều đau nhức không nói nên lời. Cô muốn nói, nhưng yết hầu có chết cũng không động đậy. Cửa được mở ra, một y tá mặc áo thực tập màu hồng bước vào, một tay cầm điện thoại di động một tay cầm khay y tế, trên khay đặt một lọ thuốc nước. Bước đến trước giường, cô nhìn tay y tá kia cầm lọ thuốc nước, dùng một cây bút viết lên trên lọ gì đó. Ngạch An Sơ Hạ nói không thành tiếng. Đành phải phát ra âm khàn khàn, vô cùng kỳ lạ. Cô tay cầm bút của y tá thực tập kia run run, Không đợi An Sơ Hạ phát ra âm thanh một lần nữa, cô hô to chạy ra, bác sĩ, bác sĩ. Bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt tỉnh lại ba. Rất nhanh có vài bác sĩ cùng y tá thực tập kia tiến vào, trong đó có một bác sĩ nhìn tương đối lớn tuổi, thấy An Sơ Hạ thực sự đã tỉnh lại, bất mãn chừng mắt nhìn y tá kia một cái, ngạc nhiên, cái gì vậy? Tỉnh lại là tỉnh lại, tại sao giống như gặp ma vậy? Nói hết câu, phát hiện không có phản ứng lại, bác sĩ kia vội vàng ngừng âm thanh không nói thêm gì. Y tá kia tối mặt tự động rút lui. Thiếu phu nhân, cô cuối cùng đã tỉnh lại. Chúng ta là bác sĩ chuyên môn Hàn phu nhân đặc biệt sắp xếp chăm sóc cô. Xin hỏi hiện tại cô cảm thấy có chỗ nào không khỏe? Một bác sĩ khác đeo kính nhìn có vẻ cẩn trọng mở miệng hỏi. Khu khu. Nước cô không dễ dàng phát âm ra chữ nước, lập tức có hộ nhân mặc trang phục chăm sóc đặc biệt mang nước đến. Cẩn trọng đỡ cô dậy giúp cô uống mấy ngụm nước. Một cốc nước từ từ thấy đáy, An Sơ Hạ lại ho khan vài tiếng, lúc này mới tìm lại thanh âm của chính mình. Cô vẫn còn muốn uống nước sao? Có người hỏi cô. An Sơ Hạ thấy nhiều bác sĩ như vậy mở to mắt nhìn mình, trong lòng cảm thấy là lạ. Cô lại ho khan một tiếng, lắc đầu nói, không cần, cảm ơn. Xin hỏi, tôi đang ở đâu đây? Tôi vì sao lại ở chỗ này? Những người khác đâu? Những người khác đi đâu rồi hả? Cô nghĩ lại một chút, trong lòng cảm thấy cực kỳ buồn bã, nhưng thật sự lại không nghĩ ra mình quên mất điều gì, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Đầu óc trống rỗng, cái gì cũng đều nghĩ không ra. Chỉ là cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân đau nhức, chỗ nào cũng không thoải mái. Thiếu phu nhân, cô không nhớ rõ bất cứ điều gì sao? Đây là bệnh viện ở trung tâm thành phố, cô lúc trước bởi vì mệt mỏi quá độ và mất nước, lại thêm cảm xúc nhất thời không ổn định, khí huyết dâng lên liền bị hôn mê. Những người khác? Xin hỏi cô định hỏi người nào? Bác sĩ đeo kính kia trả lời, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, cực kỳ kiên nhẫn. Tôi. Té xỉu. An Sơ Hạ nhíu mày, giống vòi nước đột nhiên mở ra, lập tức tất cả ký ức đều hiện lên ồ ạt. Mặt đất đầy máu, Dương Dâm ngẩng đầu không thấy ánh mặt trời, bắt góc, Nam Cung Tử Tước, người ngoại quốc vóng dáng cao, phi cơ trực thăng. Tất cả trí nhớ đứt đoạn toàn bộ đều đã liền mạch lại. Hàn Thất Lục. Ôi Hàn Thất Lục 3. Chương 445, tỉnh lại, 2. Cô thực sự không nên kích động. Cô muốn đứng dậy, nhưng lập tức có người giữ cô lại khiến cho cô không có khả năng núp đích. Thiếu phu nhân cô trước tiên đừng kích động, nghe chúng tôi nói. Nữ bác sĩ kia nói, hiện tại đang là thời điểm rạng sáng, Hàn phu nhân cùng chủ tịch Hàn hơn 11 giờ thời mới bắt đầu về Hàn gia. Cô yên tâm, sáng sớm ngày mai Hàn phu nhân sẽ tới thăm cô ngay. Tại cô mê man mấy hôm nay, Hàn phu nhân thật sự mỗi ngày đều tới bệnh viện ngồi bên cạnh gọi tên của cô. Một bác sĩ khác cũng tiếp lời, đúng thế, ngay cả chủ tịch Hàn bận rộn như vậy, xử lý xong công vụ sau đó liền đến bệnh viện xem tình hình của cô. Đúng vậy, còn có người bạn học. Nhưng chúng tôi sợ quá nhiều người ở đây gây trở ngại đến việc hồi phục thân thể của cô, cho không để cho bọn họ tới thăm cô. Nhưng hiện tại tốt rồi, cô đã tỉnh lại, đợi thương thế trên người hồi phục lại thì có thể trở về. Bác sĩ trẻ tuổi nhất đứng trong bọn họ nói. Các người buông ra trước. An Sơ Hạ nhíu mày đau đớn khi đi tìm Hàn Thất Lục bị nhiều loại cây, cắt hoặc cứa, đâm vào toàn thân lại bị bọn họ đụng chúng vào. Mấy người kia đang giữ An Sơ Hạ vội vàng buông tay cô ra, sợ sẽ làm đau cô. Xin tha thứ cho sai lầm của chúng tôi. Một y tá nhìn cực kỳ nghiêm túc nói, cô hiện tại không thể kích động, có vấn đề gì xin ngày mai chính tôi sẽ hỏi lại Hàn phu nhân đi. Xảy ra sơ suất gì, mấy mạng nhỏ chúng tôi đền không nổi. Y tá này xem ra tính tình không tốt, bên cạnh có người vội vàng nháy mắt y muốn nói y tá kia nói chuyện bình tĩnh lại. Thật xin lỗi. An Sơ Hạ chân thành tha thiết nhận lỗi, thật xin lỗi đã gây phiền toái cho mọi người, có chuyện gì, ngày mai tôi hỏi lại mẹ tôi là được. Cô có thể nghĩ như vậy thật sự là tốt quá. Vị y tá kia nói, cô có đói bụng hay không? Đã ngủ 4 ngày liền, chỉ dựa vào dinh dưỡng từ việc truyền dịch khẳng định là không hồi phục lại kịp, chúng tôi đi chuẩn bị cho cô chén cháo trứng thịt viên. Lúc này không được ăn đồ có chứa dầu mỡ, nếu không dạ dày sẽ không chịu nổi. Hiện tại An Sơ Hạ không hề cảm thấy đói, trong đầu toàn bộ chỉ muốn biết tình hình của Hàn Thất Lục, nhưng vừa rồi nghe y tá kia nói như vậy. Cô tốt nhất cũng không nên tiếp tục hỏi. Hiện tại, nghe y tá nói như vậy, dạ dày cô mà bắt đầu cảm thấy đói. Thiếu chút nữa bụng réo lên rồi. Chúng tôi đi ra ngoài trước, Tiểu Huệ, cô ở lại chăm sóc thiếu phu nhân đi. Rất nhanh, mọi người đều ra khỏi phòng bệnh. Y tá tên Tiểu Huệ kia nhanh chóng bưng tới một chén cháo thịt viên trứng bắc thảo. An Sơ Hạ 2-3 lần liền giải quyết hết, cô còn muốn ăn thêm một chén lại bị từ chối không thương tiếc. Nghe giải thích là 3-4 ngày không ăn uống gì, không thể lập tức ăn quá nhiều. Cuối cùng truyền dịch xong xuôi, An Sơ Hạ nói là có người nhìn cô ngủ không được. Vì thế bảo Tiểu Huệ đi ra ngoài. Vừa lúc cửa phòng bệnh đóng lại, An Sơ Hạ lập tức ngồi dậy, thời điểm chân vừa chạm đấy, cô theo phản xạ rụt chân về. Bởi vì chân cô thật sự đau khủng khiếp. Có lẽ do lúc trước đi bộ trên đường quá lâu chân bị xương phồng lên và rách ra. Cô khẽ cắn môi, vẫn cố đi dép kéo lê từng bước dưới đất. Đi đến phía trước cửa sổ, An Sơ Hạ một tay kéo bức màn che lên. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, cảnh vật trong mắt đều ngủ say dưới ánh trăng mờ. Trên đường phố thật dài đôi lúc có một hai chiếc xe phong qua, rất nhanh biến mất sau tầm mắt. Không biết tại sao, hiện tại cô cảm thấy chính mình không hòa hợp với thế giới này. Còn Hàn Thất Lục, không biết anh thế nào rồi. Anh nhất định không thể. Không dám nghĩ tiếp, An Sơ Hạ rời cửa sổ quay lại nằm trên giường bệnh. Có lẽ do cơ thể vẫn đang cực kỳ mệt mỏi, không bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ. Chương 446, tỉnh lại, 3. Tỉnh lại một lần nữa, mặt trời đã chiếu ngang lưng. Mới vừa ngồi dậy liền nghe thấy bên ngoài hành lang có người ở đó gọi to, tỉnh lại. Phu nhân, Sơ Hạ tỉnh lại rồi, 3. Âm thanh liên tiếp này khiến cho An Sơ Hạ dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể biết là Khương Viên Viên đang ở đây. Trong lòng nhịn không được trở nên khẩn trương, Khương Viên Viên nhất định biết Hàn Thất Lục hiện tại ra sao rồi. Vừa muốn xuống giường cửa đã bị đẩy mạnh ra. Cùng với tiếng tiểu Sơ Hạ, một bóng đen đã nhào về phía cô. Không kịp né tránh cô đã bị ôm chặt vào lòng, toàn thân đau nhức làm cho miệng cô không thể thở hơi được. Tiểu Sơ Hạ, con thực sự tỉnh lại rồi. Con có biết mẹ lo lắng cho con gần như sắp chết đến nơi rồi. Mẹ mấy hôm nay đều không thể lên giá sách trực tuyến cập nhật cho nhóm độc giả của mẹ. Vừa rồi bác sĩ nói với mẹ con tỉnh lại, mẹ còn tưởng rằng bọn họ nói để cho mẹ vui thôi. Khương Viên Viên một bên khóc nức nở nói, một bên khẩn trương ôm chặt An Sơ Hạ vào lòng không chịu buông tay. Gâu gâu gâu. Cửa phòng bệnh truyền đến tiếng chó sủa. Ngay sau đó Hàn quản gia liền tiến lên vội vàng kéo Khương Viên Viên ra, phu nhân à, người mau buông tay. Ngươi xem thiếu phu nhân bị người ôm chặt thở không nổi, trên người cô ấy còn toàn là những vết thương. Một câu lập tức cảnh tỉnh người trong ngộng, Khương Viên Viên lúc này mới ý thức lại, đúng là trên người An Sơ Hạ toàn là vết thương. Bà cuống quýt buông ra, nhưng vẫn nắm thật chặt tay An Sơ Hạ, như thế nào? Mẹ vừa rồi làm đau con sao? Không có, không có. An Sơ Hạ mỉm cười, có thể có mẹ lo lắng cho con, thế nào đều sẽ không đau. Đứa trẻ này. Khương Viên Viên nói xong, nước mắt mới hạ xuống. Đứa trẻ ngốc này, con tại sao không biết đau lòng vì chính mình? Mẹ đã biết rõ, con đều đã là vì tìm Thất Lục mới biến thành bộ dạng này. Vừa nhắc tới Hàn Thất Lục, trái tim An Sơ Hạ liền căng thẳng lên, Hàn Thất Lục. Mẹ, Hàn Thất Lục anh ấy như thế nào? Ai giả, thiếu phu nhân, cô cũng không thể kích động. Bác sĩ nói, cô hiện tại phải cố gắng giữ cảm xúc bình tĩnh, nếu không à, nói không chừng sẽ có thể hôn mê. Ai ra cô xem miệng này của tôi, phi phi phi. Hàn quản gia hận không thể cắn đứt đầu lưỡi chính mình. Phách Thiên ở bên cạnh ra sức vung vẩy cái đuôi muốn thu hút sự chú ý của An Sơ Hạ, nhưng bị một giúp việc của Hàn gia dắt theo ra ngoài. Ánh mắt kia rưng rưng đáng yêu, sủa một tiếng bi thương. Vậy mọi người mau nói cho con biết, anh ấy hiện tại như thế nào? Anh ấy vì sao không đến thăm con? An Sơ Hạ hết sức giữ mình bình tĩnh lại, nhưng thật sự cô không bình tĩnh nổi. Khương Viên Viên cầm tay An Sơ Hạ đặt lên tay mình, con yên tâm, Thất Lục thương thế nghiêm trọng một chút. Bác sĩ nói, may mắn không thương tổn chỗ nguy hiểm tính mạng. Con tìm đến kịp thời, cho nên, nó hôm sau liền thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên vẫn không tỉnh lại. Chúng ta hiện tại đã đưa nó đến Mỹ điều trị, nơi này có chuyên gia hiểu biết về phương diện này. Cho nên con à, hiện tại phải ngoan ngoan chú ý đến bản thân là được. So với Thất Lục, mẹ thật sự càng lo lắng con hơn. Nghe được Hàn Thất Lục đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, An Sơ Hạ trái tim vốn thấp thỏm cuối cùng cũng yên tâm. Thượng đế phù hộ, thượng đế phù hộ. Thiếu phu nhân, cô cùng phu nhân ngồi nói chuyện tiếp, tôi đi xem có thứ gì đó cho cô ăn. Vài ngày như vậy đã không ăn cơm, nhất định là đói bụng. Vâng. Cảm ơn bác, Hàn quản gia. An Sơ Hạ chân thành tha thiết nói. Hàn quản gia xoay người, một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt. Cô bé ngốc nít này, thật đúng là làm người ta thương xót. Tiểu Sơ Hạ à, con có muốn nằm xuống hay không? Ngồi như vậy có phải mệt lắm không con? Khương Viên Viên thân mật hỏi. Khóe miệng An Sơ Hạ cong lên nở nụ cười thoải mái, không cần, con đã nằm nhiều như vậy giờ mà nằm lại sẽ sinh thêm bệnh. Hay là như vậy, mẹ ơi, hôm nay mẹ cho con xuất viện đi, con không phải đang ở bệnh viện mà giống như trong tủ. Nếu trước đây, nếu An Sơ Hạ nói gì Khương Viên Viên đều đáp ứng lại ngay. Thật sự lần này Khương Viên Viên lập trường vô cùng kiên định, toàn bộ vết thương nếu chưa khỏi hẳn, tuyệt đối không thể xuất viện. Sợ rằng sẽ để lại một vài di chứng nào đó. An Sơ Hạ mài môi bất luận thế nào cũng phải thuyết phục được Khương Viên Viên. Cứ như vậy nói qua nói lại cho đến khi Hàn Lục Hải tan tầm đi tới bệnh viện. Ông liếc mắt nhìn Khương Viên Viên một cái, nhìn đến An Sơ Hạ đã tỉnh lại mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng buổi tối vẫn còn một buổi tiệc rất quan trọng ông phải tham dự, liền thuận tiện mang Khương Viên Viên đi cùng. Về đề xuất muốn xuất viện của An Sơ Hạ, Hàn Lục Hải cùng Khương Viên Viên lại đứng cùng một chiến tuyến. An Sơ Hạ đành phải thôi, Hàn quản gia thì tốt hơn, thương cô một mình ở bệnh viện nhàm chán, liền đem laptop đến cho cô. Cô đăng nhập vào QQ, xuất hiện rất nhiều tin nhắn để lại, cô mở từng cái ra một. Đều là các bạn học quan tâm tới cô. Cô gửi lời đáp lại đến tất cả. Lời cảm ơn xuất phát từ trái tim, một câu là đủ. Không nhìn đến QQ lại xuất hiện hình tròn nhấp nháy, tự nhiên là chủ biên ở giá sách trên trực tuyến đặt tiểu thuyết cô viết trước kia. Chủ biên kia chỉ nói đơn giản muốn cô nhanh chóng lên khôi phục cập nhật gì đó. Tính thời gian đã gần 2-3 tuần cô không cập nhật tiểu thuyết rồi. Trong lòng cảm thấy áy náy. Thêm nữa, dù sao trong khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì liền đồng ý, khi hồi phục sẽ cập nhật chuyện. Chủ biên vừa muốn biết số tài khoản ngân hàng của cô. Vì vậy cô cố gắng gõ chữ xuống. Cô mở ra trang chủ của gác sách, liếc mắt một cái liền nhìn thấy, ở vị thứ 2 trên bảng xếp hạng nhuận bút là tiểu thuyết Ác Ma Thiếu Gia Đừng Hôn Tôi của cô. Mà xếp đầu tiên là cuốn màu đỏ tím, chính là tiểu thuyết của Khương Viên Viên. Chớp mắt trái, tay run rẩy mở trang tiểu thuyết của chính mình. Bình luận biến thành hơn 2.000, đại đa số đều là thúc giục cô cập nhật, còn lại thảo luận về diễn biến của tiểu thuyết. Nhiều bình luận như vậy, cô dần lại quyết tâm xem qua từng dòng, ngẫu nhiên chỉ để lại một vài lời đáp. Làm xong toàn bộ việc này đã đến hơn 1 giờ sáng. Câu nghĩ ngợi, mở tập trung tác giả xem các tác giả phía sau, nhấp một cái vào kiểm tra tiền nhuận bút. Phát hiện thu được tổng cộng khoảng hơn 2.000 tệ tiền nhuận bút. Nhếch môi cô cười, là nụ cười thực vui vẻ, vừa lúc này y tá Tiểu Huệ tiến vào thay đổi bình nước cho An Sơ Hạ. Nụ cười trên khuôn mặt Sơ Hạ nhất thời ngừng lại. Thiếu phu nhân cô cười gì vậy? Giống như chúng được 5 vạn tệ. Tiểu Huệ trêu ghẹo nói một câu như vậy. An Sơ Hạ cười gượng, mãi đến khi Tiểu Huệ ra khỏi phòng bệnh khép cửa lại cô mới ảo não vô xuống đùi. Tại sao lại để người này thấy được? Nếu Tiểu Huệ biết cô vừa rồi thật sự vì tiền mới cười vui vẻ như thế, còn không xấu hổ chết mất. Không nhìn lại tiền nhuận bút kia, An Sơ Hạ mở bản thảo ra bắt đầu viết tiểu thuyết. Viết xong cẩn thận kiểm tra lại một lần mới đăng lên. Thời điểm cô chuẩn bị tiếp tục viết, QQ đột nhiên lại nhấp nháy. Di chuột đến biểu tượng kia nhấp vào, tin tức hồng thư hiện lên chị kế của Lọ Lem. An Sơ Hạ cười cười, mở QQ điểm tin tức. Chị kế của Lọ Lem chính là Manh Tiểu Nam. Tên trên mạng của An Sơ Hạ là Thục Nữ Làm Khó không biết mọi người còn nhớ không? Chị kế của Lọ Lem, chính là cậu sao? Thục Nữ Làm Khó, đúng vậy, mấy ngày qua có khỏe không? Manh Tiểu Nam không trả lời, mà trực tiếp mở một cuộc gọi video. An Sơ Hạ chỉnh lại tóc một chút rồi trả lời. Tớ trà. Cậu có thể cười trở lại được ba. Cậu không biết xảy ra chuyện gì sao? Trong video bên kia Manh Tiểu Nam mặc áo ngủ hình đỏ ra ẹ mẩn nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 447. Đừng khóc đừng khóc. Xảy ra chuyện gì rồi hả? An Sơ Hạ không rõ chân tướng cầm lấy một quả táo trên tủ đầu giường ra cắn một miếng, tớ vì cái gì không được cười. Manh Tiểu Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hai tay chống nạnh nói, ông xã đẹp trai nhà cậu đi Mỹ trị liệu cậu biết chưa? An Sơ Hạ đem miếng táo trong cổ họng nuốt xuống, gật gật đầu, cái này tớ đương nhiên biết. Không phải đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng sao? Tớ đang chuẩn bị khi viết thương khỏi liền đi xem tên tiểu tử đó, làm cho tớ lo lắng như thế. Hừ. Nhắc tới điều này An Sơ Hạ giận ghê gớm, bản thân mình lo lắng như vậy cho anh, đúng là anh cũng không lo lắng cho mình. Được rồi. Do anh vẫn không tỉnh lại tạm thời buông tha cho anh trước. Ai ra, cậu cô gái ngu ngốc này. Manh Tiểu Nam nặng nề mà vỗ xuống bàn máy tính, chờ cái gì dưỡng thương xong, cậu bây giờ không phải đã vui vẻ sao? Cậu hiện tại liền xuất viện đi Mỹ ngay cho tớ. Tại sao lại cậu lại như vậy? Cậu có biết hay không hướng mạn quỷ tiện nhân kia đã đi Mỹ rồi hả? Nhớ đâu Hàn Thất Lục nhìn thấy cô ta đầu tiên, sau đó cho rằng người cứu anh ấy là Hướng Mạn Quỷ liền lấy thân báo đáp thì sao hả? Đối với sự tồn tại của Hướng Mạn Quỷ, An Sơ Hạ vẫn có chút khúc mắc. Dù sao cũng đã là chuyện quá khứ, cho dù là Hướng Mạn Quỷ thật sự còn muốn đoạt lại Hàn Thất Lục, chỉ cần trái tim Hàn Thất Lục kiên định, chuyện kia cô cũng không cần lo lắng gì. Cậu cho là Hàn Thất Lục là hoàng tử, Hướng Mạn Quỷ là công chúa, tớ là nàng tiên ca à? An Sơ Hạ tiếp tục cắn quả táo miệng nhồm nhoàm nói xong. Hàn Thất Lục không có không đáng tin như thế. Á á á. Manh Tiểu Nam ngữ khí hòa hoan xuống, cậu đối với ông xã đẹp trai nhà cậu đã yên tâm đến mức độ này sao? Tới nói cho cậu, không có mèo nào không trông thịt. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì cũng đừng trách tớ không sớm nhắc nhở cậu. An Sơ Hạ liên tục gật đầu, làm sao có thể trách cậu, Tiểu Nam nhà chúng ta là tốt nhất rồi. Ra muốn cãi lý. Manh Tiểu Nam mở miệng, lại thay đổi đề tài, tớ nói với cậu. tiểu hồ ly tinh trong nhà bị ba tớ đuổi đi rồi. Kha kha, lúc ấy tâm tình của tớ thật sảng khoái nha. Sao lại như thế? Tớ thấy người mẹ kế này đối xử với cậu cũng rất tốt. Cậu ấy à? Ôi chao, ai, ôi chao, ai, ôi. Dừng lại. Manh tiểu nam vội vàng nói, lần này cũng không liên quan tới tớ. Là tiểu hồ ly tinh kia ở bên ngoài câu dẫn đàn ông bị ba tớ bắt gặp rồi. Vì thế ba tớ đuổi đi rồi. Thế nhưng, ba tớ gần như cũng không có suy nghĩ muốn trở về bên mẹ tớ. Cậu cũng đừng quá sốt ruột, loại chuyện này gấp không được. An Sơ Hạ nói, chuyện đại sự trong nhà, chúng ta tốt nhất cũng đừng nhúng tay vào. Ừm, tớ đương nhiên biết. Tớ học trước, rửa mặt đánh răng đi ngủ đi. Manh tiểu nam nói xong liền tắt video trò chuyện, biểu tượng tròn cũng nhanh chóng tối lại. An Sơ Hạ nhún vai, tắt cửa sổ đối thoại. Tầm mắt lạc bên ngoài cửa sổ, toàn bộ đều an tĩnh như thế. Lời manh tiểu nam nói vừa rồi lại vang lên trong đầu. Hướng Mạn Quỳ dù sao cũng người Hàn Thất Lục đã từng yêu. Được, như thế cô nhất định chăm sóc bản thân hồi phục lại sớm một chút, sau đó xuất hiện trước mặt Hàn Thất Lục. Nói cho anh, trong lòng anh chỉ có thể có một người là cô An Sơ Hạ. Nghĩ như vậy, lòng cô tràn đầy vui mừng mở lại trang bình luận mới trong tiểu thuyết của mình. Mới một lúc đã tăng thêm hơn 100 bình, toàn bộ đều mắng nữ chính là ngu ngốc. Độc giả náo tàn, mẹ kiếp. Nữ chính này ngu ngốc quá đi. Cô không báo động với ai không ngại nguy hiểm đi tìm người. Nam chính đẹp trai như vậy lại yêu nữ chính náo tàn này. Người mới chính là náo tàn. Nếu báo nguy được tôi sẽ không báo nguy sao? Câu văn không phải viết không có điện thoại liên lạc sao? An Sơ Hạ hờn giận nói, nhưng không đáp lại bất cứ phát biểu gì. Áo ra là tiểu thuyết khống, nam chính này tại sao sức lực yếu xịu như vậy? Một gậy đã bị đánh gần chết rồi hả? An Sơ Hạ thở cũng không ra hơi. Cái gì gọi là một gậy đã bị đánh gần chết rồi hả? Mẹ nó, thử bị đánh một gậy xem có chết không? Bị ta lừa gạt tan phân trà. Tiểu thuyết ngược tâm này, tôi nhìn không được rồi. Tác giả, nếu ngược tiếp ta liều mạng với nhà ngươi nha. Nhanh để cho nam nữ chính kết hôn sau đó sinh đứa nhỏ đi. Ta chịu không nổi ngược rồi. Hô hô, lừa gạt ngươi tác giả, ta căn bản tuyệt đối không cảm thấy ngược. Bị ta lừa gạt tan phân. Những người này đều không có chỉ số thông minh sao? An Sơ Hạ nâng chán. Tắt trang app đi. Những thứ bình luận ngu ngốc này khiến cô muốn thổ huyết rồi. Tắt laptop đi, cô mang nó để qua một bên, không bao lâu dần dần chìm vào đi ngủ. Trong mơ, cô cư nhiên mơ thấy Hàn Thất Lục cùng Hướng Mạn Quỳ nắm tay, cùng nhau thâm tình đối diện. Thấy mặt hai người càng gần, nhìn thấy càng gần. A3. An Sơ Hạ bị kinh động toàn thân mồ hôi đổ đầy. Nhìn đến thời gian, tuy nhiên mới 4 giờ hơn. Đúng là không hiểu vì sao cô không thể ngủ được. Vết thương trên chân hồi phục cực kỳ nhanh. Cô xỏ chân vào đôi giày Khương Viên Viên đặc biệt mang cho cô, khoác áo khoác ra khỏi phòng bệnh. Cô phải đi ra ngoài một chút, nếu không, cô cảm thấy ngột ngạt đến chết. Bất luận như thế nào cũng phải nghĩ ra một biện pháp để cho Khương Viên Viên nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho cô. Chân không suy nghĩ, tự nhiên đã đi đến cửa lớn bệnh viện. Bên ngoài cửa lớn bệnh viện cách khoảng 10 thước về phía bên trái có một chiếc xe bus dừng trạm. Cô đứng lại, ngồi xuống chiếc ghế tựa, nhìn tới nhìn lui chiếc xe kia, cứ như vậy ánh mắt trở nên thất thần. Cô rất hy vọng Hàn Thất Lục đột nhiên mở cửa chiếc xe thể thao siêu tốc kia xuất hiện trước mặt cô, sau đó không biết xấu hổ mà gọi cô một tiếng bà xã. Thật sự, một loại cảm giác bất an lan tỏa trong lòng. Sơ Hạ. An Sơ Hạ phản xạ có điều kiện quay đầu lại, người cô nhìn thấy lại là Nam Cung Tử Phi, anh bước xuống từ một chiếc Mercedes màu bạc. Hai phải của anh mang một bông tai kim cương, đèn xe chiếu qua khiến bông tai của anh ta lấp lánh phát quang, cực kỳ chói mắt. Tại sao một người mặc đồ bệnh nhân lại ngồi ở bên đường? Em như vậy sẽ bị cảm lạnh. Nam Cung Tử Phi bước vài bước liền đi đến túi người xuống trước mặt An Sơ Hạ, đôi mắt chưa tràn đầy quan tâm, tôi đưa em đi về phòng bệnh. Anh sau khi nghe tin An Sơ Hạ phải vào bệnh viện đã muốn tới bệnh viện thăm cô. Chỉ là bác sĩ đã ngăn anh lại, lúc ấy Tổng Giám đốc Tập đoàn Hàn Thị Hàn Lục Hải cũng ở đó. Tính tình không tốt phát tác, anh chỉ có thể cùng Đại Hổ rời đi. Sau đó anh lại tới vài lần nữa, mỗi lần đều bị từ chối ngoài cửa. Hôm nay anh mới từ trường học trở về. Đi ngang qua nơi này, lại phát hiện An Sơ Hạ ngồi ở đây. Làm sao có thể khiến cho anh không lập tức xuống xe? Tử Phi giống như là gặp người thân, trong lòng cô gắt gao ủy khuất, thân thể hơi nghiêng về phía trước gắt gao ôm cổ Nam Cung Tử Phi. Nước mắt giống như chiếc vòng ngọc trai bị đứt cứ thế tuôn rơi. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Tôi lập tức đưa em trở về phòng bệnh, đừng khóc đừng khóc. Bộ dạng Nam Cung Tử Phi từ trước đến nay luôn lạnh lùng như băng. Nhưng hiện tại ánh mắt lại tràn đầy sự thương tiếc. Chiếc Mercedes màu bạc kia băng băng chạy đi, chỉ còn lại hai người vẫn ngồi, nhưng biểu hiện của cả hai hoàn toàn không giống nhau. Chương 448, hết hy vọng. Cảnh này hoàn toàn là kịch hay đáng xem, kém chút nữa có thể vỗ tay khen hay. Trong khi một người đang nhíu chặt mày chặt chẽ, ngồi trong xe có vẻ không tình nguyện nhìn về phía trước hai người dựa sát vào nhau như thế. Ai ra, thật sự là đau lòng. Lão đại của chúng ta có chị dâu liền quên luôn những thủ hạ như chúng ta. Bộ dạng người đang xem kịch hay kia chính là đại hổ, nghe xong trên miệng anh như cố nén cơn giận, căn bản chính là cố ý nói cho người nữ sinh kia nghe thấy. Ở lòng anh đã sớm coi An Sơ Hạ là chị dâu của mình, Nam Cung Tử Phi phu nhân rồi. Mà nữ sinh kia, là ngày đó, thời điểm Nam Cung Tử Phi ngồi trong quán bar uống rượu giải sầu trùng hợp gặp được. Xem thêm ở. Cô tên là Mã Cách, từ nhỏ được người đàn ông lớn tuổi nhận nuôi dưỡng, người đàn ông kia vốn còn một người con gái ruột tên là Mã Lệ. Lần ấy, vì tối hôm đó trời mưa lại quên mang ô che, vừa lúc Mã Cách gặp được bạn trai Mã Lệ Kiệt Khắc. Kiệt Khắc tốt bụng đưa cô về thay quần áo và tắm nước nóng. Sau đó cô bước vào phòng tắm lại quên mang quần áo sạch. Vừa văn lúc đó Mã Lệ đến tình cờ nhìn thấy Kiệt Khắc tan tầm trở về nhà, liền đi theo. Sự tình liền diễn biến thành cô khỏa thân xuất hiện trong nhà Kiệt Khắc. Mã Lệ này là cô gái tính tình lẳng lơ, cô ta không nghĩ bạn trai của mình lại bị người khác cướp đoạt. Vì thế trong cơn tức giận chạy đến quán bar, nhìn thấy Nam Cung Tử Phi đang ngồi trong góc, chợt suy nghĩ muốn tiến đến dụ dỗ, Mã Cách lúc này đuổi theo kịp. Sau đó lúc đang chuẩn bị đưa Mã Lệ về nhà, Mã Lệ kia mượn cớ say rượu bỗng nhiên nhặt giày cao gót ném vào người cô, khi đó nhóm người Nam Cung Tử Phi cũng đi lấy xe, vừa lúc ở đó cứu được cô. Sau đó, cô liền cầu xin Nam Cung Tử Phi thu nhận cô, bởi vì người lúc trước nhận nuôi dưỡng cô đã qua đời, mà Mã Lệ sẽ tuyệt đối không tha thứ cho cô. Mặc dù cô đã nói, cô với Kiệt Khắc không xảy ra bất cứ chuyện gì. Đại Hổ đích thực đến giờ vẫn không thể hiểu rõ, Nam Cung Tử Phi vì sao lại thu nhận nữ sinh bộ dạng không tính là xinh đẹp này. Trái lại còn cho cô ta ăn ngon sống tốt, có người hầu hạ. Cho nên Đại Hổ đương nhiên là không thích cô ta, không chú ý luôn luôn cố tình nhắc tới An Sơ Hạ trước mặt Mã Cách. Nhìn sắc mặt Mã Cách không tốt. Trong lòng Đại Hổ vang lên một tiếng thật vui vẻ. Anh chớp chớp ánh mắt nói, ôi cha ơi, Mã Cách, lớp học của cô như thế nào? Có biết cô là thủ hạ vô ích mà Lão Đại thu nhận không? Cô cũng biết Lão Đại chúng ta là một người như thế nào, cho nên là, cô tốt nhất. Anh Đại Hổ. Mã Cách thu hồi ánh mắt nhìn về phía Đại Hổ, tôi biết chính mình không xứng với Lão Đại, anh cũng không cần nhiều lời, tôi đối với Lão Đại là an phận không nghĩ những gì không nên nghĩ. Suy nghĩ an phận bốn chữ này dùng không thật tâm, nhưng cô biết, ở trong mắt Đại Hổ, nếu thật sự cô có bất cứ cảm tình gì đối với Nam Cung Tử Phi, hết thảy đều đã gọi là ý nghĩ không an phận. Đại Hổ di chuyển môi, nhưng không nói bất cứ điều gì nữa. Tại sao lại cảm thấy như anh đang bắt nạt cô ta? Anh rõ ràng chỉ nói sự thật thôi. Mặc kệ đi. Đại Hổ hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi. An Sơ Hạ không có ý muốn trở về phòng bệnh, nhưng Nam Cung Tử Phi kiên trì muốn đưa cô về. Nói là một cô gái giờ này lại ngồi ở bên ngoài thật sự không ra gì. Cô cũng để cho Nam Cung Tử Phi đưa mình về phòng bệnh. Tử Phi, tôi biết tôi không nên ở trước mặt anh nhắc tới của anh ấy. Nhưng thật sự tôi thật sự cực kỳ lo lắng cho Hàn Thất Lục. An Sơ Hạ nói xong, nước mắt lại chảy xuống. Cô cảm thấy chính mình sao lại vô dụng như vậy. Nam Cung Tử Phi đã sớm đã biết được tin tức Hàn Thất Lục được đưa đi Mỹ trị liệu, anh đại khái cũng đoán được An Sơ Hạ là có ý tứ gì rồi. Em là muốn để cho tôi giúp em trốn viện đi tìm anh ta, phải không? Nam Cung Tử Phi chưa bao giờ giận dữ trước mặt An Sơ Hạ, lần này cũng như vậy. Trong lòng cứ việc có một tiếng nói ở đó gào thét lớn vì cái gì người em lo chỉ có Hàn Thất Lục. Nhưng mặt ngoài anh vẫn bình lặng như sóng nước chẳng sao động. Có vài thứ, bất luận anh cố gắng như thế nào, nhưng thật sự không thể ép buộc. Anh Nam Cung Tử Phi đã sử dụng tất cả tài sản chỉ để đổi lấy An Sơ Hạ bình an. Khi anh nhận tin tức An Sơ Hạ bị Nam Cung Tử Tước bắt cóc, cuối cùng Trinh Nam Cung Tử Tước không cần giao dịch kia, thế nhưng, trong một tích tắc, anh thật sự nghĩ rằng nếu An Sơ Hạ đã chết, anh cũng sẽ không còn muốn sống. Bờ môi nhếch lên, bộ dạng hiện tại của anh vô cùng đau khổ. Ừm. Xin anh giúp tôi. An Sơ Hạ đôi mắt sáng lên tới, tôi chỉ muốn anh giúp tôi xuất viện. Chỉ cần có thể giúp tôi xuất viện là được rồi. Chính cô tìm cách xuất viện là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì Khương Viên Viên đặc biệt cứng rắn. Nhưng Nam Cung Tử Phi mà nói, không biết vì sao, cô cảm thấy Nam Cung Tử Phi có năng lực làm việc đó. Sơ Hạ. Nam Cung Tử Phi đặt tay vai phải An Sơ Hạ, cùng cô đối diện, đây bệnh viện Hàn Thị. Tôi không có khả năng lớn đến vậy giúp em trốn viện. Thật sự nếu em muốn tôi trực tiếp mang em đi, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối không giúp em. Nhưng em nên vì người lo lắng cho em mà suy nghĩ lại. Nhìn thôi cũng thấy được Khương Viên Viên thật tâm thích em, thích người con dâu tương lai này. Em vết thương chưa lành không ngoan ngoãn ở trong bệnh viện, bà ấy sẽ lo lắng chết. An Sơ Hạ trầm mặt xuống.
Đúng vậy à, Khương Viên Viên nhất định sẽ lo lắng. Cô không muốn bà ấy phải lo lắng.
Tôi biết rõ. An Sơ Hạ ngẩng đầu lên, tôi sẽ mau chóng dưỡng thương tốt, sau đó quang minh chính đại mà xuất viện.
Nam Cung Tử Phi gật đầu, nhìn cô một lúc sau đó mới đứng dậy, lúc này tôi ở lại đây cũng bất tiện.
Thời gian còn sớm, em trước tiên bình ổn cảm xúc, tôi đi đây.
An Sơ Hạ tay giữ chặt ống tay áo Nam Cung Tử Phi, nở ra một nụ cười sáng láng.
Tử Phi, cảm ơn anh.
Nam Cung Tử Phi lắc đầu, không cần phải nói lời cảm ơn với tôi bất cứ lúc nào An Sơ Hạ. Cô nói tiếp, nếu tôi gặp anh trước, tôi nhất định sẽ yêu anh.
Thân thể của anh đóng băng tại chỗ, ngay cả các đốt ngón tay đều có chút cứng đờ.
Dần dần, biểu tình trên mặt anh lộ ra một tia đau khổ, cảm ơn em.
Điều này đã khiến cho anh hoàn toàn mất hết hy vọng.
Bởi vì, anh căn bản không phải người gặp được An Sơ Hạ đầu tiên.
Nếu thật sự có tái sinh luân hồi, kiếp sau mà nói, anh nhất định sẽ tìm thấy An Sơ Hạ sớm hơn tên tiểu tử Hàn Thất Lục kia một bước.
Sau đó cùng cô sống đến đầu bạc răng long, vĩnh không chia ly.
Cho nên cuộc đời này, anh phóng tay.
Nhường điều đó cho tên tiểu tử Hàn Thất Lục.
Điều quan trọng là anh ta phải tỉnh lại.
Nếu Hàn Thất Lục không thể tỉnh lại, như vậy, cũng đừng trách anh sẽ chen ngang.
Tôi đi trước đây.
Ngoan ngoãn ngủ thêm đi.
Nam Cung Tử Phi nhìn An Sơ Hạ lộ ra bộ mặt tươi cười, sau đó xoay người rời đi.
Trở lại trên xe, Đại Hổ lại bắt đầu nghịch ngợm.
Nam Cung Tử Phi cũng không kiêng kỵ sự có mặt của Mã Cách, liền đem tất cả cuộc đối thoại cùng An Sơ Hạ nói cho Đại Hổ nghe.
Bình thường anh không phải chuyện gì cũng nói cho Đại Hổ.
Anh cũng không phải con gái, sẽ không giống với các cô gái, chuyện thân mật của chính mình cũng đều có thể nói ra.
Nhưng hôm nay, anh thật sự cần tâm sự, nói hết một lần.
Nghe Nam Cung Tử Phi nói chuyện, Đại Hổ trầm mặc không đến 10 giây, đột nhiên vỗ tay một cái nói, chị dâu trong lời nói còn có ý khác, nếu Hàn Thất Lục không tồn tại, như thế.
Cậu không nên động não vòng vo, nếu không Nam Cung Tử Phi không nói tiếp, bắt đầu khởi động xe.
Chương 449, An Sơ Hạ là ai?
Đại Hổ không chú ý điều gì, đầu va chạm vào cửa kính xe bên cạnh, đau đến nghe răng trợn mắt.
Anh Đại Hổ, anh không sao chứ?
Nhìn thấy bộ dạng này của Đại Hổ, Mã Cách thật sự buồn cười, nhưng vẫn kìm chế lại. Trồm lên thân thiết hỏi Đại Hổ có bị thương hay không?
Tôi không sao.
Đại Hổ có chút xấu hổ, nhưng đảo mắt lập tức thay đổi một chút biểu tình. Tôi thực sự chỉ đùa một chút thôi lão đại, anh lại tưởng là thật.
Đại Hổ tôi chỉ nghĩ cho cuộc sống hạnh phúc trong tương lai của anh, nhưng sẽ không làm chuyện gì không có đạo đức, anh nói có phải hay không?
Nam Cung Tử Phi nhếch khóe miệng không nói gì, xe rất nhanh biến mất trong bóng tối trước bình minh.
Ngày lại ngày qua đi, ngày nào mặt trời cũng sẽ mọc lên ở phía đông rồi lặn phía tây.
Mọi thứ xung quanh đều không có chút gì thay đổi.
Nhưng có rất nhiều thứ, đang lặng yên thay đổi dần dần.
An Sơ Hạ thân thể càng ngày càng hồi phục, cuối cùng cũng được xuất viện.
Ngay thời điểm Khương Viên Viên cùng Hàn quản gia đồng loạt đến làm thủ tục xuất viện cho cô.
Khương Viên Viên nhận được một cuộc gọi.
Cuộc gọi này, gần như khiến cho An Sơ Hạ tan vỡ.
Một giờ trước,
bởi vì bệnh viện này là của Hàn Thị, cho nên thủ tục xuất viện gì đó hiệu suất làm việc đều rất nhanh.
An Sơ Hạ cùng Khương Viên Viên thân thiết đi ra cửa lớn bệnh viện, theo sau là Hàn quản gia mỉm cười vui vẻ.
Một tuần trước bọn họ nhận được tin Hàn Thất Lục đã tỉnh lại, tin này làm cho An Sơ Hạ thật hạnh phúc.
Nhưng Khương Viên Viên vẫn mạnh mẽ giữ cô ở lại bệnh viện hơn một tuần nữa.
Nói là sợ lưu lại di chứng.
Tôi đi lái xe tới đây.
Hàn quản gia tiến lên một bước nói, nhận được sự cho phép mới xoay người chạy ra.
Khương Viên Viên không gọi Lão Trần lái xe tới, mà là chính mình cùng Hàn quản gia lái xe tới đón An Sơ Hạ.
Quan tâm đến cô quả thật không ít.
Mẹ nói với con, tìm một nhà hàng thật ngon.
Đợi dạo phố với con xong chúng ta liền tới đó ăn cơm như vậy được không?
Khương Viên Viên vui vẻ phấn chấn nói.
An Sơ Hạ gật đầu đáp lại.
Tháng sau chính là kỷ niệm 20 năm ngày Khương Viên Viên kết hôn với Hàn Lục Hải.
Hàn gia trên dưới đều đã chuẩn bị cho buổi tiệc tối hôm đó.
Nghe nói Hàn Thất Lục hôm đó cũng trở về.
Lời đồn đã hồi phục quả thật không sai, chỉ là phía bên Mỹ kia không hiểu tại sao, không nhận được tin tức cụ thể của Hàn Thất Lục.
Thật giống như, Hàn Thất Lục không hề tồn tại.
Hoặc có thể nói, giữa Hàn Thất Lục và An Sơ Hạ căn bản không có bất cứ quan hệ gì.
Hàn Thất Lục đôi khi gọi điện thoại về, chỉ nói đến việc gia đình.
Có gì đó không đúng.
An Sơ Hạ căn bản chưa một lần nhận được cuộc gọi nào của Hàn Thất Lục.
Mà Hàn Thất Lục chỉ gọi đến máy điện thoại riêng của Hàn gia.
Điều này khiến cho An Sơ Hạ cực kỳ buồn bực, cũng rất bất an.
Nhưng cô sợ người khác gửi câu nghĩ quá nhiều, cho nên vấn đề này căn bản chưa nhắc tới cùng Khương Viên Viên.
Cũng ít khi Khương Viên Viên nhắc đến Hàn Thất Lục trước mặt cô.
Sau khi nghe tin Hàn Thất Lục trở lại Trung Quốc, cô thật hạnh phúc, đồng thời, cũng không biết vì điều gì, càng ngày càng bất an. Mẹ, con nghĩ muốn đi Mỹ. An Sơ Hạ đột nhiên nói, tỉnh lại đã một tuần, nhưng anh ấy tới bây giờ vẫn không gọi cho con một cuộc điện thoại.
Con
muốn đi Mỹ nhìn xem.
Cái gì?
Nó không gọi điện thoại cho con.
Cái tiểu tử thối này làm cái quỷ gì?
Có muốn chúng ta hiện tại lập tức gọi điện thoại cho nó hay không?
Khương Viên Viên có chút không dám tin.
Hàn Thất Lục mỗi lần gọi điện thoại về đều đã không đề cập đến An Sơ Hạ, bà lúc ấy còn tưởng rằng Thất Lục mỗi ngày đều gọi điện cho An Sơ Hạ, nên không nhắc đến cô lúc gọi về nhà.
Hiện tại nghe An Sơ Hạ nói như vậy, cảm thất thật sự không tưởng tượng được.
Khó trách bảo bối Sơ Hạ của bà bộ dạng luôn luôn cao có.
Không cần gọi điện thoại ạ.
An Sơ Hạ lắc đầu, chúng ta ở đây là 10 giờ, tính theo bên anh ấy hẳn là 8, 9 giờ, thời điểm này gọi điện là không tốt.
Ngoài ra, kỳ thật,
con muốn cho anh ấy một bất ngờ.
Bất ngờ,
đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hàn Thất Lục.
Khương Viên Viên trong đầu hiện ra hình ảnh hai đứa trẻ hôn nhau nồng nhiệt, mặt tự dưng đỏ lên, khả năng tiểu tử Thất Lục kia cũng muốn cho con một bất ngờ nha.
Con không chào như vậy liền đi đến.
Điện thoại di động ở trong túi đột nhiên vang lên. Khương Viên Viên lấy ra biểu hiện vui mừng hết sức nhướng mày, con xem, đây là điện thoại của ai?
Nhìn màn hình điện thoại di động thượng hiện lên tiểu tử thối đang gọi, trái tim An Sơ Hạ đột nhiên đập nhanh hơn quy định.
Con nghe nhé.
Khương Viên Viên xấu tính cười rộ lên, đem di động đưa cho cô, vừa lúc Hàn quản gia đã lái xe tới đây.
Khương Viên Viên nói muốn mình giúp đi mua đồ uống, liền kéo Hàn quản gia xuống xe bước đi.
An Sơ Hạ cúi đầu, trịnh trọng ấn xuống nút nghe,
vâng.
Tiếng nói của cô trở nên run rẩy.
Bên kia dừng một chút, truyền đến tiếng nói quen thuộc của Hàn Thất Lục, cô là ai vậy?
Mẹ tôi đâu?
An Sơ Hạ còn tưởng rằng anh nhất thời không có nghe rõ tiếng cô, vì thế không hờn giận nói, em là An Sơ Hạ, anh nói em là ai?
An Sơ Hạ?
Là ai?
Tôi làm sao mà biết cô là ai?
Cô là ăn trộm điện thoại của mẹ tôi sao?
Tôi cảnh cáo cô, điện thoại này không phải cô có thể ăn trộm được.
Âm thanh trong điện thoại rất tức giận, tuyệt đối không phải nói đùa.
Hàn Thất Lục.
Anh đang nói đùa với em sao?
Nhất định là nói đùa phải không?
An Sơ Hạ rõ ràng cảm giác không đúng lắm, nhưng cô vẫn ôm một chút hy vọng.
Cô quen biết tôi.
Hàn Thất Lục sửng sốt một phen, à, là trước lúc tôi mất trí nhớ quen biết sao?
Thật ngại quá, tôi hoàn toàn quên mất mọi chuyện xảy ra trong mấy tháng trước.
Bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường khi não bị tổn thương.
Thật sự ngại quá, vừa rồi thái độ của tôi có phần không tốt, hiện tại cô cầm điện thoại của mẹ tôi sao?
Tôi có chuyện muốn nói cùng bà ấy.
An Sơ Hạ đầu góc đột nhiên trống rỗng, điện thoại trong tay vô tình rơi xuống.
Thời điểm Khương Viên Viên vừa lúc liền nhìn thấy An Sơ Hạ sắc mặt tái nhợt, di động trong tay rơi xuống đất.
Bà đau lòng mà chạy tới hỏi xảy ra chuyện gì, đương nhiên không phải đau lòng vì điện thoại, mà vì con dâu tương lai bà yêu thương.
Anh ấy An Sơ Hạ nước mắt không nghe lời chảy ra, nói cũng nói không hoàn chỉnh, chỉ là càng không ngừng lặp lại, anh ấy.
Khương Viên Viên nhặt điện thoại trên mặt đất lên, phát hiện cũng không bị hỏng. Mà cuộc gọi vẫn kết nối.
Vì thế ngữ khí không tốt hướng thẳng điện thoại hét lên, cái thằng nhóc nhà ngươi đã nói gì với bảo bối Sơ Hạ của ta?
Cái gì?
Hàn Thất Lục ở Mỹ như mày, ở phòng tổng thống của khách sạn đi qua đi lại, mẹ, là mẹ sao?
Vừa rồi nhận điện thoại của mẹ là ai vậy?
Con nghe đang nghe cô ấy nói thì có tiếng động lớn, xảy ra chuyện gì rồi hả?
Là ai sao?
Con hỏi bảo bối Sơ Hạ của ta là ai?
Khương Viên Viên thanh âm run rẩy. Hiển nhiên cô chưa ý thức được chuyện gì không thích hợp, chỉ là nghĩ Hàn Thất Lục không nhận ra tiếng An Sơ Hạ.
Anh ấy mất trí nhớ rồi.
Quên con rồi.
An Sơ Hạ cuối cùng cũng nói được ra đầy đủ câu này.
Khương Viên Viên ngây người, Sơ Hạ, con cũng không nên nói đùa mẹ.
Nó rõ ràng bình thường cực kỳ, cũng không nói mình mất trí nhớ.
Điện thoại bên kia Hàn Thất Lục bĩu môi, con nói mẹ ơi, chỉ là mất trí nhớ, con không muốn khiến mẹ lo lắng cho nên liền không nói với mẹ.
Mẹ nói xem Sơ Hạ tới cùng là ai ạ?
Khương Viên Viên cắn chặt răng, vừa định mắng qua đi lại nghe Hàn Thất Lục nói tiếp, mặc kệ cô ấy là ai, đều không quan trọng.
Mẹ, con muốn tuyên bố một tin tức tốt.
Con cùng Mạn Quỳ hòa giải, con nghĩ muốn cầu hôn cô ấy.
Cái gì,
ba?
Khương Viên Viên hét lên, ta không cho phép, tuyệt đối không cho phép.
An Sơ Hạ sắc mặt trắng xanh, hiển nhiên là nghe được lời Hàn Thất Lục nói lời.
Mẹ, con biết mẹ ấn tượng xấu đối với cô ấy, thật sự cô ấy đã thay đổi.
Trở thành người rất tốt. Rất tốt với con. Khương Viên Viên không muốn tiếp tục nghe, trực tiếp ấn nút tắt.
Bởi vì tức giận nên ngực phập phồng.
Phát sinh chuyện gì, mọi người tại sao chung một biểu hiện này?
Vừa rồi Lăng Hàn Vũ lái xe tới chúc mừng An Sơ Hạ xuất viện, vì thế anh bên ngoài liền cùng Hàn quản gia nói chuyện. Hai người vừa đi vừa trò chuyện đến cửa bệnh viện liền nhìn thấy Khương Viên Viên sắc mặt đỏ bừng, còn An Sơ Hạ mặt biến sắc trắng bệnh, còn chứa đầy nước mắt.
Bởi vì anh trai Tiêu Minh Lạc Tiêu Minh Nguyên bị chẩn đoán ung thư,
còn là giai đoạn cuối. Cho nên Tiêu Minh Lạc một bên ở cạnh bác Tiêu xử lý công vụ trong công ty, một bên vừa tận dụng thời gian ở bên anh trai. Vì vậy Tiêu Minh Lạc sáng sớm liền gọi điện thoại chúc mừng An Sơ Hạ xuất viện. Hơn nữa biết Lăng Hàn Vũ nhàn rỗi tới bệnh viện đón An Sơ Hạ. Cho nên chỉ có một mình Lăng Hàn Vũ tới. Vừa tới nơi liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khiến cho chính anh thật sự khó hiểu. Trải qua chuyện xảy ra lúc thám hiểm dã ngoại, Lăng lão thái gia cũng buông xuống, không nhắc tới chuyện muốn An Sơ Hạ làm cháu dâu của mình. Mà trái tim Lăng Hàn Vũ hiện tại coi như dục vọng tan biến. Nhưng sâu tận đáy lòng, anh vẫn là đau lòng vì An Sơ Hạ. Nhìn thấy cô khóc, trái tim anh cũng không chịu nổi. Khương Viên Viên một bên căm giận mà kể lại chuyện vừa rồi, một bên đưa tay khoát lên vai An Sơ Hạ, im lặng an ủi cô. Làm sao có thể Lăng Hàn Vũ cực kỳ thất kinh. Hàn Thất Lục cũng gọi điện thoại cho anh, từ đầu đến cuối không đề cập chuyện mình mất trí nhớ. Nhưng anh chợt nghĩ lại, Hàn Thất Lục cũng không một lần nhắc đến An Sơ Hạ với anh. Lúc ấy anh vui vẻ vì Hàn Thất Lục đã tỉnh lại, cho nên từ đầu không cảm thấy có gì đó không đúng. Hàn quản gia đứng ở một bên mấp máy môi nói, thiếu phu nhân, cô yên tâm, chỉ là mất trí nhớ tạm thời, đến một ngày sẽ nhớ lại tất cả. Ta tin tưởng, người trong lòng thiếu gia yêu thương, là cô. An Sơ Hạ cắn chặt môi dưới, biểu tình quật cường khiến cho người ta thương xót, tôi nghĩ muốn đi Mỹ. Bây giờ, Khương Viên Viên không ngăn cản, mẹ cùng con đi. Cô phải đi gặp tên tiểu tử kia. Không cần. An Sơ Hạ lắc đầu, con muốn mình đi tìm anh ấy. Xem anh có thật sự bạc tình như vậy hay không, vì sao có thể quên con, có thể quên con mà ung dung nói chuyện muốn cùng người khác ở bên nhau. Cô nói như vậy, khóe mắt lệ đã dâng đầy, lại vẫn cố chấp kìm nén không cho nó rơi xuống. Nếu anh thật sự bạc tình như vậy, ít nhất cô cũng phải thoải mái mà nói với Hàn Thất Lục cô sẽ không bao giờ chúc phúc cho anh. Chương 450, em nguyện ý gả cho tôi sao? Sau cùng, vẫn là Hàn quản gia đi cùng cô. Bởi vì An Sơ Hạ đối với ngôn ngữ của nước Mỹ không thông thạo. Tuy thành tích môn tiếng Anh của cô rất tốt, nhưng kiến thức gì đó trong sách giáo khoa khác nhiều so với thực tế. Mà đến nước Mỹ, cô cũng cần có người giúp đỡ cô tìm được Hàn Thất Lục. Máy bay cất cánh trên không. Trái tim An Sơ Hạ giờ phút này cũng giống với chiếc máy bay này, bay lâng lâng. Người không cần lo lắng, thiếu phu nhân. Nhìn thấy tâm trạng của An Sơ Hạ, Hàn quản gia thật là không đành lòng. Nhưng ông không thể nói ra nhiều lời an ủi. Cháu không sao. An Sơ Hạ mỉm cười, nụ cười kia tràn đầy thê lương, cháu phải trở nên mạnh mẽ hơn tưởng tượng. Hàn quản gia không nói thêm gì nữa, cũng không biết nên nói điều gì. Đợi máy bay hạ cánh xuống sân bay ở Mỹ, đã là rạng sáng hơn 3 giờ. An Sơ Hạ được người của Hàn gia ở Mỹ tiếp đón đến ở cùng khách sạn với Hàn Thất Lục. Hàn quản gia đặc biệt sắp xếp cô và Hàn Thất Lục ở cùng một tầng. Hơn nữa là sát vách. Hàn quản gia để cho cô cẩn thận nghỉ ngơi, tất cả mọi chuyện đều đợi đến sáng hôm sau mới giải quyết. Cô gật đầu đáp lại, túi chào Hàn quản gia rồi đóng cửa. Phòng tổng thống rất lớn, cô đi tới phía trước cửa sổ, phía dưới là ngọn đèn lóe sáng nước Mỹ. Lần này không phải lần đầu tiên tới nước Mỹ, nhưng là tâm tình hoàn toàn không giống nhau. Lần đó. Tuy nhiên cũng có chút không thoải mái, nhưng về sau hạnh phúc lấp đầy nhưng điều không thoải mái đó. Cô đột nhiên nhớ lại thời gian trước. Cũng bắt đầu hối hận chính mình tham gia hoạt động thám hiểm ngoài trời. Lại bắt đầu hối hận đã gặp gỡ Hàn Thất Lục. Cô điều chỉnh lại thời gian một cách nhanh chóng, thức dậy một lần nữa trở nên tràn đầy sức sống. Nhưng thế nào cũng cảm thấy không hạnh phúc. Đúng như vậy, làm sao tâm tình có thể hồi phục như trước. Chuông cửa vang lên, cô mở cửa, Hàn quản gia vẻ mặt đầy ý cười nói. Thiếu phu nhân đã thức dậy. Thiếu gia hiện tại đang ở phía dưới lầu một dùng cơm, cô có muốn xuống dưới không? Bác đã tới chào hỏi anh ấy sao? Cô không biết tại sao bắt đầu căng thẳng trở lại. Vẫn không có. Hàn quản gia lắc đầu, ta chuẩn bị mấy bộ quần áo cho cô thay trước. Cuối cùng ông lại vẫn bổ sung một câu, là ý của phu nhân. An Sơ Hạ nhận lấy quần áo đi vào phòng ngủ. Toàn là quần áo khiến người mặc cực kỳ hấp dẫn, cô không dám mặc, mà thay bộ quần áo chính mình mang đến. Quần bò màu xanh nhạt, cùng với một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu đen, nhìn qua cực kỳ tươi mới. Sau khi chỉnh sửa xong xuôi, cô đi ra ngoài phòng ngủ. Hàn quản gia không hỏi cô vì điều không mặc những bộ quần áo kia. Bởi vì lúc ông cầm những thứ này trên tay cũng biết chắc An Sơ Hạ sẽ không mặc. Vào thang máy đi xuống tầng 1 nhưng không nhìn thấy Hàn Thất Lục ở đó. Rõ ràng vừa rồi còn đang ở đây Hàn quản gia nhỏ giọng nói thầm, thiếu phu nhân, ta đi tìm xem. Nói xong ông liền chạy ra. An Sơ Hạ vẫn chưa kịp nói điều gì đó. Không muốn đứng ngây như vậy ở đây, cô bước chân đi ra ngoài khách sạn. Bên cạnh khách sạn là một quảng trường, còn có đài phun nước. Bên kia tụ tập rất nhiều người, dường như đang nhìn gì đó thú vị. An Sơ Hạ không biết tại sao liền đi tới. Mọi người trên quảng trường xúm lại thành một vòng tròn, cô kiếm chân lên mới có thể nhìn thấy bên trong. Em nguyện ý gả cho tôi sao?
Trưởng Thành sẽ gả cho tôi.
Hàn Thất Lục hôm nay cả người mặc bộ quần áo rất bình dị, nhưng bẩm sinh đã có khí chất. Một bên gối quỳ xuống, trong tay cầm một đóa hoa hồng, ở bên cạnh anh, đều bày ra rất nhiều hoa hồng, đỏ rực như máu, không thể đếm xuể.
La, cuối cùng cũng ép xong, ngược ơi là ngược.
Tờ tờ. Chương 451, em là An Sơ Hạ. Đối mặt với anh chính là Hướng Mạn Quỷ kia với vẻ mặt tràn đầy bất ngờ. Khoảnh khắc đó An Sơ Hạ xuất hiện nhưng cô lại không khóc, cô muốn khóc, nhưng dường như bản thân lại bị ép khô vậy, không thể có nổi một giọt nước mắt nào. Hay nói đúng hơn, cô căn bản khóc không được. Ngược lại với An Sơ Hạ, Hướng Mạn Quỷ lấy tay che miệng mà khóc. Là nước mắt kích động. Những người dân Mỹ xung quanh đứng xem bắt đầu ồn ào náo nhiệt, nói các lời đơn giản để mà cho Hướng Mạn Quỷ nhanh đồng ý.
Em.
Nguyện ý, lời còn chưa dứt, An Sơ Hạ từ trong đám người vây quanh chen lấn tiến vào.
Em sẽ không chúc phúc cho anh.
Ánh mắt cô nhìn chăm chú vào Hàn Thất Lục, nếu anh hiện tại khôi phục trí nhớ, nhớ ra em sẽ tha thứ anh. Nếu như anh thật sự không nhớ ra, em cũng không biết chính mình sẽ thế nào nữa.
Hàn Thất Lục, anh quả thật không nhớ rõ An Sơ Hạ là ai sao?
Cô từng tìm anh cả một buổi tối khi ở trong rừng rậm, một mình cô độc tìm kiếm anh lúc trời tối.
Cô từng thề, nếu Hàn Thất Lục đã chết, cô không còn muốn sống nữa.
Cô từng thề nếu Hàn Thất Lục không có việc gì, cô liền đến chỗ anh nói rõ.
Nói chính mình đã sớm yêu anh rồi.
Nhưng là ai có thể nói cho cô biết, vì cái gì mọi chuyện biến thành như thế này?
Vì cái gì những thứ cô muốn quý trọng, mọi thứ sau cùng cũng không thuộc về cô?
Vì cái gì người cô yêu, tất cả đều rời khỏi cô?
Nước mắt đột nhiên rơi xuống, cả người như không còn chút sức lực.
Cô nhìn thấy Hàn Thất Lục kinh ngạc nhìn cô, nhưng trong mắt kia là xa lạ, là không quen biết.
Còn Hướng Mạn Quỷ, cô lại xem như Hướng Mạn Quỷ không tồn tại.
Thật sự không nhớ ra sao?
Mấy tháng trước khi mất đi trí nhớ,
từng giọt nước mắt theo hốc mắt rơi xuống, trực tiếp rơi xuống đá cẩm thạch ở quảng trường.
Người ở xung quanh xem khó hiểu, bắt đầu từ từ rời đi, cũng có người ở lại xem đã xảy ra chuyện gì.
Cô Hàn Thất Lục chỉ nói một chữ, vậy mà cũng không biết muốn nói điều gì.
Vì cái gì mà ngực cảm giác đau đớn?
Vì lý do gì nhìn đến khuôn mặt thanh tú của cô lại có cảm giác đau lòng?
Thật sự chuyện gì đều không nhớ rõ sao?
Làm sao bây giờ?
Hàn Thất Lục, anh nói em phải làm sao bây giờ?
An Sơ Hạ càng nói càng lớn tiếng hơn, nước mắt chảy ra cũng càng chảy ra nhiều hơn.
Cô biết chính mình khóc sẽ thành bộ dáng khó coi, nhưng mà nước mắt hoàn toàn không thể khống chế.
Cô rõ ràng ngay cả giọt nước cũng chưa uống, nhưng mà nước mắt giống như chảy mãi không hết.
Nhiều hồi ức như vậy, nguyên nhân thật sự vì vấn đề chưa hồi phục nên hoàn toàn không nhớ ra sao.
Thật sự có thể yên tâm thoải mái mà cầu hôn người khác sao?
Hàn Thất Lục không biết nên nói cái gì.
Chỉ cảm thấy ngực đau đớn càng ngày càng rõ ràng.
Anh không biết vì điều gì bản thân mình lại có một loại mong muốn thôi thúc bản thân.
Nghĩ muốn tiến lên để ôm chặt cô gái đang nước mắt rơi đầy mặt kia, hành động lại như cô không chịu khuất phục.
Thất Lục.
Anh biết cô ta sao?
Hướng Mạn Quỳ tiến lên, kéo cánh tay Hàn Thất Lục động tác tự nhiên.
Trong đáy mắt cô ta đầy dao động, mang theo một tia e ngại nhìn An Sơ Hạ.
Từ khi Hàn Thất Lục bị đưa đến nước Mỹ, cô ta liền lợi dụng thời gian ở tại nước Mỹ, tìm đủ mọi cách nhờ không biết bao nhiêu loại quan hệ, đi tới bên cạnh Hàn Thất Lục mà quan tâm chăm sóc.
Biết được rằng Hàn Thất Lục đã quên mất những chuyện của mấy tháng trước, khi đó cô ta cực kỳ vui vẻ.
Vui vẻ đến độ muốn điên rồi.
Cô ta cảm thấy được là Thượng Đế đang giúp bản thân mình.
Cho nên trước mặt Hàn Thất Lục cô ta không nhắc gì liên quan đến An Sơ Hạ dù là nửa câu.
Hàn Thất Lục cũng không có hỏi cô ta, có phải hay không anh quên một số chuyện rất quan trọng.
Cô ta luôn luôn mơ hồ suy đoán.
Cô ta suy nghĩ, chỉ cần Hàn Thất Lục không nhớ tới, cô ta liền tuyệt đối có thể một lần nữa giữ lấy tâm trí của Hàn Thất Lục.
Cô ta làm được rồi.
Nhưng là, An Sơ Hạ xuất hiện rồi.
Nhưng cô ta tuyệt đối không cho phép Hàn Thất Lục cứ như vậy bị An Sơ Hạ cướp đi.
An Sơ Hạ có gì hơn cô ta?
Muốn ra thế không có ra thế, khuôn mặt nhỏ nhắn kia chẳng có gì đặc biệt, cô ta tự thấy chính mình không hề kém cỏi.
Không. Không có ấn tượng.
Hàn Thất Lục lắc đầu, quay đầu ôn nhu nhìn Hướng Mạn Quỷ nói, em còn chưa trả lời có nguyện ý lấy anh hay không?
Em.
Thiếu gia.
Hàn quản gia chen lách vào trong đám người, vốn là ông vừa nhìn thấy được An Sơ Hạ trong tầm mắt. Sau đó liền nhìn thấy đến Hàn Thất Lục đang ôm Hướng Mạn Quỷ nói cái gì đó.
Người bên cạnh dần dần tản đi, có thể do không có chuyện gì hay ho nên rời đi.
Âm thanh này quá mức quen thuộc, Hàn Thất Lục không cần nhìn cũng biết là Hàn quản gia đến.
Hướng Mạn Quỷ còn chưa có cơ hội kịp trả lời Hàn Thất Lục, ánh mắt có chút hờn giận nhìn về phía Hàn quản gia.
Hàn quản gia này tính tình trung hậu, đã làm việc ở Hàn gia nhiều năm, nhìn thấy Hàn Thất Lục trưởng thành, cho nên Hướng Mạn Quỳ cũng không dám làm càng trước mặt đối với Hàn Quảng Hàn gia, chỉ có thể trong lòng mắng thầm vài câu. Thiếu gia, cậu không phải đang nằm viện sao? Sao lại chạy đến đây vậy? Vết thương đã khỏi hẳn chưa? Thấy Hàn Thất Lục, Hàn quản gia lúc này quên hẳn An Sơ Hạ, mà cũng không có nhìn đến Hướng Mạn Quỳ, chỉ là toàn tâm quan tâm đến Hàn Thất Lục. Trong khách sạn quá buồn chán, tôi ra ngoài hít thở không khí một chút. Còn có, tôi vừa rồi đã cầu hôn Mạn Quỳ rồi. Hàn Thất Lục nói ra với vẻ mặt đầy vẻ hớn hở, nhẹ nhàng, ôm nhu hướng lên ôm lấy bờ vai trần của Hướng Mạn Quỳ. Hướng Mạn Quỳ cũng nhân cơ hội ôm eo Hàn Thất Lục, vẻ mặt thẹn thùng. Ông đã nghe qua chuyện Hàn Thất Lục, chuyện của mấy tháng qua hoàn toàn quên hết, giờ phút này tận mắt thấy, trong ngực thở hổn hển, hít thở không khí cũng có phần khó khăn. Hàn quản gia. An Sơ Hạ nhìn thấy Hàn quản gia sắc mặt không tốt, liền vội vàng tiến đến giúp ông xoa bóp trán, Hàn quản gia lúc này mới khôi phục lại. Sau một hồi nhìn tới nhìn lui, tầm mắt Hàn Thất Lục dừng lại trên người An Sơ Hạ, thì ra cô là người mà Hàn quản gia mang đến, khó trách sao mà cô biết tôi. Cô là ai? Cô tên gì? An Sơ Hạ mới vừa muốn trả lời, Hàn Thất Lục đột nhiên vỗ đầu một cái, cô là An Sơ Hạ. Hàn quản gia cùng An Sơ Hạ sắc mặt đều là trở nên vui vẻ, bên cạnh Hướng Mạn Quỳ lại là bộ mặt cứng ngắc, động tác ôm Hàn Thất Lục cũng buông lỏng, theo bản năng liền muốn chạy trốn. Bởi vì cô ta biết rất rõ, Hàn Thất Lục một khi nhớ rõ An Sơ Hạ là ai, toàn bộ công sức bấy lâu của cô ta đều đổ sông đổ biển. Bác sĩ có nói qua, khả năng phục hồi trí nhớ rất thấp, Hàn Thất Lục vì sao nhanh như vậy liền nhớ ra. Cô lúc này nói, cô tên là An Sơ Hạ phải không? Hàn Thất Lục nhức đầu, thấy có lỗi nói, đầu tôi bị thương, trí nhớ mấy tháng trước đều không thể nhớ nổi rồi. Vốn dĩ là đang vui mừng, sau khi Hàn Thất Lục nói lời này xong, lại giống như sóng lớn ngoài khơi kia hòa tan cùng bờ biển. Cô vốn cho rằng, Hàn Thất Lục đã nhớ ra cô, kết quả, chỉ là cô ảo tưởng rồi vui mừng vô ích. Phải, em là An Sơ Hạ. Cô là An Sơ Hạ, không bao giờ dễ dàng gục ngã được An Sơ Hạ. Người thân duy nhất của cô mất đi, cô cũng không có gục ngã mà tiếp tục bước tới, bây giờ cô không có lý do gì bị đánh ngã. Cô đã quyết định, nếu Hàn Thất Lục không có cách nào nhớ lại những chuyện trước kia, vậy coi như kết thúc đi. Cô có thể tạo cho anh những hồi ức mới, tương lai còn rất dài, cô cũng không tin, Hàn Thất Lục là lòng dạ sắt đá. Lau khô nước mắt trên mặt, cô quay đầu nhìn về phía Hàn Thất Lục bên cạnh Hướng Mạn Quỳ, cố vẽ lên một nụ cười. Tuy nụ cười này của An Sơ Hạ là nụ cười quật cường, nhưng khiến cho Hướng Mạn Quỳ nhìn thấy toàn thân sợ hãi, chỉ muốn mau chóng rời khỏi. Thất Lục, anh nên về khách sạn truyền thuốc rồi, để em đưa anh về. Hướng Mạn Quỳ thần tốc tránh đi ánh mắt của An Sơ Hạ, lôi kéo Hàn Thất Lục nói không chừng y tá đến rồi đấy. Sợ cái gì? Có Hàn quản gia ở đây. Hàn Thất Lục đem cầm gương lên, nhìn về phía Hàn quản gia nói, ông từ xa đến thăm tôi mời ông ăn cơm. Đúng rồi, còn có cô, Hứa Sơ Hạ, không, cái gì Sơ Hạ đấy? Xem dáng vẻ của Hàn Thất Lục, việc nhớ lại An Sơ Hạ tỷ lệ là cực kỳ nhỏ, cô ta không cần lo lắng sợ hãi nữa. Hướng Mạn Quỳ âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không để cho An Sơ Hạ cướp đi Hàn Thất Lục được, đừng hỏng. Hướng Mạn Quỳ lườm An Sơ Hạ một cái, lạnh nhạt cười nói, là An Sơ Hạ. Anh như thế nào lại quên tên em gái của mình được vậy? Em gái anh? Em biết cô ấy? Hàn Thất Lục nghi hoặc nhíu mày nhìn về Hướng Mạn Quỳ hỏi, lúc nãy em còn hỏi anh cô ấy là ai? Em là muốn xem thử anh có phải hay không quên luôn em gái mình rồi hay không thôi. Hướng Mạn Quỳ làm nũng nói, mẹ cô ấy vì cứu chú Hàn nên qua đời, cho nên chú Hàn liền đem cô ấy về nhà anh ở rồi. Vậy không phải em gái anh sao? Nghe Hướng Mạn Quỳ nói như vậy, Hàn Thất Lục bắt đầu đánh giá An Sơ Hạ nói, thì ra chuyện là như vậy. Hàn Thất Lục xem cô như với người xa lạ không có chút gì cảm tình, chỉ cảm thấy mọi người hướng đến Hàn gia bọn họ chỉ là vì lợi ích bản thân, mẹ của An Sơ Hạ vì cứu cha anh mà qua đời. Cái này có thể xem xét lại, nhưng không hiểu vì sao, cảm giác chán ghét của anh đối với An Sơ Hạ có gì không đúng vậy hay là hoàn toàn là không có. Có lẽ do mấy tháng cùng cô ở chung nhà, nên rất quen thuộc, cùng một nhà nên tình cảm tốt hơn rồi. Hàn Thất Lục nghĩ như vậy, không nghĩ lại nhiều, đem theo mọi người đến một nhà hàng Trung Quốc ăn cơm. An Sơ Hạ ở Hàn gia sống một thời gian dài, đến các loại nhà hàng xa hoa ăn cơm thường xuyên nên có thể coi là đủ thích ứng tốt. Thừa lúc Hàn Thất Lục cùng Hướng Mạn Quỳ đi toilet, An Sơ Hạ lôi kéo Hàn quản gia nói, Hàn quản gia, ông chắc là cũng thấy rồi, con là đang nghĩ, nếu Thất Lục đã quên con rồi, vậy con sẽ cố gắng níu kéo giúp anh ấy nhớ lại nữa. Người là muốn thiếu gia một lần nữa yêu người sao? Hàn quản gia lý trí nói, nhưng mà thiếu phu nhân, người xem, thiếu gia cả ngày bên cạnh Hướng tiểu thư, người có thể tiếp tục chịu đựng sao? Chịu đựng tiếp sao? Đương nhiên là không được rồi. Chẳng lẽ con gào khóc để anh ấy nhớ lại con sao? An Sơ Hạ mắt lóe lên tia kiên định, nếu anh ấy thật sự sau cùng lựa chọn hướng tiểu thư, ít nhất con cũng từng cố gắng qua, sẽ không có gì hối tiếc nữa. Thiếu phu nhân, thật sự vất vả cho người rồi. Hàn quản gia nhanh chóng lau đi một giọt nước mắt, ánh mắt của ông có chút vẩn đục, khó mà kiềm chế nước mắt. Bác về sau cũng không nên gọi con là thiếu phu nhân nữa rồi. An Sơ Hạ nhắc nhở, cầm lấy khăn tay trên bàn đưa cho Hàn quản gia, mới giật mình cảm giác thấy trên mặt mình cũng đều là nước mắt. Bên trong nhà vệ sinh, Hướng Mạn Quỳ sau khi đi xong lại ra trang điểm lại, soi gương nhìn nhìn, tự nhận là thấy thế nào đều đã so với nha đầu miệng còn hôi sữa kia hấp dẫn người khác hơn nhiều. Hôm nay cô ta mặc bộ váy xuyên thấy lộ vai lại lộ nữa lưng màu vàng nhạt, càng làm nổi bật lên da thịt tuyết trắng của cô ta. Cô ta so với Hàn Thất Lục là lớn hơn một tuổi, vốn là muốn học cấp 3, nhưng bởi vì lúc trước công ty giải trí của cô ta sắp xếp lịch trình dày đặc ngày đêm, cho nên tạm nghỉ học 2 năm, bởi vậy cô cùng An Sơ Hạ đều là học sinh năm nhất, nhưng cô ta cũng ít khi đến trường ở Mỹ. Đi ra buồng vệ sinh, Hàn Thất Lục tại cửa đã đợi một hồi lâu, tại bên chân anh đã có vài tàn thuốc nằm trên mặt đất. Làm sao mà lâu như vậy? Nhìn đến Hướng Mạn Quỷ rốt cục cũng đi ra, hai ngón tay phải kẹp điếu thuốc của Hàn Thất Lục đưa ra phía trước. Như thế nào? Anh không kiên nhẫn rồi hả? Hướng Mạn Quỳ với lấy điếu thuốc trong tay Hàn Thất Lục đang cháy sáng khói, động tác thành thạo rút một ngụm, thuận miệng đối với Hàn Thất Lục mặt nhẹ nhàng phun ra khói, khuôn mặt diễm lệ chiếu vào mi mắt Hàn Thất Lục, theo làn khói kia lập lòe. Hướng Mạn Quỳ vứt bỏ điếu thuốc trong tay, hai tay ôm Hàn Thất Lục, nhẹ nhàng đi cả nhắc, hôn lên anh. Hàn Thất Lục của hiện tại tự nhiên là hẳn không cự tuyệt, rất nhanh phản ứng kịp, hai người hôn nồng nhiệt ở một chỗ. Hành lang đi tới hai người phụ nữ ngoại quốc, nhìn bọn anh hôn môi, cười đi vào nhà vệ sinh. Rất lâu, Hàn Thất Lục buông Hướng Mạn Quỳ ra, mà Hướng Mạn Quỳ nhãn cầu xoay một vòng, tại cổ Hàn Thất Lục lưu lại một màu đỏ sẫm dâu tây. Xào trá. Hàn Thất Lục đưa tay vuốt lên môi Hướng Mạn Quỳ một cái, trên mặt đều là sủng nịch. Hướng Mạn Quỳ trông thấy cơ hồ ngây ngốc, nhưng cô ta tinh tường biết, những thứ sủng nịch này vốn là thuộc về An Sơ Hạ. Không, đây là thuộc về Hướng Mạn Quỳ cô. Hướng Mạn Quỳ lôi kéo Hàn Thất Lục, bộ dáng ủy khuất, "Thất Lục, anh lúc đó sao lại nhìn chằm chằm vào người Sơ Hạ? Thích cô ta sao? Em không thích bạn trai nhìn người con gái khác nhìn chằm chằm không chớp mắt." Hàn Thất Lục kỳ thật cũng không có nhìn chằm chằm vào An Sơ Hạ, nhưng Hướng Mạn Quỳ nói như vậy, anh chỉ là vui vẻ một lời đáp ứng nói, "Được. Về sau anh liền chỉ nhìn đến một mình em. Còn có, anh cũng không phải là bạn trai của em. Anh là vị hôn phu của em. Em còn chưa có đồng ý anh." Hướng Mạn Quỳ chu miệng, cùng trên mặt cô ta nồng đậm trang điểm nhìn ra thật lớn tương phản. Kỳ thật không có một người đàn ông nào thích người phụ nữ của mình trang điểm đậm như vậy, hôn lên mặt toàn là kem phấn tư vị thật khó chịu. Hàn Thất Lục để sát vào Hướng Mạn Quỳ, thấp giọng nói, "Vậy em có đáp ứng hay không? Nói sau đi." Hướng Mạn Quỳ yêu kiều cười, lông mi giả cơ hồ muốn ngăn trở ánh mắt cô ta. "Về sau không cần trang điểm đậm như vậy." Hàn Thất Lục nói xong, lôi kéo Hướng Mạn Quỳ đi về, "Đi thôi, bọn họ chắc sẽ thấy lạ, sao chúng ta đi vệ sinh lâu như thế?" Hai người trở lại bàn ăn, An Sơ Hạ không sai biệt lắm đã ăn xong rồi. "Thất Lục, một hồi có thể hay không dẫn em nơi nơi đi dạo? Em là lần thứ hai đến nước Mỹ cũng không thông thuộc đường lắm." An Sơ Hạ hạ đũa xuống, nổi lên dũng khí nói. Hàn Thất Lục còn không có trả lời, Hướng Mạn Quỳ liền gắp một miếng thịt nhét vào miệng Hàn Thất Lục, quay đầu đối với An Sơ Hạ cười nói, "Đợi lát nữa trở về Thất Lục vẫn còn phải truyền dịch, ngày mai trước khi trở về liền phải đi tái khám, để này sau đi, việc này cũng không thể trì hoãn rồi." Chương 452, đau lòng. An Sơ Hạ nhìn Hướng Mạn Quỳ cười ôn hòa, cảm thấy cô gái này thật tác độc. Ác giả ác báo, không phải là không có quả báo, mà là chưa tới lúc. An Sơ Hạ cúi đầu xuống, cũng không nói gì thêm, cúi đầu xem di động trong tay, màn hình hất sáng lên, ảnh khuôn mặt An Sơ Hạ có chút xấu hổ. "Tôi buổi tối quả thật vẫn còn truyền thuốc, thế này đi, Hàn quản gia, ông đưa Sơ Hạ đi dạo đi." Hàn Thất Lục một bên gặm xương thịt, một bên mơ hồ không nói rõ ràng, nhưng Hàn quản gia cũng nghe được đại khái. Gật gật đầu, ông đem bàn tay thô ráp đặt lên tay An Sơ Hạ, vỗ nhẹ vào cái, bày tỏ sự an ủi. An Sơ Hạ nhìn Hàn quản gia cười, cố nén nước mắt, đem những lời chua xót trong cổ nuốt xuống. Hàn Thất Lục lại gọi cô em gái Sơ Hạ. Hít sâu một hơi, cô tự nói với chính mình, cô phải kiên cường. Không thể dễ dàng bị gục ngã. "Thiếu phu nhân." Hàn quản gia gọi giữa chừng đột nhiên ý thức lại, vội vàng sửa lời nói, "Tiểu thư, tôi đưa cô đi, chúng ta tiện đường mua cho lão gia cùng phu nhân chút quà." "Được." An Sơ Hạ dịu dàng đáp lại. Bữa cơm này không hề cao hứng, sau khi cơm nước xong, Hướng Mạn Quỳ cùng Hàn Thất Lục trở về khách sạn, Hướng Mạn Quỳ giờ đây coi nơi này là nhà, cùng Hàn Thất Lục trở về chuyến nước biển. "Thiếu gia đi đường cẩn thận." Hàn quản gia đưa Hàn Thất Lục cùng Hướng Mạn Quỳ lên xe, sau đó đi đến bên An Sơ Hạ nói, tôi đưa người dạo chơi, chờ Hướng tiểu thư kia về nhà tôi liền đưa người về khách sạn. Hàn quản gia có điểm giống trẻ con dáng vẻ vui đùa đến An Sơ Hạ cũng buồn cười, đúng là cười xong, trong lòng cảm giác cô đơn bỗng càng thêm đặc hơn rồi. Vì không muốn Hàn quản gia lo lắng, cô cười trừ tươi tán, cùng Hàn quản gia dọc theo đường lớn, chúng ta đi dạo chỗ nào vậy? Liên tới chỗ bên cạnh quảng trường lúc nãy, nơi đó có rất nhiều cửa hàng, giá cả phải chăng nhưng đồ rất đẹp. Nơi này đại khái Hàn quản gia đến đây không ít lần, ngựa quen đường cũ dẫn An Sơ Hạ đi hướng quảng trường. Nơi này mỗi cửa hàng đều trang hoàng theo một phong cách của riêng mình rất độc đáo, tiến vào cửa hàng này có lẽ là phong cách thời trung cổ, nhưng tiến vào cửa hàng khác, lập tức giống như nhảy vào không gian khác. Lựa chọn một đống đồ lớn, An Sơ Hạ muốn tự mình cầm, nhưng Hàn quản gia kiên trì muốn ông sách, sau cùng rằng co không được, An Sơ Hạ đành buông tha. Đồ vật gần như đều đã mua đầy đủ, vì để cho hết thời gian, An Sơ Hạ vào một cửa hàng truyện tranh. Hàn quản gia ngồi xuống cùng, chủ cửa hàng thân thiện đưa lên hai ly cà phê. Chủ cửa hàng biết họ là người Trung Quốc, cho nên kiên trì không lấy tiền của An Sơ Hạ. An Sơ Hạ là người không thích uống cà phê, hương vị quá đắng. Nhưng chủ cửa hàng đã chủ động đưa lên, không nỡ từ chối ý tốt của người ta, đành phải uống một ngụm. Uống một ngụm mới phát hiện, hương vị cà phê nước Mỹ thật nhạt, thêm nữa cô có phần hơi khác, đem cốc cà phê như trà uống vào. Kỳ thật cô vào tiệm truyện tranh, thực chất là muốn để cho Hàn quản gia nghỉ ngơi. Nhìn ông ấy xách các loại bao lớn bao nhỏ, An Sơ Hạ trong lòng thật sự áy náy, vì Hàn quản gia kiên trì muốn tự tay mình xách, cô đành phải tìm một cái cớ để vào tìm ngồi nghỉ. Ngồi ở chiếc ghế dài làm bằng gỗ cao cấp, hai đầu ghế trang trí theo phong cách cổ xưa, chủ quán là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, đầu tóc uốn xoắn như gợn sóng, khuôn mặt phúc hậu, nhìn qua cực kỳ bình dị gần gũi, thâm tâm cô lập tức trầm tĩnh lại. Thấy An Sơ Hạ không để ý đến cuốn truyện tranh trong tay, mà ngồi thất thần nhìn xuyên qua cánh cửa trong suốt, bên ngoài đường phố người qua kẻ lại, Hàn quản gia biết cô nhất định lại nhớ tới Hàn Thất Lục. Hàn quản gia vì thế vụng trộm nhắn tin cho người hộ lý rất nhanh đáp lại tin nhắn, nói Hướng Mạn Quỳ đã chuẩn bị đi, ông ngẩng đầu nhìn An Sơ Hạ nói, không còn sớm nữa, chúng ta phải về thôi. An Sơ Hạ lấy lại tinh thần, nhìn Hàn quản gia gật gật đầu. Cô vừa mới đứng dậy, đột nhiên duỗi quá tay, An Sơ Hạ thiếu chút nữa theo bản năng ném cuốn truyện tranh trong tay, không tồi, đúng lúc khống chế được rồi. Tiểu thư xinh đẹp, đây là tôi dùng máy ảnh chụp tặng cho cô. Cầm trong tay một cái máy chụp ảnh loại chuyên dụng, cậu bạn người nước ngoài đưa cho cô một tấm hình, miệng nói tiếng Anh lưu loát. An Sơ Hạ nhận lấy bức ảnh, trong ảnh chính là cô đang thất thần nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa sổ, kỹ thuật chụp ảnh của anh ta thật tốt, chụp được bức ảnh làm cô trông xinh đẹp như vậy. Anh chụp ảnh thật là đẹp. An Sơ Hạ không tự chủ được mà tán thưởng. Hàn quản gia thấy thế, vội vàng bỏ hết đồ đặt xuống, từ trong ví rút tiền ra đưa đến. Không không không, đây là tôi tặng cho vị tiểu thư xinh đẹp này. Cậu con trai người nước ngoài gạt tay tỏ ra không cần, chúc cô ở Mỹ chơi đùa vui vẻ, tạm biệt. Gấu, chị nhà là thể loại người gặp người yêu rồi, đi đến đâu cũng lưu tình đến đó. Cười gian. Cảm ơn An Sơ Hạ nhìn theo cậu trai ngoại quốc xa lạ kia đang khuất dần, trong tay cầm tấm ảnh cậu ta tặng, có chút xấu hổ liếc nhìn về phía Hàn quản gia. Hàn quản gia cười cười, đi mua một cuốn truyện tranh, đem tấm ảnh kẹp trong truyện tranh đưa cho An Sơ Hạ, tấm ảnh này xem như là đồ lưu niệm đi. Tạm biệt bà chủ tiệm truyện tranh nhiệt tình, bọn họ đón xe taxi trở lại khách sạn. Hai người một trước một sau cùng đứng chờ thang máy đi xuống cửa mở ra lại gặp một người, là Hướng Mạn Quỳ. Nhìn thấy An Sơ Hạ, Hướng Mạn Quỳ cũng sửng sốt một phen, tiện thể đối với An Sơ Hạ nói, hai chúng ta có thể nói chuyện không? Thấy Hàn quản gia từ phía sau tới, An Sơ Hạ cười cười nói, Hàn quản gia, ông lên trước đi, con sẽ lập tức đi lên. Đưa Hàn quản gia vào thang máy xong, hai người ngồi xuống sofa. Cô hẳn là đoán được tôi tìm cô là muốn nói cái gì. Hướng Mạn Quỳ từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc, thuần thục đưa lên trong miệng rồi châm lửa, tàn thuốc lúc sáng lúc tối, khiến An Sơ Hạ có chút đau đầu. Thật có lỗi, cô đại khái đánh giá cao tôi cũng không biết cô muốn nói gì. An Sơ Hạ nghiêng đầu đi, bị sặc mùi khói thuốc làm cô khó có thể hô hấp. Nghe An Sơ Hạ nói vậy, Hướng Mạn Quỳ cười lạnh một tiếng, ngựa khí không chút thiện ý nói, cô đã nói như vậy, tôi liền trực tiếp nói thẳng. Ý của tôi mong cô hãy giữ khoảng cách Thất Lục của tôi xa một chút. Âm thanh có chút lớn, lớn đến những người khác lao nhau ghé mắt nhìn sang hai người bọn họ. An Sơ Hạ cũng cười lạnh một tiếng, quay đầu lại cùng Hướng Mạn Quỳ đối diện. Tôi không hiểu lời cô nói là như thế nào. Hàn Thất Lục của cô những lời này, không sai, anh ấy là mất trí nhớ, nhưng những khác không có mất trí nhớ. Còn có một việc tôi vừa tưởng tượng ra. Hướng Mạn Quỳ cao ngạo khẽ nâng hạ cằm, thái độ khinh miệt nói, tưởng tượng ra cái gì? tưởng tượng Thất Lục sau khi khôi phục trí nhớ, sẽ đối với cô như thế nào. An Sơ Hạ đứng lên, túi đầu nhìn hướng Mạn Quỳ, đến lúc đó, cô cũng không là cái gì. Nói xong, cô liền nhấc chân rời đi, nghĩ không muốn nhìn đến phụ nữ này thêm một giây đồng hồ nào cả. Hướng Mạn Quỳ bị An Sơ Hạ nói liền tức giận, đứng lên sau bóng lưng An Sơ Hạ hô to, cô hiện tại mới không là cái gì. Về sau cũng sẽ không là cái gì. Coi như không nghe thấy lời Hướng Mạn Quỳ đang nói, An Sơ Hạ lập tức hướng thang máy mà đi, giờ phút này thang máy cực kỳ nhanh, nhấn một cái là cửa thang máy liền mở ra rồi. Cô thần tốc vào thang máy, rốt cục cắt đứt mọi âm thanh của Hướng Mạn Quỳ. Trong thang máy vắng vẻ trống không, trong gương lớn phản xạ ra khuôn mặt cô giờ phút này đều là tiểu tụy, cô vô mặt, bắt buộc chính mình phải tỉnh lại. Chỉ cần nhớ những việc đã từng xảy ra, toàn thân cô liền tràn ngập năng lượng. Cô nhất định phải tỉnh lại tỉnh lại. Đi ra cửa thang máy, Hàn quản gia đã sớm ở đằng kia chờ rồi. Thấy An Sơ Hạ xuất hiện, ông vội vã tới hoan nghênh thân thiết hỏi Hàn, tiểu thư cô không sao chứ? Hướng tiểu thư theo nói với cô cái gì? Còn có thể nói cái gì, nói con phải tránh xa Thất Lục một chút. An Sơ Hạ cười nhạt một tiếng, ông yên tâm đi Hàn quản gia, con sẽ không bị Hướng Mạn Quỳ ảnh hưởng đến. Hai người vừa nói vừa đi ngân nga trên thảm đất hành lang, hướng phòng An Sơ Hạ đi tới. Ai bia? Cô không biết Hướng tiểu thư, cô ta trước kia dốc sức làm ở trong ngành giải trí, nếu là có ai đang dở thủ đoạn âm mưu quỷ cái gì, người dở trò đó nhất định là cô ta, cho nên tôi mới lo lắng. Hàn quản gia nói xong, dùng thẻ phòng mở cửa phòng, đưa An Sơ Hạ đi vào. Trong phòng tổng thống sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ, cô đi đến bên cửa sổ vĩ đại sát đất, nhìn dưới lầu xa hoa truy lạc, nặng nề mà thở dài một hơi. Quản gia Hàn, ông nói, con nếu không thể kiên trì nổi làm sao bây giờ? Con hiện tại mệt mỏi quá. Rất lâu không có nghe tiếng đáp lại, lại nghe đến thanh âm bước chân người đi đến, An Sơ Hạ nghi hoặc xoay người sang chỗ khác, đối diện ngay ánh mắt của Hàn Thất Lục. Hàn quản gia. Hàn Thất Lục tay trái chuyển nước, tay phải giơ điếu thuốc biểu tình, trên người đang khoác cái khăn choàng kia vì động tác của Hàn Thất Lục, dường như muốn rớt xuống rồi. Anh như thế nào lại đến đây vậy hả? An Sơ Hạ vội vàng đi qua, giúp Hàn Thất Lục kéo khăn choàng lại, thật tay liền tiếp nhận từ Hàn Thất Lục bình truyền dịch. Vì thân người anh cao, An Sơ Hạ phải giơ thật cao để cho máu không chảy ngược lại trong bình truyền dịch. Chỗ này có ai co hiểu co? Co hiểu cứ hỏi gấu. Kiến thức y tế của gấu cũng hơi bị nhiều đấy. Ha ha. Nhìn thấy dáng vẻ cố gắng dơ cao bình truyền thuốc của cô, Hàn Thất Lục trong nháy mắt nhìn đến ngẩn ngơ. Nghĩ thầm rằng, cô em gái này thật biết quan tâm người khác mà. Anh rất nhanh hồi phục tinh thần lại, nhìn chung quanh một chút, Hàn quản gia đâu, sao cô lại ở nơi này? Ông ấy mới vừa mới ở đây mà. An Sơ Hạ nghe Hàn Thất Lục nói, tầm mắt đang nhìn đến chỗ kim truyền ghim trên tay anh ngước lên, Hàn quản gia. Ôi chao ôi. Cửa phòng bếp đột nhiên mở ra. Hàn quản gia lưu đầu ra, ngày sau đó Hàn quản gia đứng thẳng lưng, cửa được mở ra. Chỉ thấy trong tay ông đang bưng một ly sữa đậu nành nóng. Đi đến trước mặt nhìn Hàn Thất Lục, Hàn quản gia nghi hoặc hiện đầy trên mặt nhìn anh, thiếu gia, sao người lại ở đây? Tôi để cho y tá về nhà, hiện tại đang truyền nước cũng tốt, ta thấy giờ phải rút kim truyền dịch. Việc này chỉ là do anh tùy tiện lấy cớ. Hàn Thất Lục cảm thấy y tá đứng ở bên cạnh quá phiền, nên tìm cớ bảo cô ấy về sớm. Sau đó anh thấy ở trong phòng nhàm chán, biết Hàn quản gia cùng An Sơ Hạ ở trong này, liền muốn qua rủ ra ngoài đi dạo. Hàn quản gia nhìn cái bình truyền dịch, còn có hơn phân nửa, để cho Hàn Thất Lục ngồi ở trong phòng khách một hồi, chuyến nước thuốc xong rồi rút kim, chính ông đi qua lấy cái bình truyền dịch treo lên giá, để An Sơ Hạ cầm như vậy cũng không phải biện pháp. Phòng to như vậy nhưng trong phòng lúc này chỉ có Hàn Thất Lục cùng An Sơ Hạ, nhìn phía dưới dòng người qua lại tấp nập, An Sơ Hạ chỉ hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại ở đây. Chương 453, thời gian ở cùng một chỗ. Trong phòng khách quá mức yên tĩnh, Hàn Thất Lục nhìn An Sơ Hạ cười cười, lại ra sức giơ bình thuốc lên cao, một chỗ nào đó trong đáy lòng cảm thấy ấm áp. Tiết hầu trên cổ anh duy chuyển một phát rồi nói, thế thì vẫn lại là tự bản thân tôi đi lấy. Không cần đâu. An Sơ Hạ rời ánh mắt nhìn về phía tay Hàn Thất Lục, theo bản năng hỏi Hàn, đau không? A. Hàn Thất Lục sau tiếng A mới có thể phản ứng kịp An Sơ Hạ đang nói đến chỗ ghim kim truyền, vội vàng lắc đầu. Nam tử hán đại trượng phu, cái này thì nhằm nhỏ gì? An Sơ Hạ gật gật đầu, không hề nói tiếp. Đúng rồi, tôi vừa mới nghe cô nói mệt chết đi được, là đi dạo phố mệt sao? Con gái các cô, không phải trước giờ đều không cảm thấy đi dạo phố rất mệt sao? Hàn Thất Lục trước giờ ít khi tìm người khác nói chuyện phiếm, nhưng đối với An Sơ Hạ hoàn toàn xa lạ, lại là ngoại lệ quá nhiều, anh liền cảm thấy mình đã thay đổi quá nhiều. Lời nói vừa ra khỏi miệng, chính anh liền cảm thấy anh sao nói nhiều đến thế? An Sơ Hạ trái lại không có chú ý tới sự thay đổi thái độ của Hàn Thất Lục, lắc đầu hồi đáp, không có.
Có đi.
Có một chút mệt. Lúc nói chuyện, Hàn quản gia cầm giá của bịch nước biển đi qua, cuối cùng là không cầm nữa, nhưng An Sơ Hạ đáy long ngược lại cảm thì có chút mất mát. Xử lý xong bình nước, Hàn Thất Lục ngồi tại trên sofa, nhìn Hàn quản gia đưa cho An Sơ một ly sữa đậu nành, nhịn không được nói, của tôi đâu?
Hàn quản gia, ông không lẽ quên mất bản thiếu gia?
Gấu, anh ơi, uống sữa đậu nành bị yếu sinh lý đấy, chị nhà biết làm sao bốn.
Cười gian xảo.
Tôi nghĩ là thiếu gia không uống.
Hàn quản gia vội vàng thẳng người lên nói.
Cậu hẳn lại đang đùa tôi à?
Hàn Thất Lục thất thanh cười rộ lên, ánh mắt không còn nhìn về phía An Sơ Hạ nữa. Anh cảm thấy được có một chút không thích hợp, nhưng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra tới cùng là làm sao không thích hợp. Thật ra sữa đậu nành này còn có tác dụng giảm cân.
Hàn quản gia mà nói mới nói đến một nửa, Hàn Thất Lục lập tức chen ngang, giảm cân.
Tiếng nói vừa dứt, Hàn Thất Lục đã nhanh chóng đi tới bên cạnh An Sơ Hạ, giật lấy túi sữa trong tay cô, ngửa miệng uống nốt.
An Sơ Hạ kinh ngạc nhìn, Hàn Thất Lục dừng uống, giải thích, cô gầy như vậy, muốn gầy hơn.
Em An Sơ Hạ biểu tình phức tạp nói, đúng là em khác.
Tôi đi đun nước cho người, một hồi lại dùng nước hạ nhiệt độ, rất nhanh liền khỏe.
Hàn quản gia trong mắt hiện ra chút ý cười, xoay người vào phòng bếp đóng cửa lại.
Trong đại sảnh lại an tĩnh, Hàn Thất Lục này mới ý thức đến vừa rồi chỗ anh uống dường như vừa lúc là chỗ An Sơ Hạ vừa uống, cứ như là, hai người trùng hợp với nhau.
Ngại ngùng nhìn An Sơ Hạ một chút, cô dường như không có phản ứng gì, cả người chuyên tâm nghĩ gì đó đến ngẩn ngơ, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Cô thích uống sữa đậu nành.
Hàn Thất Lục do dự mà mở miệng nói, vậy không bằng vẫn lại là để cho Hàn quản gia của chúng ta làm một ly sữa đậu nành cho cô khỏe.
Chỉ là đột nhiên cảm thấy có phần ngại.
An Sơ Hạ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Thất Lục ngữ khí nhạt nhẽo nói, không cần, em uống nước lạnh liền tốt hơn.
Bất quá, nếu anh thực sự cảm thấy uống sữa đậu nành của em vào mà thấy ngại, vậy thì ôm em một cái đi.
Biết Hướng Mạn Quy khẳng định sẽ cùng về nước, sau khi về nước, đại khái một cái ôm đều đã thành hy vọng xa vời đi.
Ánh mắt của cô không còn, bên trong có hỗn loạn kèm một chút nỗi khổ.
Hàn Thất Lục nghi hoặc quay qua nhìn An Sơ Hạ, dường như là không rõ An Sơ Hạ vì cái gì mà muốn anh ôm.
Yêu cầu này, dường như là không phù hợp giữa thân phận của bọn họ.
Mặc dù là em gái, muốn anh trai ôm một cái cũng quá không hợp lý về tuổi tác.
Giống như xem thấu được Hàn Thất Lục nghĩ cái gì, An Sơ Hạ ảm đạm cười, không chịu ôm thì thôi vậy.
Trước kia anh không muốn gặp em, cho nên hiện tại nhìn thái độ của anh đối với em tốt hơn một chút, đã nghĩ muốn cái ôm thân thiết.
Chiêu lạc mềm buộc chặt này dùng là tốt, Hàn Thất Lục vội vàng kéo cái giá vào đem bình nước treo sang một bên, người nhẹ nhàng ôm lấy An Sơ Hạ.
Cái này ôm như thể rất quen thuộc, mà lại là như thể xa lạ.
Nhớ lại về sau cái ôm này dành cho Hướng Mạn Quỳ, cô bắt đầu run rẩy hưởng ứng lại với Hàn Thất Lục, đem chiếc cằm nhẹ nhàng mà để ở trên vai Hàn Thất Lục, cắn chặt môi dưới.
Có khả năng, này chính là bọn họ sau này chỉ còn một cái ôm cuối cùng này thôi.
An Sơ Hạ biết rõ Hàn Thất Lục về mặt tình cảm là cực kỳ trung thủy, trong lòng anh chỉ có Hướng Mạn Quỳ, An Sơ Hạ phần thắng cũng không nhiều.
Nhưng không tồi, còn đã từng có ký ức của cô ở đây. Nghĩ tới thời những gì đã xảy ra, cô lại đang cảm thấy chính toàn thân của mình đều tràn ngập năng lượng.
Thực xin lỗi.
Âm thanh của Hàn Thất Lục từ phía sau cổ truyền đến cô, trước kia đối với cô không được tốt, có thể là bởi vì Mạn Quỳ.
Tôi cùng cô ấy xa nhau một trận, sau lúc đó, đối với nữ sinh tôi dường như đều không có cảm giác tốt gì cả.
Về sau tôi sẽ đối xử với cô thật tốt, giống như đối với em gái, một đứa em gái.
Dù sao mẹ của cô đã dùng chính sinh mạng của mình để cứu cha của tôi không phải sao.
Thực xin lỗi.
Hàn Thất Lục nói thực sự xin lỗi cô, mà lại nói giống như nói với một đứa em gái là cô.
Mới vừa tích tụ năng lượng lên tinh thần tất cả lại tăng dã, tiết hầu chua xót từng đợt nảy lên tới, hốc mắt rốt cuộc chảy nhiều nước mắt như vậy, chậm rãi theo đôi má chảy xuống, lưu lại hai hàng nước mắt, rơi vào trên môi cô, mang đến một mảnh chua xót.
Cô cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình, nhưng Hàn Thất Lục đã nghe thấy tiếng khóc của cô, vội quay sang hỏi, cô làm sao vậy?
Sao lại khóc?
Không có. Không có việc gì. An Sơ Hạ lắc đầu, lập tức lau khô nước mắt, nghẹn ngào ngồi thẳng thân thể, trái lương tâm nói, em chỉ là quá cảm động.
Nay có cái gì mà cảm động? Hàn Thất Lục nhẹ nhàng xoa đầu cô, hơi chút ôn nhu nói, xem ra tôi trước kia đối với cô thật sự là không tốt, khó trách cô khi nhìn thấy tôi cầu hôn Mạn Quỳ lại mắng tôi lớn tiếng như vậy, hay cô sợ Mạn Quỳ cướp mất tôi.
Cô yên tâm đi, về sau tôi liền là anh trai tốt của cô rồi.
Giọt nước mắt dường như không giữ được nữa, An Sơ Hạ vội vàng quay đầu đi. Nằm út nửa người trên sofa, nhìn bên ngoài cảnh đêm không nói lời nào.